Chương 70, đấu giá hội ra trận khoán chương 70, đấu giá hội ra trận khoán quỷ vương tử, muốn đấu giá thánh cổ tin tức, giống một trận 12 cấp gió lốc, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, quét sạch toàn bộ Nam Cương Ma đạo. Mà tấm kia, lấy đầu người làm giá, huyết tinh ra trận khoán càng là, nhường trận gió lốc này biến thành một trận xưa nay chưa từng có, huyết tinh triều dâng. Toàn bộ Nam Cương, loạn. Hoàn toàn loạn. Vạn độc cốc dương nhiệt, thành, quý hiếm nhất, bánh trái thơm ngon. Vô số ma tông, vì cấp đoạn phần này nhập đội giết đỏ cả mắt. Một chút, thực lực yếu kém, lại cùng vạn độc cốc làm không liên quan môn phái nhỏ, càng là gặp vận rủi lớn. Bọn hắn không giải thích được, liền bị cài lên vạn độc cốc đồng đẳng mũ, sau đó bị một đám như lang như hổ chính nghĩa chi sĩ xông vào sân môn, tàn sát không còn. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, Nam Cương Ma đạo bị diệt môn, cỡ trung tiểu tông phái nhiều đến mấy chục cái. Toàn bộ Nam Cương đều bao phủ tại một mảnh huyết sắc mây đen phía dưới. Đây là một trận tàn khốc, luật rừng cực hạn diễn gì? Kẻ yếu bị thôn vệ, bị đào thải. Cương giả thì dâm lên, bọn hắn thi cốt biến càng mạnh cũng càng điên cuồng. Mà trận này huyết tinh thịnh yến, kẻ đầu tiêu quỷ vương tử lại từ đầu đến cuối đóng chặt sân môn, không nói một lời. Dường như ngoại giới máu chảy thành sông, cùng nó không có nửa phần quan hệ. Nó tựa như một cái cao cao tại thượng lãnh khốc thần linh, hờ hững nhìn chăm chú lên mảnh này từ nó tự tay nhóm lửa luyện ngục. Quỷ vương điện phía sau núi dược viên, cùng ngoại giới gió tanh mưa máu khác biệt, nơi này ấm áp như xuân, chim hót hoa nở. Mộ thiên thương đẩy một trương tạo hình kỳ lạ xe lăn tại nở đầy các loại kỳ hoa dị thảo đường mòn bên trên chậm rãi đi tới. Xe lăn là lục cửu trong lúc rảnh rỗi vẽ lên bản vẽ, nhường quỷ vương từ luyện khí sư chế tạo, từ ngàn năm dưỡng hồn mục làm chủ thể mấu chốt, trục xoay cùng trục bánh xe, còn minh khắc mấy cái đơn giản khinh thân cùng lơ lửng phát trận, đẩy lên không tốn sức chút nào. Lục cửu tựa ở xe lăn mềm mại chỗ tựa lưng bên trên, trên thân che kín một trường tuyết trắng áo lông trồn tấm thảm, sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng tinh thần lại tốt lên rất nhiều. Hán nhìn xem Mộ Thiên Thương tấm kia tháo xuống tất cả băng lãnh cùng phòng bị tuyệt mỹ bên mặt, khoe miệng không tự giác mang tới mỉm cười. Tiếp tục như vậy, Nam Cương Ma đạo sợ là muốn nguyên khí đại thương. Mộ Thiên Thương nhìn phía xa kia, cho dù tại quỷ vương tử cũng có thể mơ hồ cảm nhận được trùng thiên sát khí, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Nàng mặc dù sát phạt quả đoán, nhưng cuối cùng không phải một cái coi thường sinh mệnh lãnh huyết người. Không phá không lập. Lục Cửu vươn tay nhẹ nhàng cầm nàng đẩy xe lăn, cái kia tay nhỏ bé lạnh như băng, đem bọc mủ đều chen sạch sẽ thì mới khả năng mọc ra. Hán nhìn xem nữ hải cặp kia thanh tịnh còn mang theo một tia không đành lòng con ngươi, nhẹ giọng giải thích nói, hơn nữa là dựa theo chúng ta mong muốn hình dạ mọc ra. Thiên Thương, ngươi có hay không nghĩ tới quỷ vương tử tương lai? Mộ Thiên Thương sửng sốt một chút. Tương lai? Đúng, tương lai. Lục Cửu ánh mắt biến thâm thúy. Một cái chỉ dựa vào một mình ngươi dùng giết chóc cùng uy nghiêm miễn cưỡng trèo trống quỷ vương tử là yếu ớt, tựa như một tòa xây dựng ở trên bờ cát tòa thành. Ta muốn làm là đem mảnh này bãi cát biến thành không thể phá vỡ nham thạch. Ta muốn làm cho cả Nam Cương Ma đạo đều trở thành chúng ta tòa pháo đài này nền tảng, để bọn hắn dựa theo chúng ta chế định quy tắc sinh tồn chiến đấu, cho chúng ta sáng tạo giá trị. Cái này không chỉ là vì quyền lực. Lục Cửu cầm tay của nàng nắm thật chặt, là vì về sau sẽ không bao giờ lại có cái gì chó ma thông ra, sẽ không bao giờ lại có người dám tính toán ngươi, uy hiếp ngươi, là vì chúng ta có thể giống như bây giờ an an ổn ổn phơi nắng mặt trời tâm sự. Mộ Thiên Thương lặng lặng nghe nàng, nhìn xem nam nhân tấm kia tái nhợt lại vô cùng chăm chú mặt, trong lòng kia vẻ không đành lòng cùng mê mang dần dần tán đi, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có an tâm cùng kiên định. Đúng vậy, a nàng kinh nghiệm nhiều như vậy, cực khổ cùng phản bội mới đi tới hôm nay. Nàng mong muốn không phải liền là dạng này một cái có thể nhường nàng dỡ xuống tất cả ngụy trang, bình yên nghỉ ngơi càng sao. Nếu như vì bảo hộ cái này càng cần làm cho cả Nam Cương máu chảy thành sông, vậy liền để nó lưu a. Ánh mắt của nàng một lần nữa biến thanh lãnh mà kiên định. Hai ngày sau, quỷ vương từ trước sân môn biến trước nay chưa từng có náo nhiệt, cái này đến cái khác tại Nam Cương dầm chân một cái mặt đất đều muốn run ba lần. Ma đạo cự phách mang theo khiêm tốn mà cùng nhiệt nụ cười đến đây bái sơn. Bọn hắn mang tới bái sơn lễ cũng là thiên kỳ bách quái, nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Sơn Dương Hồ Tử lão ma đầu là cái thứ nhất đến. Hắn dâng lên là một tòa từ trên trăm quả vạn độc cốc đệ tử đầu người chống chất mà thành kinh quan, kiên định nọt nụ cười cùng hắn dưới chất kia máu tanh cảnh tượng tạo thành một loại hoang đường mà hài hòa thống nhất. Ánh mặt không thay đổi nghiệm thu phần này hạ lễ, sau đó ném cho hắn một khối khắc lấy nhất chữ màu đen ngọc bài, kia là đấu giá hội ra trận quán, cũng là Cái thứ nhất, ra giá tư cách. Sơn Dương Hồ Tử lão ma đầu, như nhặt được chí bảo, tiếp nhận ngọc bài, túi đầu không lưng, thiên ân vạn tạ, dường như cầm tới, không phải một tấm bảng hiệu, mà là thông hướng thần giới chìa khóa. Có, cái thứ nhất, thành công án lệ. Phía sau ma đầu nhóm, càng thêm điên cuồng. Có, đưa tới, tràn đầy thần hồn hồn tinh. Có, trực tiếp kéo tới, cả một cái bị giết mất, môn phái nhỏ, tất cả thi thể. Quỷ Vương từ ngoài sân môn, nghiêm nhiên thành một cái, so độc long đảm, còn muốn máu tanh, lò sát sinh. Mà những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng ma đầu nhóm, lại giống một đám xếp hàng chờ lấy linh bánh kẹo hải tử, trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn, chỉ có vô tận chờ mong cùng cuồng nhiệt. Ngay tại cái này quỷ dị mà máu tanh bầu không khí bên trong, ngày thứ hai hoàng hôn, một phần đặc thù nhập đội bị đưa đến Quỷ Vương tử. Không có kinh thiên sát khí, cũng không có thành đống thi thể, chỉ có một cái tạo hình cực kỳ xinh đẹp tinh xảo hộp gỗ từ đàn. Tặng lễ là một cái khuôn mặt bình thường người áo đen. Hán đem hộp gỗ giao cho ảnh trong tay sau, liền không nói một lời, biến thành một sợi khói xanh tiêu tán tại trong không khí. Ảnh mang theo hộp gỗ đi tới phía sau núi rìa biên. Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương ngay tại trong lương đình đánh cờ. Ảnh đem hộp gỗ bỏ vào trên bàn đá. Mộ Thiên Thương vân vê quân cờ tay, có chút dừng lại, ngẩng đầu, thanh lanh ánh mắt rơi vào cái hộp gỗ. Lục Cửu thì giống không nhìn thấy như thế, vẫn như cũ nhìn chằm chằm bàn cờ, dường như đang tự hỏi bước kế tiếp làm như thế nào đi. Mộ Thiên Thương vươn tay mở ra hộp gỗ. Trong hộp là một quả được bảo dưỡng vô cùng hoàn hảo đầu người. Đầu người trên mặt còn mang theo trước khi chết kia khó có thể tin kinh hãi biểu lộ. Huyết Đồ Vệ phó thống lĩnh Triệu Vô Cực. Mộ Thiên Hương chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh xuống. Yến Kinh Hồng tâm phúc một trong, tại đầu người bên cạnh còn đặt vào một trường từ tơ vàng máu tơ tằm dệt thành danh thiếp. Danh thiếp bên trên giống bay phượng múa viết một nhóm phong mang tất lộ chữ lớn. Nghe Phương Nam có giai nhân sắp mở thịnh hội, chỉ là lễ mọn trò chuyện làm nước cờ đầu. Là còn là Bắc Vực Yến. Mộ Thiên Thương trên mặt trong nháy mắt phục lên một tầng sương lạnh. Yến Kinh Hồng hán muốn tới. Toàn bộ đình nghỉ mát không khí đều dường như đông lại, nhưng mà Lục Cửu lại giống như là rốt cục nghĩ kỹ kỳ lộ, rơi xuống một tử. Ba thanh thúy lạc tử âm thanh phá bỡ phần này ngưng kết. Hán ngẩng đầu nhìn thoáng qua viên kia chết không nhắm mắt đầu người, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Ngươi nhìn, ngươi mua cái này chẳng phải chính mình đưa tới cửa sao? Hán quay đầu nhìn về phía bên cạnh đang hàn khí bốn phía Mộ Thiên Thương, các kia trong con ngươi đen nhánh hiện lên một kia danh mãnh nghiền ngẫm. Chúng ta đấu giá hội giống như còn thiếu một cái áp trục vật phẩm đấu giá. Ngươi nói nếu là đem cái này Huyết Tẩm Môn thiếu chủ trói lại tại chỗ đấu giá có thể hay không? Rất đáng tiền. Mộ Thiên Thương ngây ngẩn cả người, nàng nhìn xem nam nhân trên mặt kia quen thuộc nụ cười xấu xa, trong lòng kia bởi vì Yến Kinh Hồng khiêu khích mà dâng lên sát ý ngút trời, lại quỷ thần xui khiến tiêu tán hơn phân nửa. Khoe miệng của nàng nhịn không được có chút hướng lên, dương lên một cái cực mỏng lại rung động lòng người đường cong. Toàn bộ dược viên bách hoa trong nháy mắt này đều dường như ảm đạm phai mờ. Chương 71, nợ máu cần trả bằng máu. Chương 71, nợ máu cần trả bằng máu. Trong veo nước tại giữa răng môi tràn ngập hòa tan trong lòng vẻ lo lắng. Mộ Thiên Thương khoe miệng kia xóa cực mỏng độ cong thật lâu chưa tán. Nàng nhìn xem Lục Cửu cặp kia đen nhánh trong mắt giờ phút này chớp động lên rảo hoạt quang. Đầu giá Yến Kinh Hồng, nàng nhẹ giọng lặp lại, trong thanh âm mang theo một sợi liền chính nàng cũng không phát giác khác cảm xúc. Đúng vậy a. Lục Cửu tựa ở đầu giường dáng vẻ buông lỏng, tấm kia mặt tái nhợt bên trên là bày mưu nghị kế thông dòng. Hắn không phải ưa thích chơi thế cuộc sao? Vậy chúng ta liền cho hắn thêm một cái hắn tuyệt đối không nghĩ tới cục. Hắn cầm lấy một mảnh linh quả đưa tới Mộ Thiên Thương bên môi. Mộ Thiên Thương thuận theo há miệng ngậm lấy. Lục Bào lao tổ nợ máu đã tính toán rõ ràng. Mộ Thiên Thương ánh mắt cụ xuống, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Hắn tự cho là trưởng không tất cả, cũng bất quá là người khác đao trong tay. Vạn Thiên Độc mới thật sự là hát thủ phía sau màn. Lục Cửu nhẹ vỗ về sợi tóc của nàng, động tác dịu dàng. Vạn Thiên Độc bất quá là Yến Kinh Hồng công cụ người. Nhật ký của hắn bên trong viết tinh tường, mọi thứ đều là Yến sư đệ kế hoạch. Cho nên chân chính nợ máu cần hướng ai lấy, không phải rõ ràng sao? Mộ Thiên Thương ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, như băng phong lưới dao ra khỏi vỏ. Yến Kinh Hồng, nàng đọc lên cái tên này, sắc ý trước nay chưa từng có sôi trào. Kia không chỉ là bởi vì Vạn Thiên Độc tính toán, càng bởi vì là Yến Kinh Hồng, cái này chưa hề lộ diện, lại đưa nàng cùng Lục Cửu đều đùa bỡn trong lòng bàn tay hấp thụ phía sau màn, hoàn toàn chạm đến nàng nghịch lân. Nàng trải qua quá nhiều phản bội, bây giờ lại không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được nàng chân bảo. Không sai. Lục Cửu thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Hắn không phải đưa tới nhập đội sao? Còn bổ sung một chương danh thiếp viết nghe Phương Nam có giai nhân sắp mở thịnh hội. Cái này không phải liền là chủ động đưa tới cửa, muốn tới làm vật phẩm đấu giá. Mộ Thiên Thương bị hắn lời nói này chọc cho trong mắt hơi lạnh lẽo giảm, khoe miệng lại nhịn không được có chút dương lên. Nàng tưởng tượng thấy Yến Kinh Hồng, cái kia khoác lát phong lưu phong khoáng bắt vực thiếu chủ, bị trói tại Quỷ Vương đài bên trên, trước mặt mọi người bán đấu giá cảnh tượng, trong lòng lại sinh ra một loại trò đùa quái đản giống như khoái ý kia, đấu giá cái gì? Nàng hỏi, ngữ khí mang theo vẻ mong đợi. Ân Lục Cửu trầm ngâm một lát, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn con. Ánh mắt của hắn rơi vào Mộ Thiên Thương trên mặt, lại đảo qua nàng bởi vì suy nghĩ mà cau lại lông mày. Đấu giá đầu của hắn, lợi cho hắn quá rồi. Lục Cửu trầm ung dung nói, không bằng đấu giá hắn tương lai. Mộ Thiên Thương khẽ giật mình, không hiểu nhìn về phía hắn. Hắn không phải muốn cưới ngươi sao? Lục Cửu cười khẽ, vậy chúng ta liền đấu giá hắn cưới tư cách của ngươi. Có ý tứ gì? Rất đơn giản. Lục Cửu giải thích nói, hắn không phải coi trọng ngươi Thái Âm Quỷ Thể sao? Vậy chúng ta liền nói cho tất cả mọi người, hắn Yến Kinh Hồng, vì đạt được Thái Âm Quỷ Thể bằng lòng trả bất cứ giá nào. Chúng ta đem hắn cột vào trên này, sau đó nhường các tông ra giá, xem ai có thể cung cấp tốt nhất điều kiện, trợ giúp hắn cưới ngươi. Mộ Thiên Thương nghe được trợn mắt hốt hoồm, cái này Lục Cửu náo mạch kín, thật sự là thành kỳ tới làm cho người giận sôi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chiêu này đúng là hung ác. Cái này chẳng phải là đem thể chất của ta đem ra công khai? Nàng nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không vui. Hiện tại toàn bộ Nam Cương Ma Đạo, người nào không biết ngươi là Thái Âm Quỷ Thể? Lục Cửu hỏi lại, che giấu sẽ chỉ làm lòng người tôn ngấp nghé. Không bằng thoải mái bày ra đến, nói cho tất cả mọi người, thứ này không phải là các ngươi có thể đụng. Ai muốn chạm, liền phải trước qua chúng ta cửa này. Hơn nữa, phải trả ra đầy đủ một cái giá lớn. Hắn dừng một chút, thanh âm biến trầm thấp mà kiên định. Hơn nữa, hắn muốn cưới ngươi, chúng ta lại có thể đem hắn xem như đồ chơi, muốn gì cứ lấy. Đây mới là chân chính nhục nhã. Theo thân thể tới tinh thần, hoàn toàn đánh hắn. Nhưng hắn hiểu được, ai mới là chân chính tợ săn. Mộ Thiên Thương trong mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng nhìn xem Lục Cửu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn làm tất cả cũng là vì nàng, vì an toàn của nàng, vì nàng tôn nghiêm. Kia, đấu giá đoạt được đâu? Đấu giá đoạt được, tự nhiên về ngươi. Lục Cửu cười nói, hoặc là về Quỷ Vương tử. Ngược lại, đều là người một nhà. Mộ Thiên Thương không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Tay của nàng nhẹ nhàng phục bên trên Lục Cửu đặt ở bàn con bên trên mu bàn tay. Lạnh buốt đầu ngón tay, cảm thụ được hắn lòng bàn tay ấm áp. Sau 3 ngày đấu giá hội, không chỉ có là thánh cổ đấu giá hội. Mộ Thiên Thương nhẹ giọng, thanh âm đã khôi phục ngày thường thanh lãnh, lại nhiều hơn một phần không thể phá vỡ ý chí. Cũng là, đối bác vượt huyết tầm môn, một lần, thị uy. Thị uy. Lục Cửu lắc đầu, không, là tuyên chiến. Ánh mắt của hắn xuyên đấu tinh thất, dường như thấy được xa xôi bác vực. Nơi đó, có hắn cùng Mộ Thiên Thương, cùng chung địch nhân. Đã, nợ máu cần trả bằng máu. Lục Cửu khoe miệng, câu lên một vệt băng lãnh mà nguy hiểm độ cong. Vậy cái này hạ lễ liền từ chúng ta tự mình đưa đi. Chương 72, đấu giá hội quy tắc chương 72, đấu giá hội quy tắc 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Nam Cương Ma Đạo vẫn như cũ bao phủ tại máu tanh mây đen phía dưới. Quỷ Vương tử trước sân môn, trông chất nhập đội núi nhỏ, càng ngày càng cao. Những cái kia ngày bình thường hung thần ác sát ma đầu nhóm, giờ phút này lại hèn mọn như sâu kiến, chỉ vì cầu được một chương thông hướng hóa thần gia trợ quán. Dược Linh sân gốc, Quỷ Vương đài. Quỷ Vương tử đem đấu giá hội địa điểm tuyển tại chỗ này, Nam Cương Ma Đạo xưa nay cử hành trọng đại nghi thức tế đàn cổ xưa. Tế đàn chung quanh đã sớm bị Quỷ Vương tử tinh nhuệ tầng tầng trấn giữ, đề phòng sông nghiêm. Sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu độc trướng, chiếu xuống Quỷ Vương đài bên trên lúc, các lộ ma tông cờ sĩ tựa như thủy triều tràn vào sân gốc. Bọn hắn mang theo kính sợ cùng tham lam, mang theo huyết tinh cùng chờ mong, hội tụ ở này. Trên mặt của mỗi một người đều viết đầy phức tạp cảm xúc. Có đôi hóa thần cơ duyên cùng nhiệt, có đôi Quỷ Vương tử sâu không lường được kiêng kỵ, cũng có đôi bên người đạo hữu cảnh giác. Sơn Dương Hồ Tử lão ma đầu cầm trong tay nhất chữ ngọc bài, ngẩng đầu đỡ ngực đi tại trước nhất. Bên cạnh hắn là những cái kia giống nhau dâng lên nhập đội thu hoạch được ra trận tư cách nguyên anh lão quái. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra đã là đồng minh, lại là người cạnh tranh phức tạp qua mang. Quỷ Vương đài trung ương, một tòa từ âm hàn huyền thiết đúc thành to lớn đài cao, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên đài cao, một tôn to lớn bạch cốt vương tọa, tản ra tùm quỷ khí, im lặng tuyên cáo nơi đây chỗ tể. Vương tọa phía dưới mấy hàng từ hắc diệu thạch rèn luyện mà thành chỗ ngồi, phân loại hai bên. Kia là lưu cho Nam Cương các tông có tư cách tham dự bán đấu giá nguyên anh kỳ ma đầu nhóm. Giờ thìn đã đến. Một đạo thanh lãnh mà uy nghiêm thân ảnh theo đài cao phía sau chậm rãi đi ra. Nàng thân mang một bộ thêu lên chín khô lâu màu đen váy dài, trên mặt mang theo tấm kia băng lãnh bạch cốt mặt nạ. Quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt thái âm quỷ khí, tựa như cửu lũ chỗ sâu đi ra tuyệt đại quỷ vương. Chính là Mộ Thiên Thương. Sự xuất hiện của nàng nhường nguyên bản ồn ào náo động hội trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả ma đầu, bất luận là kim đan vẫn là nguyên anh, đều vô ý thức nín thở. Mộ Thiên Thương từng bước một đi đến bạch cốt vương tòa trước, chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt của nàng đảo qua phía dưới, kia từng trường, bởi vì sợ hãi cùng cuồng nhiệt mà vặn vẹo mặt. Chư vị, thanh âm của nàng thanh lãnh, lại ở chứa một loại không thể nghi ngờ lực lượng cường đại, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Quỷ Vương tử, hôm nay mở ra đấu giá hội, chỉ vì mở ra Nam Cương Ma Đạo thời đại mới. Nàng đưa tay, một đạo hắc sắc quang mang tự nàng lòng bàn tay bay ra. Kia là một cái chỉ lớn chừng quả đấm huyết sắc tinh thạch. Tinh thạch bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái ngay tại có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động huyết sắc kén thịt, chính là bị ảnh một lần nữa phong ấn thánh cổ. Vật này chính là vạn độc cốc hao phí ngàn năm tâm huyết bồi dưỡng mà thành. Mộ Thiên Thương giới thiệu nói, trong đó ẩn chứa hóa thần cơ hội. Nhưng hung lệ chi tính cũng không phải bình thường ma tu có thể khống chế, chỉ có ta Quỷ Vương tử độc môn bí pháp mới có thể đem nó thuần phục, khiến cho làm người sử dụng. Nàng lần nữa nhấn mạnh, Quỷ Vương tử hạch tâm giá trị cũng không thể thay thế tính. Phía dưới ma đầu thần sắc kích động, nhưng lại không dám vọng động. Đấu giá hiện tại bắt đầu. Mộ Thiên Hương tuyên bố giá khởi điểm 10 vạn thượng phẩm linh thạch, hoặc đồng giá thiên tài địa bảo. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Mặt khác, phàm là thành công đập đến thánh cổ người, ta Quỷ Vương tử đem miễn phí cung cấp một bộ thuần phục thánh cổ bí pháp, cũng cung cấp trong vòng 1 năm chỉ đạo cùng che chở. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Miễn phí bí pháp, 1 năm chỉ đạo cùng che chở, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vì bọn họ đã giảm bớt đi lớn nhất nỗi lo về sau. 20 vạn. Sơn Dương Hồ Tử lão ma đầu, cái thứ nhất không kịp chờ đợi, hô lên giá cả. Trong tay hắn nhất chữ ngọc bài, giờ phút này dường như thiêu đốt lên hy vọng hỏa diễm. 30 vạn, 35 vạn, 40 vạn. Giá cả một đường tiêu thăng. Các tông ma đầu vì cái này một bước lên trời cơ duyên, cơ hồ là đỏ mắt. Bọn hắn đem tông môn nhiều năm góp nhặt tài phú, không chút do dự đổ xuống mà ra. Ngay tại cái này, nóng bỏng đấu ra không khí đạt đến đỉnh điểm lúc. Ầm ầm. Một tiếng đinh hai nhức góc tiếng vang theo cửa vào sơn cốc chỗ truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ so ở đây tất cả ma đầu đều muốn cường đại mấy lần, băng lãnh sát khí như là màu đen như thủy triều, trong nháy mắt tràn vào sơn cốc, đem toàn bộ dược linh sơn cốc đều bao phủ tại một mảnh túc sắt bóng ma bên trong. Huyết ẩm môn, Yến Kinh Hồng đến đây bái phỏng. Một đạo lạnh lẽo mà cuồng ngạo thanh âm như là cửu thiên kinh lôi tại mỗi người bên hai ở vang nổ vang. Tất cả ma đầu sắc mặt đột biến, cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa vào sơn cốc. Nơi đó, một chi người mặc huyết sắc giáp trụ, đang đằng sát khí tinh nhuệ đội ngũ, đang đạp trên chỉnh tề bộ pháp, chậm rãi đi vào. Bọn hắn mỗi một bước rơi xuống đều dường như dẫm tại chúng ma đầu trái tim phía trên. Đội ngũ phía trước nhất, một gã người mặc hoa mỹ cẩm bảo tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt tuấn mỹ, lại mang theo một tia thư quyển khí cùng âm lãnh cùng tồn tại quỷ dị khí chất. Hắn một tay chắp sau lưng, một cái tay khác nhẹ nhàng lung lay một thanh huyết sắc quạt xếp, chính là Bắc Vực Huyết Ẩm Môn thiếu chủ Yến Kinh Hồng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu trùng điệp đám người, tinh chuẩn rơi vào Quỷ Vương đài bên trên, cái tiêu đạo ngồi ngay ngắn bạch cốt vương tọa bên trên, thanh lãnh thân ảnh, khoe miệng câu lên một vệt băng lãnh mà nghiền ngẫm đường cong. Mộ Quỷ Vương, thanh âm của hắn mang theo một loại thượng vị người ngạo mạn cùng khiêu khích, phô trương thật lớn. Mộ Thiên Hương dưới mặt nạ ánh mắt không dậy nổi gợn sóng, nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, giống như nhìn xem một cái sắp rơi vào cạm bẫy con mồi. Tiến thiếu chủ đường xa mà đến, không mời tự tới. Mộ Thiên Hương thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, không biết cần làm chuyện gì. Tiến Kinh Hồng nhẹ lay động quạt xếp, ánh mắt đảo qua viên kia lơ lửng tại Mộ Thiên Hương lòng bàn tay huyết sắc tinh thạch, tự nhiên là vì Mộ Quỷ Vương thịnh hội. Hắn cười nói, trong tươi cười mang theo một tia không che giấu chút nào tham lam cùng tình thế bắt buộc, cùng viên kia trong truyền thuyết thánh cổ. Hắn từng bước một hướng phía đài cao đi tới, mỗi một bước đều mang cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Bất quá Yến Kinh Hồng đột nhiên dừng bước, ánh mắt lần nữa rơi vào Mộ Thiên Thương trên mặt. Ta nghe nói Mộ Quỷ Vương còn có một cái áp chụp vợ kia chưa đăng tràng. Thanh âm của hắn tràn đầy khiêu khích cùng nghiền ngẫm. Mộ Thiên Thương không nói gì, nàng chỉ là chậm rãi theo vương tọa bên trên đứng lên. Ánh mắt của nàng vượt qua Yến Kinh Hồng, nhìn về phía sau hắn, chi kia đang đằng sát khí huyết đổ bệ. Không sai, Mộ Thiên Hương thanh lanh thanh âm trong sân gốc quanh quẩn. Cái này kiện thứ hai áp chụp vật đấu giá. Nàng giơ tay lên chỉ hướng Yến Kinh Hồng, chính là Yến thiếu chủ chính ngài. Chương 73, ai là con mồi. Chương 73, ai là con mồi. Mộ Thiên Hương lời vừa nói ra, toàn bộ dược linh sân gốc trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả ma đầu cũng giống như bị một đạo vô hình kinh lôi bổ đến kinh ngạc. Bọn hắn khó có thể tin trừng to mắt nhìn về phía trên đài cao Mộ Thiên Hương, lại nhìn về phía bị chỉ là vật đấu giá Yến Kinh Hồng. Đấu giá Huyết Ẩm Môn thiếu chủ, cái này Quỷ Vương Mộ Thiên Hương là điên rồi sao? Ha ha ha. Tĩnh mịch về sau là Yến Kinh Hồng một hồi cùng ngạo mà mang theo cực hạn phẫn nộ cười to. Mộ Quỷ Vương thật biết nói đùa. Hán đong đưa huyết sắc chết phiến trên mặt, mặc dù mang theo cười, nhưng này song hẹp dài đàn phượng trong mắt cũng đã một mảnh sắc ý lạnh như băng. Buồn thiếu chủ ngược lại muốn xem ai dám đến đập ta. Hán quanh thân khí thế ở bang một phát một cỗ so trước đó lục bào lao tổ thiêu đốt bản nguyên lúc còn muốn cường đại mấy lần, kinh khủng bị áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ dược linh sơn gốc. Huyết Ẩm Môn lấy giết chóc chứng đạo công pháp ủy gì mà bá đạo. Yến Kinh Hồng thân làm Huyết Ẩm Môn thiếu chủ, tu vi càng là sâu không lường được. Yến thiếu chủ không cần tức giận. Mộ Thiên Hương thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, dường như không chút nào chịu kia cố uy áp ảnh hưởng. Cái này cũng không phải là trò đùa. Nàng chậm rãi đưa tay lòng bàn tay một cái sơn hắc ngọc giản trống rỗng hiện hiện. Đây là Vạn Tiên Độc thân bút nhật ký nửa đoạn sau. Mộ Thiên Hương đem ngọc giản nhẹ nhàng ném ra ngoài, ngọc giản lơ lửng giữa không trung, màn sáng lần nữa bắn ra mà ra. Lần này, màn sáng bên trên biểu hiện là nhật ký, mấy tờ cuối cùng. Yến sư minh, quả nhiên tính toán không bỏ sót. Hắn để cho ta lợi dụng vạn độc quy nguyên trận đem Nam Cương Ma Đạo một mẹ hút gọn, luyện hóa tất cả mọi người tinh huyết hồn phách, rót vào thánh cổ bên trong. Chờ thánh cổ đại thành, ta liền có thể đem nó hiến cho Yến sư minh, chờ hắn đột phá hóa thần, thậm chí xung kích cái kia trong truyền thuyết hóa thần phía trên. Đến lúc đó, Nam Cương Ma Đạo tận về Yến sư minh trưởng khống, mà ta cũng có thể kiếm một chén canh, trở thành huyết tẩm môn tại Nam Cương người phát ngôn. Mộ Thiên Thương, ngươi cái này thái âm bị thể cuối cùng cũng chỉ sẽ trở thành Yến sư minh lô đỉnh, trợ hắn tiến thêm một bước. Nhật ký nội dung đến tận đây im bặt mà dừng. Nhưng mà mấy câu nói đó lại như là từng đạo kinh lôi lần nữa bổ vào ở đây tất cả ma đầu trong tâm khảm. Vạn Thiên Độc, Lục Bào Lao Tổ, bọn hắn khổ nhục kế căn bản không phải vì thánh cổ mà là vì đem bọn hắn tất cả mọi người cũng làm thành tế phẩm. Mà chủ sử sau màn lại là Bắc Vực huyết tẩm môn Yến Kinh Hồng. Tốt một cái huyết tẩm môn. Sơn Dương Hồ Tử lão ma đầu tức giận đến râu ria đều vể lên. Hán chỉ vào Yến Kinh Hồng, thân thể không bị khống chế run rẩy. Ngươi, các ngươi vậy mà muốn đem chúng ta đều luyện hóa thành chất dinh dưỡng. Cái khác ma đầu cũng nhao nhao trợn mắt nhìn. Nguyên bản đối Yến Kinh Hồng sợ hãi trong nháy mắt bị ngập trời phẫn nộ thay thế. Bọn hắn không phải người ngu, làm Vạn Tiên Độc nhật ký đem tất cả âm mưu đều trần trụi mở ra tại trước mặt bọn hắn lúc, tất cả đều rõ rành rành. Yến Kinh Hồng sắc mặt lần thứ nhất hoàn toàn âm trầm xuống. Hán không nghĩ tới Mộ Thiên Thương vậy mà có thể cầm tới Vạn Tiên Độc như thế hạch tâm cơ mật nhật ký. Hán rốt cục minh bạch Mộ Thiên Thương cùng Lục Cửu chân chính ý đồ. Đây không phải đấu giá hội, đây là một trận nhằm vào hắn, nhằm vào huyết tẩm môn âm mưu. Mộ Thiên Thương, Yến Kinh Hồng thu hồi quan sát, ánh mắt giống như rắn độc gắt gao tiếp cận Mộ Thiên Thương. Ngươi coi là bằng những này giam ba câu liền có thể lung lay ta huyết tẩm môn căn cơ? Lung lay căn cơ? Mộ Thiên Thương cười khẽ, thanh âm mang theo một tia đùa cợt. Yến thiếu chủ suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là muốn cho các vị đạo hữu minh bạch một cái đạo lý. Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Yến Kinh Hồng trên thân. Ai mới là chân chính thợ săn? Ai lại là chân chính con mồi? Lời còn chưa dứt, Mộ Thiên Thương quanh thân thái âm quỷ khí ầm vang bộc phát. Một cái mắt, toàn bộ dược linh sơn cốc dường như rơi vào cửu u vực sâu. Vô số đen nhánh quỷ khí phù văn chống rông hiện hiện, hình thành từng đạo huyền ảo quỷ khí xiềng xích hướng phía Yến Kinh Hồng gào thét mà đi. Cùng lúc đó, dưới đài cao, ảnh thân ảnh giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện ở Yến Kinh Hồng huyết đổ vệ trong đội ngũ. Hán trong tay đen nhánh dao găm loại ra tử vong hàn quang, tinh chuẩn đâm về một gã nguyên anh sơ kỳ huyết đổ vệ thống lĩnh cổ họng. Giết! Sơn Dương Hồ Tử lão ma đầu cái thứ nhất theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hán nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng phía huyết tẩm môn huyết đổ vệ trùng sát mà đi. Giết sạch những này bác bực tạp thái, huyết tẩm môn muốn đem chúng ta làm heo làm thịt, hôm nay liền để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Vì Nam Cương Ma Đạo tôn nghiêm, giết a! Nguyên bản còn tại ngắm nhìn Nam Cương Ma đầu nhóm bị Mộ Thiên Thương cường ngạnh cùng Yến Kinh Hồng âm mưu hoàn toàn chọc giận, bọn hắn đỏ hướng mắt nhao nhao tế ra pháp bảo hướng phía huyết tẩm môn đội ngũ vây giết mà đi. Một trận so độc long đàm càng thêm thảm thiết, càng thêm hỗn loạn, huyết tinh hỗn chiến tại dược linh sân cốc ầm vang bộc phát. Yến Kinh Hồng nhìn xem trước mắt cái này từ chính hắn một tay thúc đẩy cục diện hỗn loạn, sắc mặt xanh xám. Hắn rốt cục minh bạch chính mình lần này là thật đã phải một khối tấm sắt, mà khối này tấm sắt không chỉ có sắc bén, hơn nữa còn sẽ phản vệ. Hán nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân huyết sắc chi khí phóng lên tận trời, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, trực tiếp nên hướng Mộ Thiên Thương kia phô thiên cái địa mà đến, quỷ khí xiềng xích. Mộ Thiên Thương, Yến Kinh Hồng thanh âm tràn ngập oán độc cùng phẫn nộ. Ngươi coi là bằng những này liền có thể vây khốn ta? Hán cuồng tiếu, trong tay huyết sắc chiếc phiến đột nhiên vung lên, một đạo chừng dài chừng 10 trượng huyết sắc đao mang xé rách hư không hướng phía Mộ Thiên Thương vào đầu chém xuống. Hán muốn lấy nhất đơn giản trực tiếp nhất phương thức xé nát cái này dám can đảm đem hắn xem như con mồi nữ nhân. Nhưng mà Mộ Thiên Thương chỉ là thanh lãnh nhìn xem hắn, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Thân ảnh của nàng tại huyết sắc đao mang sắp tới người trong nháy mắt đột nhiên biến mơ hồ. Một đạo so với nàng càng thêm khổng lồ, càng thêm ngưng thực thân ảnh màu đen vô thanh vô tức xuất hiện ở trước người của nàng. Kia là một tôn chừng cao trăm trượng cửu u quỷ vương hư ảnh. Nó cầm trong tay một thanh từ vô tận quỷ khí ngưng tụ mà thành hắc sát cự liêm, mang theo xé rách hư không chặt đứt nhân quả kinh khủng như thế hướng phía cái kia đạo huyết sát đao mang đột nhiên vung xuống. Ầm ầm, thiên địa tại thời khắc này dường như đều bị xé rách. Huyết sát đao mang cùng hắc sát cự liêm ầm vang chạm vào nhau, năng lượng ba độ khủng bố như là hải khiếu giống như hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Vô số tu vi hơi thấp ma tu, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị cô này cùng bạo xung kích chấn thành huyết vụ đầy trời. Tiến Kinh Hồng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nhìn xem tôn này tản ra tuyệt thế hung uy cựu u quỷ vương hư ảnh, trong mắt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng cùng một tia không dễ dàng phát giác kinh hãi. Cái này chính là Thái Âm Bỉ Thể chân chính lực lượng, cái này chính là Lục Cửu vì nàng chuẩn bị hạ lễ. Hắn rốt cục ý thức được chính mình lần này là thật chủ quan. Chương 74 trở về cùng khởi đầu mới. Chương 74 trở về cùng khởi đầu mới. Dược Linh Sơn Cốc, máu chảy thành sông. Trong không khí kia cố thuộc về Yến Kinh Hồng băng lãnh sát khí cùng Cửu U Quỷ Vương hư ảnh sừng sững bị khí đụng vào nhau xé rách, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Nhưng kia cố nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất mùi máu tươi, lại càng thêm gây mũi. Yến Kinh Hồng chạy trốn tại tôn này trăm trượng quỷ vương hư ảnh chém ra thứ hai liêm trước đó, hắn không chút do dự bóp nát một cái bảo mệnh huyết độn ngọc phù, hóa thành một đạo cơ hồ không cách nào dùng thần thức bắt giữ huyết quang, chật vật không chịu nổi biến mất tại thiên tế. Hắn thậm chí không có quay đầu nhìn một chút những cái kia bị hắn tự tay đưa vào tuyệt cảnh huyết đồ bệ, quả quyết tàn nhẫn. Đối với mình cũng giống như thế. Trên đài cao tôn này đỉnh thiên lập địa quỷ vương hư ảnh chậm rãi tiêu tán, một lần nữa dung nhập mộ thiên thương thể nội. Thân thể của nàng đột nhiên nhoáng một cái, dưới mặt nạ một trương vốn là mặt tái nhợt, giờ phút này càng là không có nửa phần huyết sắc. Cưỡng ép thôi động liền nàng đều không thể hoàn toàn trưởng khống Thái Âm Bỉ Thể bản nguyên chi lực, đối nàng tiêu hao là to lớn. Nhưng nàng vẫn như cũ đứng được thẳng tắp như là một cây vĩnh viễn không uốn cong màu đen tiêu thương. Ánh mắt của nàng lạnh lùng đảo qua phía dưới kia phiến vừa bộn chiến trường, huyết đồ vệ toàn quân bị diệt, những cái kia trước đó còn không ai bị nổi bác vực tinh nhuệ, giờ phút này đều biến thành tường cỗ băng lãnh tàn khuyết không đầy đủ thi thể đổ vào Nam Cương Ma Đầu nhóm dưới chân. Mà những cái kia Nam Cương Ma Đầu tại kinh nghiệm một trận thảm thiết huyết chiến về sau sống sót không đến một nửa, nhưng sống sót mỗi người nhìn về phía Bạch Cốt Vương tọa bên trên cái kia đạo cô tuyệt thân ảnh, ánh mắt đều thay đổi, sợ hãi vẫn tại, nhưng sợ hãi phía trên càng nhiều một loại phát ra từ nội tâm kính sợ cùng nhiệt sùng bái. Quỷ Vương Mộ Thiên Thương lấy sức một mình thiết hạ cái bẫy động trời, không chỉ có thanh tẩy Nam Cương nội bộ ưu ác tính, càng là chính diện đối cứng bắc vực thứ nhất ma tông huyết ẩm môn. Đồng thời thắng một trận chiến này hoàn toàn đặt vững nàng tại Nam Cương ma đạo không thể lay động chí tôn địa vị. Thứ hôm nay trở đi Nam Cương chỉ có một thanh âm, cái kia chính là Quỷ Vương Tử thanh âm. Sơn Dương Hổ Tử lão ma đầu che lấy một đầu không ngừng chảy máu tay cụt, trên mặt lại không có nửa điểm vẻ thống khổ, ngược lại chất đầy cùng nhiệt nụ cười. Hán cái thứ nhất quỳ một chân trên đất hướng phía đài cao cung cung kính kính làm một đại lễ, ta Hát Phong Trại nguyện vĩnh thế phụ Quỷ Vương đại nhân vi tôn, nghe theo hiệu lệnh muôn lần chết không chối tử. Thanh âm của hắn khàn giọng lại vang vọng sân quốc, dầm dầm dường như đẩy ngã khối thứ nhất quân bài đô mì nổ. Tất cả may mắn còn sống sót ma đầu, bất luận tông chủ trưởng lão vẫn là tán tu, tất cả đều quỳ một chân trên đất cúi xuống. Bọn hắn ngày bình thường cao ngạo đầu lâu, chúng ta nguyện phụ Quỷ Vương đại nhân vi tôn. Nam Cương ma đạo duy Quỷ Vương tử, như thiên lôi sai đầu đánh đó, như núi kêu biển gầm, hiệu trung âm thanh hội tụ thành một cỗ kinh khủng tiếng gầm tại Dược Linh Sơn cốc bên trong vang vọng thật lâu. Mộ Thiên Thương lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, trong mắt của nàng không có nửa phần vui sướng cùng kích động, dường như đây hết thảy vốn là chuyện đương nhiên. Nàng không để ý đến phía dưới những cái kia cùng nhiệt ma đầu, cũng không có đi xử lý kia trồng chất như núi chiến lợi phẩm, nàng chỉ là đối với dưới đài cao cái kia đạo như bóng với hình giống như yên tĩnh đứng trang nghiêm thân ảnh có chút gật đầu. Ảnh có thuộc hạ kết thúc công việc là đơn giản hai chữ giao phó xong tất cả. Mộ Thiên Thương xoay người màu đen váy tại huyết sắc tà dương hạ vạch ra một đạo quyết nhiên đường vòng cung, thân ảnh lóe lên liền biến mất tại Quỷ Vương đài phía trên. Nàng không có đi hưởng thụ cái này thuộc về người tháng vô thượng vinh quang, cũng không có đi kiểm kê kia đủ để cho bất kỳ một cái nào tông môn đều một đêm trận giàu kinh thiên chiến quả. Nàng chỉ muốn trở lại cái kia có hắn địa phương. Quỷ Vương tử sơn môn mở rộng, làm Mộ Thiên Thương thân ảnh xuất hiện tại trước sơn một lúc, tất cả lưu thủ Quỷ Vương tử đệ tử bất luận là đang đi tuần vẫn là tại tu luyện, tất cả đều tự động bừng lên. Bọn hắn nhóm tại hai bên đường thần sát trang nghiêm, sau đó tại đại trưởng lão quỷ nô dẫn đầu hạ cùng nhau quỳ một chân trên đất cung nên Quỷ Vương khải hoàn. Lần này thanh âm của bọn hắn bên trong không còn có bất kỳ không phục cùng chần chờ, chỉ có phát ra từ sâu trong linh hồn cùng nhiệt cùng sùng bái. Qua chiến dịch này, Mộ Thiên Thương hy vọng tại Quỷ Vương tử nội bộ cũng đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Từ bên trong, tất cả phản đối thanh âm, chất vấn thanh âm đều tại Dược Linh Sơn cốc kia, trùng thiên huyết quang bên trong bị nghiền nát bấy. Mộ Thiên Hương bước chân chưa đình chỉ, nàng thậm chí không có xem bọn hắn một cái, trực tiếp xuyên qua đám người hướng phía sau núi tòa kia không đáng chú ý tinh thất đi đến. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, bọn hắn biết nơi đó ở một cái quỷ vương mang về thần bí nam nhân, một cái nhường sát phạt lanh khốc quỷ vương cũng biết toát ra dịu dàng nam nhân. Không có người dám đi tìm tòi nghiên cứu, càng không có người dám đi quấy rầy. Kia là thuộc về quỷ vương cấm địa, cũng là toàn bộ quỷ vương tử bây giờ thần thánh nhất địa phương. Tính thất bên trong, đàn hương vẫn như cũ lượn lờ. Loan Ngọc trên giường, Lục Cửu ngồi xếp bằng, sắc mặt của hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng so với mấy ngày trước đây kia dường như lúc nào cũng có thể sẽ hồn phi phách tán, suy yếu đã tốt quá nhiều. Trước người hắn lơ lửng một cái phóng ánh sáng long lanh lưu ly ngọc giản. Ngọc giản bên trên nguyên một đám cổ pháp phù văn màu vàng chậm rãi lưu chuyển, tản ra một cỗ thanh tâm linh thần kỳ dị lực lượng, chính là Mộ Thiên Hương dạy cho hắn thanh tâm lưu ly quyết. Mấy ngày nay hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại tu luyện môn này công pháp bên trên. Không thể không nói, môn này chuyên môn nhằm vào thần hồn thượng cổ bí pháp, xác thực có chỗ độc đáo. Cái kia bởi vì xuyên việt di chứng mà thường xuyên nhói nhói gần như sụp đổ thần hồn, tại cỗ này thanh lương lực lượng ôn dưỡng hạng đã đạt được cực lớn làm dịu, mặc dù còn không cách nào trị tận gốc, nhưng ít ra loại kia lúc nào cũng có thể sẽ hồn phi phách tán cảm giác nguy cơ đã giảm đi rất nhiều. Hán rốt cục có thể hơi hơi tập trung tinh thần đi suy nghĩ một chút lâu dài hơn vấn đề. Tính thất cửa bị im lặng đẩy ra, một cỗ quen thuộc băng lanh khí tức xen lẫn một tia nhàn nhạt mùi máu tươi tràn vào. Lục Cửu chậm rãi mở mắt, Mộ Thiên Hương đi đến, nàng tháo xuống trên mặt bạch cốt mặt nạ, lộ ra tấm kia đẹp đến mức làm cho người ngạt thở, lại mỏi mệt đến làm cho đau lòng người mặt. Lục Cửu nhìn xem nàng kia so trước đó càng thêm sắc mặt tái nhợt, cùng đáy mắt kia một tia không cách nào che giấu ủ rũ, trong lòng có hơi hơi gấp, nhưng hắn cái gì đều không có hỏi, chỉ là nhẹ nhàng thở ra, khoe miệng thói quen hướng lên cong cong. Xem ra chúng ta hạng mục rất thành công, hắn dùng đến giữa bọn hắn mới hiểu từ ngữ nói rằng. Mộ Thiên Hương kia một mực căng thẳng thân thể, khi nhìn đến hắn bình yên vô sự trong nháy mắt rốt cục hoàn toàn lỏng xuống dưới. Nàng đi đến bên giường ngồi xuống, đem tấm kia băng lãnh bạch cốt mặt nạ tiện tay đặt ở bàn con bên trên. Trên mặt kia thuộc về quỷ vương tất cả lạnh lùng cùng uy nghiêm đều lặng yên rút đi, chỉ còn lại một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng an tâm. Nàng không có nói chuyện, chỉ là theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Lục Cửu. Ngọc giản rất cổ lão, phía trên còn mang theo một tia thuộc về lục bào lao tổ kia âm trầm khí tức. Cái này là nàng tại hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ vạn độc tốc lúc theo lục bào lao tổ kia bí ẩn nhất một gian cấm địa trong mật thất tìm tới. Huyết ẩm môn tiến kinh hồng, nàng chỉ đơn giản nói năm chữ, nhưng cái này năm chữ lại so thiên quân vạn mã còn muốn nặng nề. Lục Cửu tiếp nhận ngọc giản, ngón tay của hắn chạm đến ngọc giản trong nháy mắt liền cảm giác được một cỗ âm lãnh hoán độc khí tức theo đầu ngón tay chuyển đến. Hắn có chút nhíu nhíu mày, sau đó đem một sợi vừa mới tu luyện ra yếu ớt lưu ly thần niệm thăm dò vào trong ngọc giản. Với anh dường như mở ra một cái chiếc hộp bẽn đỏ ra, vô số phân loạn huyết tinh tràn đầy âm mưu cùng giết chóc tin tức như là vỡ đê hồng thủy điên cuồng tràn vào hắn não hải. Những này không phải văn tự ghi chép, mà là lục bào lao tổ dùng chính mình một sợi bản mệnh thần hồn ghi chép lại hạch tâm nhất một đoạn ký ức. Trong đó kỹ càng ghi chép hắn cùng Yến Kinh Hồng theo quen biết tới hợp tác lại đến mưu đồ toàn bộ Nam Cương tất cả chi tiết, so vạn thiên độc kia nói không tỉ mỉ nhật ký muốn kỹ càng gấp trăm lần, cũng ác độc gấp trăm lần. Lục Cửu sắc mặt từng chút biến ngưng trọng, cuối cùng hóa thành một mảnh bằng lãnh. Hắn rốt cục minh bạch vạn độc gốc lục bào lao tổ vạn thiên độc những này nhấc lên ngập trời huyết vũ cái gọi là ma đầu, từ đầu tới đuôi đều chẳng qua là cái kia ở xa bắc vực Tiến Kinh Hồng trong tay có thể tùy thời bỏ qua quân cờ. Ma Nam Cương tất cả ma tu tính mệnh tại cái kia người trong mắt đều chỉ là dùng để thúc thánh cổ chất dinh dưỡng, thậm chí liên Mộ Thiên Hương viên này trọng yếu nhất quân cờ cuối cùng vận mệnh cũng chỉ là trở thành hắn lô đỉnh. Tốt một cái Tiến Kinh Hồng, tốt một cái tính toán không bỏ sót, cái này mới là chân chính đại bố. Trước đó tất cả đều chẳng qua là món ăn khai vị. Lục Cửu chậm rãi thu hồi thần niệm. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn, Mộ Thiên Thương. Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn, kia ngưng trọng như nước mặt, bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Người cái kia di chứng cũng không phải là, tất cả đều là chuyện xấu. Nàng vươn tay, tinh tế, lạnh bước, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên Lục Cửu, bởi vì suy nghĩ mà có chút nhăn lại lông mày. Động tác nhu hòa mà tự nhiên, có lẽ có thể trở thành chúng ta đối phó hắn một trường át chủ bài. Lục Cửu thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn cảm thụ được chỗ mi tâm kia đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm, cùng kia phần không còn che giấu thân cận cùng lo lắng. Trong mũi quanh quẩn lấy trên người nàng kia đặc hữu thanh lãnh, còn xen lẫn một tia mùi máu tươi khí tức. Trái tim của hắn để loạn nhảy nửa nhịp. Hắn ngẩng đầu nhìn xem nàng kia gần trong gang tấc thanh lệ khuôn mặt, nhìn xem nàng cặp kia thanh tịnh phản chiếu lấy chính mình cái bóng, con ngươi quỷ thần xui khiến hỏi một câu: ngươi có phải hay không nên cho ta thêm tiền thưởng? Chương 75, tiền thưởng cùng mới thế cuộc. Chương 75, tiền thưởng cùng mới thế cuộc. Tinh thất bên trong không khí dường như đông lại một cái chớp mắt. Mộ Thiên Thương kia đang nhẹ nhàng nuốt lên Lục Cửu lông mày, tinh tế ngón tay có chút dừng lại. Nàng nhìn xem Lục Cửu tấm kia chững chạc đàng hoàng mặt tái nhợt, lại nhìn một chút hắn cặp kia đen nhánh giờ phút này đang loại ra mấy phần rào hoạt cùng danh mãnh con ngươi. Nàng ngây ngẩn cả người. Tiền thưởng, cái này tràn đầy trần thế khói lửa đã lâu từ ngữ theo Lục Cửu trong miệng như thế tự nhiên nói ra, nhưng nàng có như vậy một máy mắt hoảng hốt, dường như lại về tới cái kia tinh cầu màu xanh lam, về tới gian kia nho nhỏ phòng cho thuê. Hán luôn luôn ưa thích dùng loại này nửa đùa nửa thật ngữ khí cùng với nàng đòi hỏi các loại cổ quái kỳ lạ ban thưởng, một cái ôm ấp, một cái hôn, hoặc là chỉ là nhường nàng cùng hán nhìn nhiều một tờ nhảm chán phim truyền hình. Ký ức thủy triều mãnh liệt mà đến, cọ rửa nàng viên kia sớm đã bị vô tận giết chóc cùng băng lãnh bao khỏa đến cứng rắn như sát trái tim, nhường nàng hốc mắt không khỏi vì đó nóng lên. Nàng chậm rãi thu tay về, lại không có rời ánh mắt, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn hồi lâu. Nàng kia luôn luôn căng thẳng khoe miệng đột nhiên có chút hướng lên, dương lên một cái cực mỏng lại rung động lòng người đường cong. Tốt, nàng nhẹ giọng đắc, trong thanh âm mang theo một kia liền chính nàng cũng không từng phát giác ý cười cùng tương chiều. Ngươi mong muốn cái gì tiền thưởng? Lục Cửu nhìn xem nàng kia như là băng sơn ban đầu tan sát na phương hoa, nhàn nhạt ý cười trong lòng mềm mại nhất kia một khối địa phương bị nhẹ nhàng xúc động. Hán biết chính mình thành công, cái này bất luận biến cỡ nào cường đại, cỡ nào lãnh quốc quỷ vương, đáy lòng của nàng từ đầu đến cuối vì hắn giữ lại một mảnh mềm mại nhất tinh thổ. Tiền thường đi Lục Cửu sờ lên cái cằm ra vẻ trầm ngâm, ánh mắt của hắn tại Mộ Thiên Thương tấm kia đẹp đến mức không giống phàm nhân trên mặt dạo qua một vòng, sau đó lại rơi vào nàng kia bởi vì khẩn trương mà có chút nết lên trên môi. Ánh mắt của hắn biến có chút nóng dữ. Mộ Thiên Hương bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, gương mặt có chút nóng lên. Nàng vô ý thức mong muốn rời ánh mắt, lại phát hiện chính mình căn bản không động được, chỉ có thể tùy ý hắn kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt tại trên mặt của mình tùy ý đi khắp. Khu khu. Lục Cửu ho nhẹ hai tiếng thu hồi kia có chút cản rỡ ánh mắt. Hắn cũng không muốn đem thật vất vả mới hòa hoãn lại bầu không khí lại làm cứng rắn. Tiên thường chuyện trước đi tạm chương mục. Hắn lời nói xoay chuyển một lần nữa cầm lên viên kia đi lại tiến kinh hồng âm lưu ngọc giản, trên mặt thần sắc cũng một lần nữa biến nghiêm túc. Chúng ta vẫn là tới trước tâm sự vị này ưa thích đánh cờ tiến sư minh a. Mộ Thiên Thương nghe vậy cũng thu hồi trong lòng kia một kia không hiểu bối rối, một lần nữa khôi phục quỷ vương tỉnh táo cùng lý trí. Nàng nhìn xem Lục Cửu hỏi: ngươi vừa mới nói ta di chứng có thể trở thành đối phó hán át chủ bài. Nàng trong miệng di chứng chỉ tự nhiên là Lục Cửu kia yếu ớt không chịu nổi lúc nào cũng có thể sụp đổ thần hồn. Không sai. Lục Cửu nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Tiến kinh hồng người này đặc điểm lớn nhất là cái gì? Hán không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại. Mộ Ngàn Thương trầm ngâm một lát nói: tự phụ, đa nghi, muốn khống chế cực mạnh, hơn nữa hán am hiểu bố cục, ưa thích đem hết thể tất cả đều trưởng công tại trong tay của mình. Đây là nàng theo Lục Bào lao tổ trong trí nhớ tổng kết ra đồ Yến Tinh Hồng nhân vật chân dung. Nói đến rất đúng. Lục Cửu tán thưởng nhẹ gật đầu. Một cái quen thuộc làm chấp cờ người người nhất không cách nào dễ dàng tha thứ, chính là trên bàn cờ xuất hiện hắn, không thể nào hiểu được, không cách nào trưởng khống biến số. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên người mình. Mà ta chính là cái kia lớn nhất biến số. Mộ Thiên Thương trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Ngươi nói là đúng vậy. Lục Cửu khoe miệng khơi gợi lên một vệt băng lãnh đường cong. Tiễn Kinh Hồng đã biết ta tồn tại. Theo chúng ta trừ bỏ hắn, tại Nam Cương tất cả cọc ngầm bắt đầu, hắn liền đã đem ta xem như số một địch giả tưởng. Hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến điều tra ta, phân tích ta, ý đồ đem ta cũng đặt vào hắn trong bàn cờ. Nhưng là hắn vĩnh viễn cũng nghĩ không ra. Lục Chín nhìn xem Mộ Thiên Thương mỗi chữ mỗi câu nói rằng, hắn đối mặt căn bản không phải một cái hoàn chỉnh người, mà là một cái lúc nào cũng có thể sẽ chết máy máy tính chết máy. Những này xa lạ từ ngữ Mộ Thiên Thương lại trong nháy mắt liền đã hiểu. Nàng nhìn xem Lục Cửu kia mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên một hồi phức tạp cảm xúc, có đau lòng, có lo lắng, nhưng càng nhiều lại là một loại cùng hắn kề vai chiến đấu an ý cùng tín nhiệm. Ý của ngươi là chúng ta có thể lợi dụng ngươi thần hồn bất ổn cái này được điểm đến cho hắn thiết một cái cạm bẫy? Không phải cạm bẫy. Lục Cửu lắc đầu, cải chính là một cái hoàn toàn mới thế cuộc, một cái từ chúng ta đến chế định quy tắc thế cuộc. Hắn đưa tay tại bàn con bên trên kia chưa thu thập trên bàn cờ nhẹ nhàng một chút. Tiến Kinh Hồng coi là hắn tại tầng thứ 5. Hắn coi là hắn xem thấu chúng ta tại dược linh sơn cốc 7 tầng thứ nhất dương lưu, nhưng hắn không biết rõ kia chỉ là chúng ta ném ra ngoài đi một cái mồi nhử. Chúng ta chân chính mục đích là nhường hắn chú ý tới ta cái này hữu linh tồn tại, sau đó chúng ta sẽ cố ý bại lộ ra ta thần hồn bất ổn nhược điểm chí mạng. Lục Cửu trong mắt loại ra một loại gần như điên cuồng quang mang, một cái trí kế bách xuất tính toán không bỏ sót quân sự, lại có một cái lúc nào cũng có thể sẽ nhường hắn thần hồn sụp đổ chí mạng thiếu hụt. Ngươi nói Tiễn Kinh Hồng cái này muốn khống chế cực mạnh cố chất cuồng, tại phát hiện cái này nhược điểm về sau hắn sẽ làm thế nào? Mộ Thiên Thương cơ hồ là không chút do dự hồi đáp, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến lợi dụng cái này nhược điểm công kích ngươi, bởi vì hắn thấy chỉ cần trừ đi ngươi ta liền không đủ gây sợ. Hoàn toàn chính xác. Lục Cửu vỗ tay phát ra tiếng, mà chúng ta muốn làm chính là tại hắn coi là chính mình sắp muốn tướng quân thời điểm hắn cầm lấy trên bàn cờ một cái hát tử nhẹ nhàng đặt ở một cái tất cả mọi người không tưởng tượng được vị trí cho hắn đến một chiêu thiên ngoại phi tiên, nhường hắn liền chính mình là thế nào vừa đều không biết rõ. Mộ Thiên Thương lặng lặng nghe hắn kia thiên mã hành không nhưng lại vòng vòng đan sen điên cuồng kế hoạch, trong lòng của nàng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng vẫn cho là Lục Cửu chỉ là một cái am hiểu kỳ mưu quân sư, nhưng nàng hiện tại mới phát hiện chính mình vẫn là xem thường hắn. Hắn không chỉ là quân sư, hắn là một cái có can đảm đem chính mình xem như nguy hiểm nhất mồi nhử đi dẫn dụ hung mạnh nhất cá mập tên điên, một cái vì thắng lợi có thể không từ thủ đoạn dân cờ bạc. Kế hoạch này quá nguy hiểm. Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn thanh âm có chút khô khốc, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm ngươi sẽ thật hồn phi phách tán, phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại. Lục Cửu nhìn xem nàng cười cười, trong tươi cười mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Hơn nữa ta không phải một người tại chiến đấu. Hắn đưa tay nhẹ nhàng cầm nàng đặt ở mép giường, cái kia tay nhỏ bé lạnh như băng. Ta còn có ngươi. Mộ Thiên Thương thân thể khẽ run lên, nàng cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến kia ấm áp kiên định lực lượng, trong lòng tất cả lo lắng cùng bất an tại thời khắc này đều bị lặng yên vuốt lên. Đúng vậy a, nàng còn có hắn, hắn cũng còn có nàng, bọn hắn là lẫn nhau kiên cố nhất hậu thuẫn. Tốt. Mộ Ngàn Thương trở tay nắm chặt tay của hắn, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Liền theo lời ngươi nói xử lý. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lục Cửu trên mặt kia vừa mới tiêu tán nhàn nhạt ý cười lại một lần nữa hiện hiện. Tiền thưởng có thể ký sổ, nhưng là lợi tức muốn tính thế nào? Chương 76, lợi tức cùng khởi đầu mới. Chương 76, lợi tức cùng khởi đầu mới lợi tức. Lục Cửu lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Hán nhìn xem Mộ Thiên Thương cặp kia thanh lãnh giờ phút này lại mang theo mấy phần trêu tức ý cười con ngươi, trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ nên thế nào nói tiếp. Hán sống hai đời vẫn là lần thứ nhất gặp phải cùng hắn thảo luận lợi tức vấn đề nữ hải tử, hơn nữa vẫn là một cái vừa mới nhấc lên một trận huyết tinh phong bạo tuyệt đại quỷ vương. Loại này cực hạn tương phản cảm giác nhường Lục Cửu Thâm đập bịch bịch. Hắn cảm giác chính mình giống như phát hiện một cái khó lường đại lục mới. Thì ra băng sơn hỏa tan về sau là như thế, đáng yêu sao? Thế nào? Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn kia có chút đờ đẫn biểu lộ, khỏe miệng cong lên lớn hơn mấy phần. Chúng ta vĩ đại Lục quân sư liền lợi tức đều tính không rõ sao? Vẫn là nói ngươi muốn quỵ nợ. Thanh âm của nàng không lớn, lại mang theo một loại để cho người ta không cách nào kháng cự ma lực. Lục Cửu cảm giác mặt mình có chút nóng lên. Hắn sống lâu như vậy còn chưa từng như thế quân bách qua. Khu khu, làm sao có thể? Lục Cửu háng giọng một cái, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Lại ai sổ sách cũng không thể lại chúng ta ủy vương đại nhân sổ sách có phải hay không? Hắn trong mắt xoay tít nhất chuyển đầu óc cực nhanh vận chuyển. Bất quá lợi tức này đi là việc cần kỹ thuật. A, Mộ Thiên Thương nhíu mày có chút hăng hái nhìn xem hắn, chờ lấy hắn đoạn ở dưới. Ngươi nhìn a, Lục Cửu nghiêm trang bắt đầu nói hiệu nói vừa. Chúng ta cái này hạng mục chu kỳ dài, phong hiểm cao, kỹ thuật độ khó lớn, cho nên cái này tiền thưởng tiền vốn liền khẳng định thấp không được. Tiền vốn cao lợi tức này tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa chúng ta còn muốn cân nhắc tới lạm phát cơ hội chi phí, còn có ta cái này hạch tâm nhân viên kỹ thuật tổn thất tinh thần phí hắn đếm trên đầu ngón tay một hạng đếm lấy. Nói đến đạo lý rõ ràng, dường như hắn thật là một cái tinh minh phố hoan tài chính phân tích sư. Mộ Thiên Thương cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem hắn nghiêm trang nói hiệu nói vừa. Nàng không có cắt ngang hắn, cũng không có phản bác hắn, chỉ là cặp kia thanh lanh trong con ngươi ý cười càng ngày càng đậm. Nàng ưa thích nhìn hắn cái dạng này, tự tin giàu hoạt tràn đầy hoạt bát sinh mệnh lực, không giống mấy ngày trước đây như vậy suy yếu, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt nên tản trong gió. Chỉ cần hắn thật tốt, đừng nói là lợi hơi thở, coi như hắn mong muốn cái này toàn bộ quỷ vương tử, nàng cũng biết không chút do dự cho hắn. Cho nên Lục Cửu tại nói bậy một đồng lớn, ngay cả mình đều nghe không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ về sau rốt cục cho ra kết luận. Hắn nhìn xem Mộ Thiên Thương vẻ mặt thành khẩn nói rằng cái này lợi tức quá phức tạp đi, chúng ta một lát cũng tính không rõ ràng, không bằng chúng ta đổi một loại đơn giản hơn càng trực tiếp kết toán phương thức. Cái gì phương thức? Mộ Thiên Thương phối hợp hỏi. Lục Cửu hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đưa tới. Hắn tại khoảng cách Mộ Thiên Thương gương mặt chỉ có nửa tấc địa phương ngừng lại. Hắn thậm chí có thể ngửi được nàng hô hấp lúc kia nhàn nhạt như lan dường như sạn hương khí. Hắn nhìn xem nàng kia có chút trợ to thanh tịnh con người cùng kia vô ý thức nít lên mềm mại môi, thanh âm ép tới rất thấp rất thấp tràn đầy mê hoặc. Không bằng liền dùng lãi mẹ để lãi con phương thức đến kết toán a. Chờ chúng ta giải quyết Tiến Kinh Hồng, ngươi liền đem tiền vốn cùng tất cả lợi tức duy nhất một lần đều trả lại cho ta. Nói xong hắn không còn do dự, có chút nghiêng đầu ở đằng kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ còn mang theo một tia lạnh bớt trên gương mặt nhẹ nhàng mổ một chút, vừa chạm vào tức đốt nhanh đến mức giống một đạo huyết ảnh tĩnh như chết. Tiến tĩnh tĩnh thất bên trong liền kia đàn hương thiếu đốt nhỏ bé tiếng vang đều rõ ràng có thể nghe. Mộ Ngàn Thương hoàn toàn cứng đờ, nàng mở to hai mắt nhìn cảm thụ được trên gương mặt kia lóe lên một cái rồi biến mất ấm áp xúc cảm cùng kia dường như còn lưu lại thuộc về hắn khí tức. Đầu óc của nàng một mảnh trống không. Và anh một giây sau một cỗ không cách nào hình dung sóng nhiệt theo nàng đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu nàng, tấm kia vạn năm băng phong tuyệt mỹ khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc đỏ lên theo gương mặt tới bên hai lại đến kia thon dài trắng nõn cái cổ tất cả đều nhiễm lên một tầng mê người màu hồng. Nàng sống lâu như vậy, kinh nghiệm nhiều như vậy, máu và lửa sinh cùng tử, đối mặt thiên quân vạn mã nàng mặt không đổi sắc, đối mặt nguyên anh lao quái tự bạo nàng chuyện trò vui vẻ, nhưng giờ phút này nàng lại bởi vì một cái nhẹ nhàng hôn mà hoàn toàn trong lòng đại loạn. Ngươi nàng nhìn xem cái kia đã một lần nữa ngồi ngay ngắn trên mặt còn mang theo một kia được như ý cười xấu xa nam nhân bờ môi giật giật lại một chữ cũng nói không nên lời. Ta đây là tại sớm thu lấy một chút xíu nho nhỏ lợi tức. Lục Cửu nhìn xem nàng kia xấu hổ giận dữ đan sen nhưng lại đáng yêu tới phạm quy bộ dáng tâm tình tốt đẹp rất hợp lý đúng không? Hợp lý hợp lý ngươi đại đầu quỷ a. Mộ Thiên Thương ở trong lòng điên cuồng gầm thét, nàng rất muốn giống như trước như thế một bàn tay đem hắn đánh bay ra ngoài, nhưng là nàng phát hiện chính mình căn bản để không nổi một tia khí lực, tay của nàng là mềm, chân cũng là mềm, mặt tâm đều là mềm, nàng chỉ có thể dùng cặp kia đã bịt kín một tầng hơi nước con ngươi hung hăng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kia không có chút nào lực sát thương, ngược lại càng giống là một cái bị chọc tới mèo con tại phô trương thanh thế. Lục Cửu nhìn xem nàng bộ này bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được ha ha phá lên cười, tiếng cười cởi mở mà thoải mái, quét hết mấy ngày liên tiếp tất cả vẻ lo lắng cùng kiềm chế. Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn kia thoải mái cười to bộ dáng, trong lòng điểm này xấu hổ giận dữ cũng bất chi bất giác tan thành mây khói, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có an tâm cùng vui sướng. Nàng bao lâu không có đã nghe qua hắn dạng này vui vẻ tiếng cười, nàng chính mình đều nhớ không rõ, có lẽ theo trận kia hai nạn xe cộ về sau liền không còn có đã nghe qua đi. Nàng nhìn xem cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười, không còn là loại kia nhàn nhạt lễ phép tính mỉm cười, mà là phát ra từ nội tâm sán lạ nụ cười, toàn bộ tinh thất dường như đều bởi vì nụ cười của nàng mà phát sáng lên. Ngoài cửa sổ kia huyết sắc tà dương chẳng biết lúc nào đã rơi xuống một vòng trong sáng, trăng sáng lặng yên bỏ lên trên bầu trời đêm, ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua song cửa sổ đổ tiến đến, đem thân ảnh của hai người kéo đến rất dài rất dài, trong tinh thất rất yên tĩnh, chỉ có hai người kia liên tục không ngừng tiếng cười tại nhẹ nhàng quanh quẩn. Hồi lâu tiếng cười dần dần nghỉ, Lục Cửu nhìn xem ngoài cửa sổ kia một vầng minh nguyệt cùng kia bị ánh trăng bao phủ quỷ vương tử, trong mắt hiện lên một kia cảm khái. Thiên Thương, hán nhẹ giọng hô ân. Mộ Thiên Thương lên tiếng, trong thanh âm còn mang theo một kia sau khi cười xong lười biếng, tất cả đều không giống như vậy. Lục Cửu quay đầu nhìn xem nàng cặp kia ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ sáng tỏ con ngươi, nghiêm túc nói rằng, từ hôm nay trở đi chúng ta mới xem như chân chính ở cái thế giới này đứng vững vàng gót chân. Mộ Thiên Thương không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, đúng vậy a, tất cả đều không giống như vậy. Nam Cương đã hoàn toàn bị bọn hắn dẫm tại dưới chân, Bắc Vực uy hiếp mặc dù vẫn như cũ tồn tại, nhưng bọn hắn đã không còn là bị động bị đánh quân cờ, mà là có thể chủ động lật bàn chấp cờ người, mà bọn hắn lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng tại kinh nghiệm trận này cùng chung hoàn nạn đồng lưu hoạch máu và lửa tẩy lễ về sau tiến vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn, không còn là đơn phương bảo hộ cùng ỷ lại, mà là bình đẳng có thể đem hậu bối hoàn toàn giao phó cho đối phương chiến hữu cùng đồng bạn. Càng là Mộ Thiên Thương nhìn thoáng qua bên cạnh cái này cải biến nàng tất cả vận mệnh nam nhân, trong lòng kia sớm đã khô cạn tình cảm chi tuyển đang từng chút một lần nữa bị lấp đầy. Nàng vươn tay chủ động cầm Lục Cửu tay, mười ngón khấu chặt Lục Cửu, nàng nhìn xem hắn mỗi chữ mỗi câu nói rằng, hoan nên trở về. Lục Cửu nhìn xem nàng kia vô cùng chăm chú ánh mắt cùng kia chăm chú cầm chính mình tay nhỏ, trong lòng ấm áp, hắn cũng trở tay nắm chặt nàng, ta trở về. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, một trận quét sạch toàn bộ Nam Cương huyết tinh phong bạo tại thời khắc này chính thức rơi xuống màn tre, mà một cái thuộc về bọn hắn hoàn toàn mới tương lai mới vừa mới bắt đầu. Chương 77, ban thưởng cùng nguy hiểm hơn đánh cược. Chương 77, ban thưởng cùng nguy hiểm hơn đánh cược. Ánh trăng như nước, tính thất như xương, hai người mười ngón cấu chặt câu kia ta trở về, giống một cây vô hình tuyến đem hai cái phiêu bạt linh hồn một lần nữa chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ. Trong yên tĩnh một loại đã lâu tên là ấm áp cảm xúc trong không khí lặng yên tràn ngập. Lục Cửu tâm trước nay chưa từng có yên ổn, hắn nhìn xem bên cạnh tấm kia ở dưới ánh trăng đẹp đến mức không giống phàm trần bên mặt, cặp kia thanh lãnh trong con người giờ phút này đang phản chiếu lấy ngoài cửa sổ một vòng câu nguyện, cũng phản chiếu lấy cái bóng của hắn. An tâm về sau chính là no ngoe muốn động, hắn cảm giác chính mình giống một cái vừa mới tại song bạc bên trên thắng một thanh lớn dân cờ bạc thắng liền muốn được đem càng lớn. Hắn háng giọng một cái phá vỡ phần này mỹ hảo yên tĩnh, Thiên Thương ân. Mộ Thiên Thương nghiêng đầu ánh mắt lưu chuyển mang theo một kia sau khi cởi xong lười biếng, đã ta trở về kia trước đó nói tiền thưởng có phải hay không cũng nên thực hiện. Lục Cửu trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia quen thuộc mang theo vô lại đủ cười. Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn kia có chút được một tấc lại muốn tiến một thước bộ dáng, không những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nhẹ nhàng rút tay về, sau đó đứng người lên, đi đến bàn con bên cạnh, vì hắn rót một chén, còn có dư ôn linh trà. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Nàng đem chén trà đưa tới trước mặt hắn, động tác tự nhiên mà trôi chảy. Chỉ cần ta cấp nổi, cái này không thể nghi ngờ là một chương chống không chi phiếu, mặc cho quân điện. Lục Cửu Tâm nhảy nhanh hơn, hắn nhìn xem nàng ở dưới ánh trăng kia có chút hiện ra con trạch mềm mại cánh môi, trong đầu cây kia tên là lý trí dây cùng lạch cạch một chút liền gây mất. Hắn tiếp nhận chén trà lại không có uống, chỉ là dùng cặp kia đen nhánh nóng rực con người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Sau đó hắn cười, cười đến có chút xấu. Công pháp, pháp bảo, đan dược, những này đều quá tu khí. Hắn đặt chén trà xuống, thân thể có chút nghiêng về phía trước, thanh âm ép tới cực thấp, giống ma quỷ nỉ non. Ta tân tân khổ khổ giúp ngươi đánh xuống như thế lớn một phiến giang sơn, dù sao cũng phải đến điểm, không giống a. Tỷ như nói hắn dừng lại một chút, nhìn xem nàng, kia bởi vì chỗ rửa của hắn gần, mà có chút trợn to, trong mắt trong suốt, mỗi chữ mỗi câu phun ra, câu kia đủ để làm cho cả Nam Cương Ma Đạo đều vì đó rung động. Lời nói lấy thân báo đáp như thế nào? Tĩnh mịch. So Dược Linh Sơn Cốc Mộ Thiên Hương nói ra đầu giá yến kinh hùng lúc còn muốn hoàn toàn tĩnh mịch. Không khí trong nháy mắt này đông lại, liền ngoài cửa sổ kia ánh trăng lạnh lẽo đều dường như đình chỉ lưu động. Lục Cửu lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, hắn hận không thể tại chỗ cho mình một cái miệng rộng tử. Sóng quá mức, cái này mẹ nhà hắn là có thể tùy tiện đùa dẫn sao? Đối phương là ai? Là cái kia Vạn Không Gian Nắp Bình Trần Tuyết sao? Không, là Quỷ Vương Mộ Thiên Thương. Là cái kia giết người không chớp mắt, động một tí diệt cả nhà người ta, vừa mới lừa giết mấy bạn ma tu Nam Cương Nữ Ma Đầu. Chính mình một cái tay trói gà không chặt, yếu gà cùng với nàng mở loại này hoàng khang, đây không phải ông cụ thắt cổ chán sống sao? Lục Cửu cái chán trong ngay mắt chỉ thấy mồ hôi, hắn cứng đờ ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Mộ Thiên Thương, chỉ thấy nàng cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống một tôn từ vạn niên huyền băng điêu khắc thành tuyệt mỹ pho tượng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cặp kia vừa mới còn mang theo ý cười con người, giờ phút này đã hoàn toàn lạnh xuống, không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy băng lãnh, dường như vừa rồi kia ấm áp ái dấu bầu không khí đều chỉ là Lục Cửu một người ảo giác. Nàng chỉ là như vậy lạnh lùng nhìn xem hắn, thấy Lục Cửu trong lòng hoảng sợ, hắn cảm giác chính mình giống như là một cái tại bên bờ vực điên cuồng thăm dò, kết quả một cước đạp hụt ngu xuẩn, phía dưới là vực sâu vạn trượng. Kia cái kia Lục Cửu khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cảm giác cổ họng của mình làm được sắp bốc khói, hắn kéo ra một cái so với khóc còn khó nhìn nụ cười, lắp bắp mong muốn giải thích. Ngàn Thiên Hương, ta nói đùa, ngươi đừng coi là thật, ta chính là miệng tiện ta, nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, Mộ Thiên Hương động, nàng chậm rãi xoay người qua đưa lưng về phía hắn, ánh trăng đưa nàng cô tuyệt thân ảnh kéo đến rất dài rất dài, để cho người ta thấy không rõ nàng giờ phút này bất kỳ biểu lộ gì. Lục Cửu Tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, kết thúc đây là trước bao táp yên tĩnh. Nàng tức giận, hơn nữa là tức giận đến ngay cả lời đều không muốn cùng hắn nói, hắn dường như đã thấy được chính mình bị một đạo thái âm quỷ khí trực tiếp oanh thành bay đầy trời xám, kết quả bi thảm. Tính thất bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mỗi một giây đều giống một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Lục Cửu thậm chí có thể nghe được chính mình kia như là nổi trống giống như tiếng tim đập. Ngay tại hắn đã chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, tự hỏi chính mình lần tiếp theo xuyên việt sẽ xuyên thành cái gì cổ quái kỳ lạ đồ chơi thời điểm, Mộ Thiên Thương kia thanh lãnh không mang theo một tia tình cảm thanh âm rốt cục vang lên. Quỷ Vương Tử, bảo khố vì ngươi mở ra, công pháp, pháp bảo, đan dược, ngươi có thể tùy ý lấy ba loại, đây là ngươi tiền thưởng. Thanh âm của nàng rất bình ổn, bình ổn đến giống một đầm không có bất kỳ cái gì gợn sóng nước đạo, đem giữa hai người vừa mới tạo dựng lên điểm này thân mật trong nháy mắt đánh bể nguyên hình, một lần nữa phân rõ quỷ vương cùng thuộc hạ ở giữa kia không thể vượt qua giới hạn. Lục Cửu ngây mẩn cả người, hắn không có đợi đến kia trong tưởng tượng lôi đỉnh chi nộ, chờ đến lại là một phần phong phú tới đủ để cho bất kỳ một cái nào nguyên anh lao quái đều vì đó điên cuồng khen thưởng. Hắn có chút ngộng, cái này tính là gì? đánh một bàn tay, lại cho táo ngọn.
Không, không đúng.
Nàng, căn bản không có đánh hắn. Nàng chỉ là dùng một loại lạnh lùng nhất phương thức đem hắn đẩy ra. Lục Cửu trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi không nói ra được, thật là so với bị nàng một bàn tay chụp chết, loại này bị nàng một lần nữa đẩy về khoảng cách an toàn, cảm giác càng làm cho hắn khó chịu. Hắn tình nguyện nàng giống như trước như thế, mắng hắn, đánh hắn, cũng không muốn thấy được nàng bộ này cứ người tại ở ngoài ngàn dặm băng lãnh bộ dáng. Mộ Thiên Thương nói xong liền bước chân hướng phía cổng đi đến. Bóng lưng của nàng vẫn như cũ như vậy cao ngạo quyết tuyệt, dường như muốn đem căn này lây dính mập mờ khí tức tinh thất vĩnh viễn để qua sau lưng. Lục Cửu há to miệng mong muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không nên lời. Ngay tại tay của nàng sắp đẩy ra kia phiến ngăn cách hai thế giới cửa gỗ trong nháy mắt, nàng ngừng, nàng không có quay đầu, chỉ là dùng một loại nhẹ như là nói mê lại rõ ràng truyền vào Lục Cửu trong lỗ tai, thanh âm chậm rãi nói rằng: về phần cái khác nàng dừng một chút, dường như đã dùng hết toàn thân khí lực, chờ ngươi lúc nào thời điểm có thể chân chính đứng tại bên cạnh ta, mà không phải sau lưng thời điểm lại đến cùng ta đàm luận. Kẹt kẹt, cửa mở lại đóng lại, ánh trăng lạnh lẽo bị vô tình chặt đứt. Mộ Thiên Thương thân ảnh hoàn toàn biến mất tại ngoài cửa, tinh thất quay về hắc ám, chỉ còn lại Lục Cửu một người lang lang ngồi ở trên giường. Hán phản phục ngay nuốt lấy nàng lưu lại câu nói sau cùng: chờ ngươi lúc nào thời điểm có thể chân chính đứng tại bên cạnh ta, mà không phải sau lưng thời điểm lại đến cùng ta đàm luận. Nói chuyện gì đàm luận kia, yeah, lấy thân báo đáp hoang đường lời nói sao? Lục Cửu trong đầu đông nhiên hiện ra nàng đưa lưng về phía chính mình lúc kia, yeah, có chút phiếm hồng bên hai cùng kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng hạ một kia nhỏ không thể thấy run rẩy. Hán đông nhiên minh bạch, nàng không phải sinh khí, nàng là thẹn thùng, hoặc là nói là luống cuống. Một cái quen thuộc trưởng không tất cả, quen thuộc dùng băng lãnh đến vũ trang chính mình nữ hải tử, tại đối mặt loại này trực tiếp nhất nhất trần trụi tình cảm xung kích lúc, nàng không biết rõ nên như thế nào ứng đối, cho nên nàng lựa chọn trốn tránh. Nhưng nàng đang trốn tránh đồng thời lại cho hắn lưu lại một cái không có hoàn toàn đóng lại cửa, một cái nhìn như xa không thể chạm nhưng lại tràn đầy hy vọng mục tiêu đứng tại bên người nàng, mà không phải giống như bây giờ lấy một cái cần nàng bảo hộ mưu sĩ thân phận trốn ở nàng sau lưng. Cái này là nàng trả lời, cũng là nàng khiêu chiến. Ai trong bóng tối Lục Cửu đột nhiên trầm thấp nở nụ cười, nụ cười kia tràn đầy thoải mái đấu trí cùng trước nay chưa từng có nóng bỏng. Hán biết chính mình kế tiếp hạng mục tới một cái so đối phó Yến Kinh Hồng còn muốn quan trọng hơn, càng gian khổ cũng càng nhường hắn tràn ngập mong đợi hạng mục. Cái kia chính là mạnh lên, mạnh đến đủ để vì nàng chống lên một mảnh bầu trời, mạnh đến đủ để nhường nàng dỡ xuống tất cả ngụy trang cùng phòng bị bình yên trốn ở hắn sau lưng, mạnh đến có thể lý trực khí tráng đi đến trước mặt của nàng một lần nữa hỏi ra câu kia tiền thưởng lấy thân báo đáp như thế nào, sau đó nghe nàng chính miệng nói ra cái kia hắn mong muốn đáp án. Lục Cửu chậm rãi nằm xuống, hai tay gối lên sau đầu, nhìn xem kia đen nhánh nóc nhà, khoe miệng ý cười càng thêm mở rộng. Chờ lấy ta, hắn nhẹ giọng nỉ non rất nhanh. Chương 78 bảo khố cùng Lưu Ly Quyết Bí Mật. Chương 78 bảo khố cùng Lưu Ly Quyết Bí Mật. Ngày thứ hai sắc trời hơi sáng, Lục Cửu một đêm chưa ngủ tinh thần lại trước nay chưa từng có tốt. Câu kia chờ ngươi lúc nào thời điểm có thể chân chính đứng tại bên cạnh ta giống một tề mạnh liệt nhất cường tấm châm, nhường hắn toàn thân trên dưới đều tràn đầy nhiệt tình. Đông đông đông, tính thất cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Lục tiên sinh, quỷ vương có lệnh mệnh ta mang ngài tiến về bảo khố. Ngoài cửa truyền đến ảnh kia hoàn toàn như trước đây, không có chút nào gợn sóng thanh âm. Lục Cửu xoay người xuống giường, đơn giản sửa sang lại một chút có chút nếp vốn quần áo làm phiền. Hắn đẩy cửa ra, ảnh vẫn như cũ là toàn thân áo đen, như là một đạo chân chính cái bóng an tĩnh đứng trang nghiêm ở ngoài cửa. Ánh mắt của hắn rơi vào Lục Cửu trên mặt, dường như so ngày xưa nhiều một kia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Hiển nhiên đêm qua quỷ vương đại nhân theo tính thất lúc rời đi kia có chút không bình thường trạng thái, bị vị này trung thành nhất ảnh tử hộ vệ bắt được. Lục Cửu thản nhiên nên tiếp ánh mắt của hắn, trên mặt treo ôn hòa không có kẽ hở nụ cười. Ánh mắt có hơi hơi co lại, lập tức cúi đầu. Tiên sinh mời. Hắn nghiêng người sang làm một cái mời thủ thế, thái độ so trước đó càng thêm cung kính mấy phần. Lục Cửu cười cười, không có nhiều lời, theo phía sau hắn. Quỷ Vương Tử bảo khố, ở vào phía sau núi, một chỗ bí ẩn nhất, sâu trong lòng đất. Nhập khẩu là một mặt, thường thường không có gì lạ, vách núi. Ảnh vươn tay, tại trên vách núi đá, lấy một loại cực kỳ phức tạp, vận luật liên tiếp đánh ra 9981 hạ. Mỗi một lần đánh ra đều dẫn tới một đạo yếu ớt sóng linh lực văn tại trên vách núi đá nhộn nhạo lên. Ầm ầm, theo một lần cuối cùng rơi xuống, cả toàn núi bích phát ra một hồi trầm muộn oanh minh, chậm rãi hướng hai bên rời, lộ ra một cái sâu không thấy đáy, tản ra sừng sững hàn khí, đen nhánh cửa hang. Một cỗ nồng đậm tới, cơ hồ muốn hóa thành thực chất linh khí, xen lẫn các loại thiên tài địa bảo, đặc biệt hương thơm đập vào mặt. Vẹn vẹn hít một hơi, Lục Cửu liền cảm giác chính mình kia hư nhược thần hồn đều vì đó rung động một cái. Tiên sinh, Quỷ Vương có lệnh, ngài có thể ở bên trong tùy ý chọn lựa ba món đồ. Ảnh đứng tại cửa hang, dừng bước. Thuộc hạ ở bên ngoài đợi ngài. Lục Cửu nhẹ gật đầu, cất bước đi vào. Vách núi tại phía sau hắn chậm rãi khép lại, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một cái vô cùng to lớn dưới mặt đất động rộng rãi, đỉnh động khảm nạm lấy vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyệt quan thạch, đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Mà động rộng rãi bên trong chỗ cất giữ đồ vật đủ để cho bất kỳ một cái nào tu sĩ hoàn toàn điên cuồng. Bên tay trái là một tòa từ cực phẩm linh thạch chồng chất mà thành núi nhỏ, vũ quang thập sắc, quang hoa sáng rõ người, hoa mắt. Bên tay phải là từng dãy từ ngàn năm hàng ngọc chế tạo thành giá đỡ, trên kệ trưng bày các loại ngoại giới sớm đã tuyệt tích kỳ hoa dị thảo, chân quý khoáng thạch. Có kia toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, thái dương chân kim. Có kia tản ra vô tận sinh mệnh khí tức, vạn năm một thơm. Còn có kia phong vân tại thủy tinh bên trong, dường như còn tại hô hấp long huyết thảo. Mà tại lộc rộng rãi chỗ sâu nhất thì là một mảnh độc lập bị cấm chế cường đại bao phủ khu vực, bên trong lơ lửng từng kiện tỏa ra ánh sáng lung linh pháp bảo, cùng từng mai cổ pháp ngọc giản, đao thương kiếm kích trung đỉnh thắt ấn, mỗi một kiện đều tản ra làm cho người tim đập nhanh kinh khủng uy áp, hiển nhiên đều là phẩm giai cực cao pháp bảo. Cái này chính là Quỷ Vương Tử mấy ngàn năm qua nội tình. Lục Cửu nhìn trước mắt cái này rực rỡ muôn màu bảo tàng, trong lòng cũng là một hồi rung động, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn không có giống một cái chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê như thế bổ nhào vào kia linh thạch trên núi, cũng không có đi đụng vào những cái kia xem xét liền uy lực vô tận pháp bảo. Hắn rất rõ ràng chính mình hiện tại cần nhất là cái gì, là thủ đoạn bảo mệnh, là chữa trị thần hồn phương pháp. Ánh mắt của hắn ở đằng kia chút thiên tài địa bảo trên kệ cẩn thận tìm kiếm lấy. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền bị một khối toàn thân đen như mực, mặt ngoài lại dường như có ước vạn sao trời tại chậm rãi lưu chuyển kỳ lạ tảng đá hấp dẫn giữa hồn thạch. Lục Cửu đi tới gần, thấy rõ trên kệ kia từ thượng cổ yêu văn viết nhãn hiệu giữa hồn thạch, trong truyền thuyết đản sinh tại u minh chỗ sâu, có thể tẩm bổ thần hồn, vững chắc chân linh, thiên địa kỳ vận. Đối với thần hồn bị hao tổn tu sĩ mà nói là vô giới chi bảo, chính là nó. Lục Cửu không chút do dự đem nó cầm xuống tới. Đây là hắn kiện thứ nhất lựa chọn, kế tiếp là kiện thứ hai. Lục Cửu đem ánh mắt nhìn về phía kia phiến bị cấm chế bao phủ pháp bảo khu vực. Bảo mệnh ngoại trừ chữa trị tự thân bên ngoài, phòng ngự cũng át không thể thiếu. Hắn cần một cái cường đại phòng ngự pháp bảo. Hắn thần nghiệm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào cấm chế. Rất nhanh hắn liền khóa chặt một mặt lớn chừng bàn tay tạo hình cổ pháp thanh đồng tiểu thuẫn. Tiểu thuẫn phía trên khắc rõ một cái sinh động như thật huyền vũ thần thú. Huyền vũ thuẫn pháp bảo thượng phẩm, thôi động sau có thể hóa huyền vũ hình bóng bảo vệ quanh thân, có thể chống đỡ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Giới thiệu đơn giản thô bạo, nhưng hiệu quả lại nhường Lục Cửu tim đập thình thịch. Nguyên anh hậu kỳ có thứ này, chỉ cần không gặp được tiến tinh hồng loại kia biến thái cấp bậc đối thủ, hắn tại nam cương cơ bản có thể xông pha. Liền nó, Lục Cửu tuyển định kiện thứ hai, còn thừa lại một lần cuối cùng cơ hội. Lục Cửu trầm ngâm một lát, ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia tính công kích pháp bảo cùng đi lại các loại cường đại công pháp ngọc giản, cuối cùng lại lắc đầu. Hắn không phải nhân viên chiến đấu, cường đại tới đâu công kích pháp bảo trong tay hắn cũng không phát huy ra chân chính uy lực. Về phần công pháp, hắn đã có thanh tâm lưu ly quyết. Nghĩ đến nơi này, Lục Cửu tâm hơi động một chút. Hắn đông nhiên đối môn này Mộ Thiên Thương dạy cho hắn công pháp sinh ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ. Môn này chuyên môn nhằm vào thần hồn công pháp, đến cuối cùng là lai lịch thế nào, Quỷ Vương Tử trong bảo khố có thể hay không có tương quan ghi chép. ôm, thử một lần, tâm tính. Lục Cửu, đi tới, kia, tồn phóng, vô số, công pháp ngọc giản, trước kệ sách. Hán, không có, đi, nhìn những cái kia, bị, bày ra tại, bắt mắt nhất vị trí, xem xét, liền, là chấn tông chi bảo, cường đại ma công. Mà là, đem ánh mắt, nhìn về phía, nơi hẻo lánh bên trong, một cái, hiện đầy cho bụi, không chút nào thu hút, giá sách. Nơi đó, cất giữ, đều là một chút, tạp ký, giá sử, cùng, một chút, thượng cổ điện tịch, tàn thiên. Hán, tin tưởng, nếu như, có, liên quan tới thanh tâm lưu ly quyết ghi chép, khả năng nhất, ngay tại, những này, địa phương không đáng chú ý hắn, nhẫn mại tính tỉnh, một cái, dò xét lấy. Thời gian, một điểm, đã qua. Ngay tại, hắn, sắp, từ bỏ thời điểm. Hắn thần nghiệm, tại, một cái, từ, gia thú, chế thành, cổ lão trên quần trụ, ngừng lại. Nam cương dị văn ghi chép. Trên quần trụ, ghi chép, rất nhiều, nam cương lưu truyền thuyết cổ xưa, cùng, bí văn. Lục Cửu, nhanh chóng, xem lấy. Đồng nhiên, một đoạn, không đáng chú ý, văn tự, ánh vào hắn, tầm mắt. Nghe đồn, thời đại thượng cổ, có, thiên ngoại lưu ly tông, kỳ tông cửa bí pháp thanh tâm lưu ly quyết chính là, thần hồn chí cao pháp môn. Tu luyện đến đại thành, có thể ngưng lưu ly bất diệt hồn, thần du thái hư, vạn kiếp bất diệt. Không sai, phương pháp này, điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, không phải trời sinh lưu ly tâm thiếu người, không thể nhập môn. Sau, lưu ly tông tại thượng cổ đại kiếp bên trong hủy diệt, phương pháp này cũng thất truyền tại thế. Lưu ly tâm thiếu. Lục Cửu ngây mẩn cả người. Hán, vô ý thức, nội thị tự thân. Hán, căn bản không có cái gì chó má lưu ly tâm thiếu. Kia, hán, vì cái gì có thể tu luyện thanh tâm lưu ly quyết? Chẳng lẽ, một cái, to gan, suy nghĩ, theo hán, trong đầu, xông ra. Chẳng lẽ, là bởi vì, hán, xuyên biệt di chứng. Bởi vì, thân hồn của hán, vốn là, ở vào, một loại, sắp phá nát, bán thành phẩm trạng thái. Cho nên, mới, trời xui đất khiến, phù hợp, môn này, thượng cổ bí pháp, một loại nào đó, điều kiện nhập môn. Tựa như, một chương, giấy trắng, có thể, tùy ý vẽ tranh. Mà, những cái kia, thân hồn, sớm đã, định hình, tu sĩ, ngược lại, không cách nào, tu luyện. Lục Cửu tâm đập bịch bịch. Hán, cảm giác, chính mình, giống như, chạm đến, một cái, kinh thiên, bí mật. Mà, mộ thiên thương, tại, đem môn công pháp này, giao cho hắn thời điểm, nàng, có biết hay không, bí mật này. Nàng, là, trong lúc vô tình, phát hiện. Vẫn là nói, nàng, đã sớm, biết, môn công pháp này, chỉ có, hán, khả năng tu luyện. Lục Cửu, càng nghĩ, càng cảm thấy, kinh hãi. Hán, cưỡng ép, đè xuống, trong lòng, kinh đảo hải lãng. Tiếp tục, tu luyện, môn này, thần bí công pháp. Hán, ngồi xếp bằng, đem khối kia vừa mới tới tay dưỡng hồn thạch đặt ở trên hai đầu gối. Từng kia thanh lương tinh thuần hồn lực theo dưỡng hồn thạch bên trong tuôn ra, chậm rãi tụ hợp vào hắn mi tâm. Hán dựa theo thanh tâm lưu ly quyết pháp môn vận chuyển cô này hồn lực. Lần này hán có một cái hoàn toàn mới phát hiện. Hán kia yếu đất dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ thần hồn, tại hấp thu dưỡng hồn thạch lực lượng sau cũng không có biến càng thêm ngưng thực kiên cố, ngược lại biến càng thêm hư vô, thật giống như một khối băng tại bị làm nóng sau hóa tan thành nước. Mặc dù hình thái thay đổi, nhưng bản chất lại dường như đạt được một loại nào đó thăng hoa. Hán thần niệm biến trước nay chưa từng có thanh tịnh nhạy cảm. Hán thậm chí có thể nhìn tới trong không khí những cái kia rời rạc đủ mọi màu sắc linh khí hạt nhỏ, có thể nghe tới bảo khố cấm chế bên trên kia mỗi một cái phù văn vận chuyển lúc phát ra nhỏ bé tiếng vang. Toàn bộ thế giới tại hắn cảm giác bên trong đều biến không giống như vậy, biến càng thêm rõ ràng, càng thêm lập thể. Cái này chính là mộ thiên thương nói át chủ bài. Lục Cửu rốt cục minh bạch, hắn thần hồn không phải nhược điểm, mà là một loại thiên phú, một loại độc nhất vô nhị áp đảo thế giới này tất cả tu sĩ phía trên siêu cấp cảm giác thiên phú. Yến Kinh Hồng coi là hắn là một cái lúc nào cũng có thể sẽ chết máy máy tính, nhưng hắn không biết rõ đài này máy tính sắp thăng cấp thành nắm giữ lượng tử khả năng tính toán siêu máy tính. Lục Cửu mở mắt, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có sáng tỏ quan mang. Hán nhìn về phía chính mình cái thứ ba lựa chọn. Hán không có lại đi xem những cái kia pháp bảo đang lửa, mà là đi tới đống kia linh thạch núi nhỏ trước. Sau đó hán theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái lớn nhất túi chữ vật, bắt đầu điên cuồng hướng bên trong trang linh thạch, trang tràn đầy một túi, nói ít cũng có mấy trăm vạn cực phẩm linh thạch. Sau đó hắn hài lòng phủi tay, quay người hướng phía cửa hang đi đến. Dưỡng hồn thạch dùng để thăng hoa thần hồn, huyền vũ thuẫn dùng để bảo mệnh, mà cái này hải lượng linh thạch thì là hắn dùng để khu động đài này siêu máy tính năng lượng. Ba loại đồ vật vừa vặn. Lục Cửu đi ra bảo khố, ảnh nhìn thấy hắn, kia, yeah, căng phồng, túi chữ vật, khóe mắt, không dễ phát hiện mà, co quắp một chút. Nhưng hắn, cái gì, cũng không hỏi. Chỉ là, cung kính, không người. Tiên sinh, xin mời đi theo ta, quỷ vương, đã là ngài, sắp xếp xong xuôi, bế quan tinh thất. Lục Cửu nhẹ gật đầu, theo phía sau hắn. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía, quỷ vương điện, phương hướng. Khoe miệng, câu lên một vệt, tự tin, nụ cười. Trò chơi, hiện tại, mới, chân chính, bắt đầu. Chương 79, bế quan, cùng bác vực mạch nước ngầm. Chương 79, bế quan, cùng bác vực mạch nước ngầm. Quỷ vương tử, cấm địa, dẫn hồn thác. Nơi này, là quỷ vương tử, linh khí, nhất là, nồng đậm địa phương, cũng là, lịch đại quỷ vương, bế quan, chuyên môn chi địa. Trong thác, tự thành không gian, khắc rõ, cường đại, tụ linh pháp trận, cùng, ngăn cách thần thức, cấm chế. Giờ phút này, Lục Cửu, liền, xếp bằng ở, dẫn hồn thác, tầng cao nhất. Trước người hắn, lơ lửng, khối kia, tinh quang lưu chuyển, dưỡng hồn thạch. Bên cạnh, chất đống lấy, như ngọn núi nhỏ, cực phẩm linh thạch. Nồng đậm, linh khí, cùng, tinh thuần, hồn lực, tạo thành một đạo, mắt trần có thể thấy, năng lượng vòng xoáy, đem hắn, toàn bộ, bao khỏa ở bên trong. Hắn, bắt đầu, đúng nghĩa, lần thứ nhất, bế quan tu luyện. Cùng, thế giới này, tất cả tu sĩ, đều, hoàn toàn khác biệt, tu luyện. Hắn, không có, nóng lòng, đi, hấp thu, những cái kia, khổng lồ, năng lượng. Mà là, đem, chính mình, thần hồn, hoàn toàn, chạy không. Tiến bảo, loại kia, huyền chi lại huyền, hư vô trạng thái. Sau đó, hắn, bắt đầu, phân tích. Hắn, dùng, kia, vô cùng, nhạy cảm, lưu ly thần niệm, đi, phân tích, linh khí, cấu thành. Đi, phân tích, hồn lực, bản chất. Đi, phân tích, thanh tâm lưu ly quyết mỗi một cái, phù ban, vận chuyển, quy tế. Tại hắn, cảm giác bên trong. Những cái kia, nguyên bản, huyền áo phức tạp, đồ vật, đều, bị, phá giải thành, cơ sở nhất, tin tức lưu. Tựa như, một cái, đỉnh cấp, lập trình viên, tại, lọc, một cái, chương trình, tầng dưới chốt dấu hiệu. Tất cả, đều, biến, rõ ràng, minh bạch. Hắn, thậm chí, phát hiện, thanh tâm lưu ly quyết một chút, vận chuyển pháp môn, tồn tại, nhỏ bé, vug. Không phải, công pháp bản thân, có vấn đề. Mà là, môn này, là, lưu ly tâm thiếu người, chế tạo riêng, công pháp, cũng không, hoàn toàn, thích hợp với hắn, cái này, xuyên biệt người đặc thù thần hồn. Thế là, hắn, bắt đầu, lớn mật, sửa chữa dấu hiệu. Hắn, căn cứ, chính mình, thần hồn, đặc tính, điều khiển tinh vi lấy, công pháp, vận chuyển lộ tuyến. Đây là một cái, cực kỳ, điên cuồng, lại, nguy hiểm, cử động. Hơi không cẩn thận, chính là, thần hồn sụp đổ, vạn kiếp bất phù, kết quả. Nhưng, Lục Cửu, lại, thích thú. Hắn, thưởng thụ lấy, loại này, đem, tất cả, đều, phá giải, dựng lại, trưởng không tại, trong tay mình, cảm giác. Thời gian, tại, loại này, cực hạ, chuyên chú bên trong, phi tốc trôi qua. Một tháng sau, dẫn hồn tháp tầng cao nhất. Ông, một tiếng, rất nhỏ, vù vù. Lục Cửu, chậm rãi, mở mắt. Hắn, hai con ngươi bên trong, dường như, có, một mảnh, sáng chói, tinh hà chảy xuôi. Thâm thúy, mà, thần bí. Hắn, thân hồn, đã, hoàn toàn, vững chắc. Kia, bồi rồi hắn, thật lâu, cảm giác nhói nhói, cùng, gần như sụp đổ, cảm giác nguy cơ, biến mất, không thấy hình bóng. Không chỉ có như thế. Hắn, lưu ly thần niệm, càng là, đã xảy ra, nghiêng trời lệch đất, thuế biến. Hắn, tâm niệm vừa động. Vô hình thần niệm, trong ngay mắt, xuyên đấu, dẫn hồn tháp, tầng tầng cấm chế, hướng ra phía ngoài, lan tràn mà đi. Toàn bộ quỷ vương tử, đều, rõ ràng, hiện ra tại hắn, trong óc. Hắn, có thể, nhìn tới, tuần tra đệ tử, bên hông, bộ đao bên trên, kia, nhỏ xíu, vết cắt. Có thể, nghe tới, trong phòng luyện đan, trưởng lão, bởi vì, nổ lô, mà, phát ra, một tiếng, tức hồn hện, chửi mắng. Thậm chí, có thể, cảm thụ tới, quỷ vương điện bên trong, mộ thiên thương, kia, bình ổn, lại, mang theo một kia, thanh lãnh, nhịp tim. Hắn thần nghiệm, phạm vi bao trùm, mặc dù, còn, so ra kém, những cái kia, nguyên anh lão quái. Nhưng, tại, độ chính xác cùng, phân tích độ bên trên, lại, xa xa, siêu biệt, bọn hắn. Cái này, chính là, hắn, át chủ bài. Xem ra, phần cứng thăng cấp đến, không sai biệt lắm. Lục Cửu, thỏa mãn, cười cười. Kế tiếp, liền nên, nhìn xem, phần mềm đổi mới đến, thế nào. Hắn, thu hồi thần nghiệm, chậm rãi đứng dậy. Bế quan một tháng, hắn, cần, tìm hiểu một chút, ngoại giới, tình huống. Cùng lúc đó, Quỷ Vương Điện, Mộ Thiên Thương, ngồi ngay ngắn, bạch cốt vương tọa phía trên, mà không thay đổi, nghe, phía dưới, trưởng lão, báo cáo. Khởi bẩm Quỷ Vương, đây là, tháng này, Nam Cương các tông, nộp lên trên, cung phụng danh sách. Đại trưởng lão Quỷ Nô, cung kính, trình lên một cái ngọc giản. Tự, Dược Linh Sơn cốc một trận chiến sau, Quỷ Vương Tử, tại Nam Cương địa vị, như mặt trời ban trưa. Tất cả tông môn, đều, cúi đầu nghe theo, đứng hạ, nộp lên trên, viễn siêu trước kia, kết sủ cung phụng. Toàn bộ Quỷ Vương Tử, đều đắm chìm trong, một loại, trước nay chưa từng có, cường thị cùng. Cùng nhiệt bên trong. Nhưng mà, vương tọa bên trên, Mộ Thiên Thương, lại, không có, nửa phần, vui sướng. Nàng, đáy mắt, ngược lại, cất giấu một kìa, không dễ dàng phát giác, ngưng trọng. Nàng, tiếp nhận ngọc giản, tùy ý, nhìn lướt qua, liền bỏ vào một bên. Bắc vực bên kia nhưng có động tĩnh, nàng mở miệng hỏi. Quỷ nô biến sắc, lập tức báo cáo. Hồi bẩm quỷ vương, Yến Kinh Hồng trốn về Bắc vực về sau, Huyết Ẩm Môn cũng không có bất kỳ đại quy mô điều động quân sự. Nhưng là hắn chần chờ một chút, tiếp tục nói, gần nhất toàn bộ tu chân giới đều tại lưu truyền một chút đối với chúng ta bất lợi lời đồn. A, Mộ Thiên Hương đuôi lông mày trao lên. Lời đồn đem Dược Linh Sơn cốc một trận chiến bẻ công thành là ngài vì độc bá nam cương mà bảy độc kế, nói xấu ngài bội bạc tàn sát đồng minh thủ đoạn ngoan độc quỷ nô, nói đến lòng đầy căm phẫn. Không chỉ có như thế, lời đồn còn trọng điểm nói tới một vị không rõ lai lịch U Linh quân sư, nói hắn mới là đây hết thảy hát thủ phía sau màn, tâm có thể chu bên trong đại điện. Các trưởng lão khác nghe vậy cũng nhao nhao mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, khinh người quá đáng. Cái này nhất định là Huyết Ẩm Môn quỷ kế. Quỷ vương đại nhân, chúng ta nhất định phải lập tức làm sáng tỏ, nếu không ta quỷ vương tử danh dự đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không sai, còn mời quỷ vương hạ lệnh để cho ta chờ đi, đem những cái kia tản lời đồn lưỡi dài hạng người tất cả đều bắt tới chém thành muôn mảnh. Quân tinh xúc động phẫn nộ, nhưng mà vương tọa bên trên Mộ Thiên Thương lại vẫn như cũ bình tĩnh. Nàng chỉ là khoát tay áo ngăn lại đám người ồn ào. Không sao, nàng nhàn nhạt phun ra hai chữ, danh dự là đánh ra tới không phải nói ra được, để bọn hắn đi nói a. Tất cả trưởng lão nghe vậy đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không rõ vì sao quỷ vương sẽ là như thế tiêu cử thái độ. Mặt khác, Mộ Thiên Thương tiếp tục hạ lệnh, kể từ hôm nay co bảo tất cả bên ngoài sản nghiệp tăng cường sơn môn đề phòng, các đệ tử vô cớ không được ra ngoài. Cái gì? Mệnh lệnh này càng là nhường tất cả trưởng lão đều mở rộng tầm mắt. Hiện tại chính là quỷ vương tử uy danh thịnh nhất, hẳn là trắng trợn quyết trương thời điểm. Thế nào ngược lại muốn co vào phòng tuyến làm lên con rùa đen rút đầu? Quỷ vương nghĩ lại a, chúng ta vừa mới lại thắng, sĩ khí đang thịnh, há có thể không đánh mà lui? Đúng vậy à, cái này chẳng phải là nhường người trong thiên hạ chế nhạo ta quỷ vương tử sợ kia Huyết Ẩm Môn. Nhưng mà bất luận bọn hắn như thế nào thuyết phủ, Mộ Thiên Hương đều không hề lay động. Ánh mắt của nàng đảo qua phía dưới từng trường lo lắng không hiểu mặt, trong lòng lại nhớ tới một tháng trước Lục Cửu nói với nàng, Yến Kinh Hồng loại người này chính diện đánh không lại liền nhất định sẽ dở trò, dư luận chiến, kinh tế chiến, thẩm thấu chiến, những này đều là hán sở trường cho hay. Chúng ta muốn làm không phải cùng hán đối tuyến, mà là đóng cửa lại đến giả chết, nhường hắn cảm thấy chúng ta sợ loạn, sau đó hán mới có thể yên lòng đem hán thám tử phải tiến đến. Mà chúng ta muốn làm chính là chờ con cá mắc câu. Nghĩ tới đây, Mộ Thiên Thương khỏe miệng câu lên một vệt băng lãnh đường cong. Việc này ý ta đã quyết, kẻ trái lệnh chạm. Băng lãnh năm chữ nhường toàn bộ đại điện nhiệt độ đều đột nhiên hạ xuống. Tất cả trưởng lão câm như hến, rốt cuộc không dám nhiều lời. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng đen vô thanh vô thức xuất hiện tại trong đại địa, chính là ảnh hán quỳ một chân trên đất, trình lên một cái màu đen đưa tin ngọc phủ. Khởi bẩm quỷ vương, Bắc vực ám nha chuyển đến mật báo. Mộ Thiên Thương tiếp nhận ngọc phủ, thần niệm thăm dò vào trong đó. Sau một lát, nàng kia một mực không hề bận tâm trên mặt rốt cục lộ ra một kia ý cười. Cá tới. Nàng chậm rãi theo vương tọa bên trên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía sau núi dẫn hồn tháp phương hướng. Hơn nữa đến một lần chính là một đám đại gia hỏa. Nàng bóp nát ngọc trong tay phủ, quay người đi xuống vương tọa. Truyền mệnh lệnh của ta, mở ra đón khách đại trận. Thanh âm của nàng tại trống trải trong đại địa quanh quẩn, nói cho khách nhân của chúng ta, nam cương nước rất sâu, tới liền đừng nghĩ đi. Chương 80, kỳ thủ gặp lại bàn cờ. Chương 80, kỳ thủ gặp lại bàn cờ. Lục Cửu đẩy ra dẫn hồn tháp kia phiến nặng nề cửa đá. Ngoài cửa, ánh trăng chút xuống, Mộ Thiên Thương một bộ váy đen lẳng lặng đứng ở ngoài tháp. Nàng không quay đầu lại, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, dường như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Nhưng Lục Cửu biết nàng đang chờ hắn. Hắn cất bước đi ra, cửa tháp tại phía sau hắn im ắng khép lại. Ánh trăng lạnh lẽo hạ, Mộ Thiên Thương chậm rãi xoay người. Ánh mắt của nàng rơi vào Lục Cửu trên mặt, không có mặt nạ che chắn, cặp con mắt kia dưới ánh trăng bên trong lộ ra phá lệ thanh tịnh. Lục Cửu cũng nhìn về phía nàng, hắn thấy được nàng đấy mắt thâm tàng mọi mệnh, cùng kia phần vì hắn mà lên chờ đợi. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Cửu phát hiện Mộ Thiên Thương ánh mắt thay đổi, không còn là đã qua loại kia thuần túy băng lãnh cùng xa cách, mà là nhiều hơn một loại tìm tòi nghiên cứu, một loại thâm thúy. Nàng dường như tại xuyên thấu qua bề ngoài của hắn, nhìn thẳng linh hồn của hắn, mà hắn cũng theo trong mắt nàng bắt được một tia kinh ngạc, một tia khó có thể tin. Hắn biết thần hồn của hắn thay biến, không thể gạt được nàng. Xuất quan. Mộ Thiên Thương thanh âm rất nhẹ, mang theo khàn khàn, dường như một tháng chưa từng mở miệng.
"Ân."
Lục Cửu lên tiếng, đi đến bên người nàng. Gió đêm hơi lạnh, quét lên nàng váy, cũng gợi lên hắn góc áo. Hắn cảm nhận được trên người nàng loại kia nhàn nhạt thanh lãnh khí tức, xen lẫn như có như không mùi máu tươi, kia là nàng Quỷ Vương thân phận là gấn. Hai người không có nhiều lời, sóng vai hướng phía Quỷ Vương điện phương hướng đi đến. Bóng đêm thâm trầm, Quỷ Vương tự ở dưới ánh trăng lộ ra trang nghiêm túc mục. Dọc đường tuần tra đệ tử nhìn thấy Mộ Thiên Hương, nhao nhao quỳ một chân trên đất, nhưng khi ánh mắt của bọn hắn đảo qua Lục Cửu lúc, trong ánh mắt đều nhiều một tia kính sợ. "Bác vực bên kia, như ngươi sở liệu." Mộ Thiên Hương trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Thanh âm của nàng khôi phục ngày xưa bình ổn, mang theo Quỷ Vương đặc lưu uy nghiêm. Tiến Kinh Hồng trốn về sau, Huyết Ẩm Môn cũng không có đại động tác, nhưng lời đồn lại phô thiên cái địa mà đến. Lục Cửu nghiêng tai lắng nghe. Hắn biết, đây là Mộ Thiên Hương tại hướng hắn báo cáo, cũng là đang khảo nghiệm hắn bế quan một tháng thành quả. Bọn hắn đem dược linh sơn cốc một trận chiến miêu tả thành ta vì độc bá nam cương, tàn sát đồng minh độc kế, nói xấu ta bội bạc, thủ đoạn ngon độc. Mộ Thiên Thương ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại giảng thuật người khác cố sự, nhưng Lục Cửu có thể cảm nhận được kia phần dấu ở bình tĩnh lại gợn sóng. Các trưởng lao đối với cái này đoán giận, cho rằng Quỷ Vương từ danh dự bị hao tổn, yêu cầu làm sáng tỏ, thậm chí xuất binh chấn áp tản lời đồn người. Nàng tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo niệm ai, ta dựa theo kế hoạch của ngươi, bày ra như co bảo, nghiêm lệnh đệ tử không được ra ngoài. Bọn hắn rất không minh bạch, thậm chí có chỗ lời đoán giận. Lục Cửu nghe xong, nét miệng lên mỉm cười. Hắn không có lập tức đánh giá, mà là dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Quỷ Vương điện phương hướng. Ngươi làm được rất tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Thiên Thương, trong mắt mang theo khen ngợi, một cái hoàn mỹ sân khấu, cần một vị tiên nhẫn đạo diễn. Mà ngươi chính là tốt nhất đạo diễn. Mộ Thiên Thương trong ánh mắt hiện lên một tia gợn sóng. Nàng biết Lục Cửu tại tán dương nàng, nhưng nàng càng chú ý là hắn sẽ nói gì tiếp. Bất quá Lục Cửu lời nói xoay chuyển, thu liễm nụ cười, ánh mắt biến thâm thúy, một cái hoàn mỹ sân khấu, dù sao vẫn cần giữ lại một cái nhập khẩu cho nhân vật chính đăng tràng. Mộ Thiên Thương thân thể có hơi hơi cương. Nàng minh bạch Lục Cửu ý tứ. Nàng dựa theo kế hoạch của hắn yếu thế, co vào phòng tuyến, tạo nên Quỷ Vương từ nội bộ hỗn loạn, miệng cọp gan thỏ giả tượng, mục đích đúng là dẫn dụ địch nhân xâm nhập. Nhưng nhập khẩu ở nơi nào, nàng cùng Quỷ Nô bọn người, thậm chí ảnh đều lặp đi lặp lại đã kiểm tra, cũng không phát hiện bất kỳ sơ hở. Lục Cửu không có giải thích, chỉ là nhắm mắt lại. Hắn lưu ly thần niệm, giống như thủy triều, trong nháy mắt quyết tán ra đến. Toàn bộ Quỷ Vương từ mỗi một tấc đất, mỗi một đạo cấm chế, mỗi một cái sinh linh, đều tại trong cảm nhận của hắn rõ ràng rành mạch. Mộ Thiên Thương đứng bình tĩnh ở bên cạnh hắn, không có quấy rầy. Nàng có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình, theo Lục Cửu trên thân khuyết tán ra đến, giống một trường to lớn mạng, bao phủ toàn bộ Quỷ Vương tử. Cỗ lực lượng này, nàng chưa hề cảm thụ qua, nó cùng linh khí khác biệt, cùng thần thức cũng khác biệt, nhưng lại nhường nàng cảm thấy trước nay chưa từng có rõ ràng. Một lát sau, Lục Cửu đột nhiên mở to mắt, hắn vươn tay, chỉ hướng Quỷ Vương tử góc tây nam, một chỗ bình thường không đáng chú ý tuần tra giao tiếp điểm. Nơi đó, có một tòa vứt bỏ tháp quan sát, bình thường chỉ có hai tên đệ tử phụ trách giao tiếp. Nơi này, Lục Cửu thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, nơi này cấm chế, tại mỗi canh giờ giao thế trong nháy mắt sẽ có một cái hô hấp linh lực chỉ trệ. Nếu như ta là khách nhân, ta sẽ từ nơi này tiến đến. Mộ Thiên Thương sắc mặt đang nghe câu nói này lúc trong nháy mắt khẽ biến, con ngươi của nàng có chút co bảo, hiển nhiên đối Lục Cửu phát hiện cảm thấy chấn kinh. Nàng cung Quỷ Nô thậm chí ảnh đều từng tự mình đã kiểm tra Quỷ Vương từ mỗi một chỗ phòng tuyến, nhất là loại này không đáng chú ý nơi hẻo lánh, càng là trọng điểm chú ý đối tượng, nhưng bọn hắn chưa hề phát hiện qua Lục Cửu nói tới linh lực chỉ trệ. Chỗ kia tháp quan sát cấm chế là Quỷ Vương từ cổ xưa nhất cấm chế một trong, ngày bình thường cơ hồ sẽ không có người chú ý tới. Ý nghĩa tồn tại của nó càng nhiều là tượng trưng, mà không phải phòng ngự. Người xác định? Mộ Thiên Thương thanh âm mang theo run rẩy, kia là kinh ngạc đến cực hạn biểu hiện. Lục Cửu không có trả lời, chỉ là nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Mộ Thiên Thương không tiếp tục do dự, nàng lập tức theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái đưa tin ngọc phù, đem thần niệm thăm dò vào trong đó, cấp tốc hướng ảnh truyền đạt chỉ lệnh. Đi góc tây nam tháp quan sát, kiểm tra nơi đó cấm chế, nhất là chú ý giờ giao thế trong nháy mắt linh lực ba động. Ngọc phù quang mang lóe lên, tin tức truyền ra. Mộ Thiên Thương thu hồi ngọc phù, lần nữa nhìn về phía Lục Cửu. Trong ánh mắt của nàng, ngoại trừ trước đó kinh ngạc, còn nhiều thêm một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng, cũng khó nói lên lời của nhiệt. Nàng biết, Lục Cửu thần hồn đã hoàn thành thủy biến. Hắn siêu máy tính đã thăng cấp thành công. Chờ đợi thời gian, lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Ánh trăng vẫn như cũ thanh lãnh, gió đêm nhẹ phẩy. Hai người đều không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy. Mộ Thiên Thương nhịp tim, tại thời khắc này, dường như cũng tăng nhanh mấy phần. Rốt cục, nàng đưa tin ngọc phù lần nữa sáng lên. Nàng lập tức cầm lấy, thần niệm thăm dò vào. Một lát sau, Mộ Thiên Thương sắc mặt biến càng thêm phức tạp. Ngọc phù bên trong, ảnh thanh âm mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng trong đó ẩn chứa chấn kinh, lại rõ ràng có thể nghe. Quỷ Vương đại nhân, chính như Lục Tiên Sinh lời nói, góc tây nam tháp quan sát cấm chế, đúng là giờ giao thế trong nháy mắt, tồn tại một cái hô hấp linh lực chỉ trệ. Thuộc hạ cùng Quỷ Nô trưởng lão lặp đi lặp lại kiểm tra, trước đây chưa hề phát hiện. Đây là chúng ta sơ sẩy. Mộ Thiên Thương thu hồi thần niệm, nàng nhìn về phía Lục Cửu ánh mắt đã không còn là kinh ngạc, mà là hoàn toàn kinh dị. Nàng thậm chí có thể cảm giác được tay của mình hơi có chút phát lạnh. Lục Cửu, vậy mà có thể phát hiện liền nàng cùng Quỷ Vương từ tinh nhuệ nhất dò xét lực lượng đều không thể phát giác sơ hở. Xem ra ta hoan nên thảm đã trải tốt. Lục Cửu nhìn xem nàng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Mộ Thiên Thương hít sâu một hơi, bình phục lại trong lòng chấn động. Nàng nhìn xem Lục Cửu, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng ý lại. Cái này bờ UG hiện tại là chúng ta hoan nên thảm. Lục Cửu lặp lại một lần, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Mộ Thiên Thương trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Nàng viên kia bởi vì Lục Cửu cường đại mà khoái động tâm, tại thời khắc này hoàn toàn an định lại. Nàng nhìn xem Lục Cửu, trong ánh mắt tràn đầy ăn ý mới thế cuộc, sau cùng quân cờ đã rơi vị. Chương 81, tinh chuẩn sơ hở. Chương 81, tinh chuẩn sơ hở. Lục Cửu lời nói, nhường Mộ Thiên Thương trong lòng kinh đảo hải lãng dần dần lắng lại. Nàng nhìn xem cái kia trương ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm tuấn lãng mặt, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, dường như ẩn chứa toàn bộ tinh thần đại hải. Nàng biết, Lục Cửu đã không còn là cái kia cần nàng bảo hộ phàm nhân. Hắn là thật đứng ở bên người nàng. Quỷ nô cùng ảnh đối với cái này chỗ cấm chế kiểm tra mấy chục năm, chưa hề phát hiện dị thường. Mộ Thiên Thương thanh âm mang theo cảm khái, cũng có được khó có thể tin. Quỷ Vương tử cấm chế là lịch đại Quỷ Vương tâm huyết kết tinh, càng là Nam Cương Ma đạo đứng đầu nhất phòng ngự hệ thống. Lục Cửu vậy mà có thể một cái xem thấu trong đó sơ hở loại năng lực này, đã siêu việt nàng đối tu sĩ nhận biết. Bọn hắn đang dùng ánh mắt nhìn, dùng linh khí dò xét. Lục Cửu khe khẽ lắc đầu, mà ta đang dùng ăn khớp phân tích, dùng số liệu giải tỏa kết cấu. Mộ Thiên Thương không hiểu Lục Cửu trong miệng ăn khớp cùng số liệu, nhưng nàng minh bạch Lục Cửu ý tứ. Cảm giác của hắn phương thức cùng thế giới này tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Cái này trì trệ cũng không phải là cấm chế bản thân thiếu hụt. Lục Cửu tiếp tục giải thích nói, mà là bởi vì chỗ này tháp quan sát kiến tạo niên đại quá xa xưa, trong đó linh mạch cùng vị vương tử chủ linh mạch dính liền, tồn tại một cái cực kỳ nhỏ bé sai lầm bị. Ngay bình thường, loại này sai chỗ cơ hồ có thể không cần tính, nhưng ở giờ giao thế, linh khí vận chuyển sinh ra chu kỳ tính chấn động lúc, liền sẽ dẫn phát một nháy mắt năng lượng phản hồi không khoái. Thời gian này, ngắn tới không đủ một cái hô hấp, tu sĩ tầm thường thần thức căn bản là không có cách bắt giữ. Mộ Thiên Thương nghe đến mê mẩn. Lục Cửu giải thích, rõ ràng, thông suốt, nhường nàng đối Quỷ Vương tử cấm chế có hoàn toàn mới lý giải. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, nếu như Lục Cửu có thể đem Quỷ Vương tử tất cả cấm chế đều ưu hóa một lần, kia Quỷ Vương tử lực phòng ngự đem đạt tới loại nào trình độ khủng bố. Cho nên, cái này sơ hở cùng nó nói là Quỷ Vương tử để lọt lỗ thủng, không bằng nói là chúng ta là khách nhân chuẩn bị, chuyên môn thông đạo. Lục Cửu cười nói. Mộ Thiên Thương khỏe miệng cũng có chút dương lên. Nàng nhìn về phía Lục Cửu ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn luôn có thể đem nguy hiểm nhất của diện chuyển hóa làm có lợi nhất thời cơ. Vậy chúng ta muốn thế nào lợi dụng cái lối đi này? Mộ Thiên Thương hỏi, nàng đã không kịp chờ đợi muốn xem tới Lục Cửu bước kế tiếp kế hoạch. Rất đơn giản. Lục Cửu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nếu là chuyên môn thông đạo vậy dĩ nhiên muốn vì chúng ta quý khách chuẩn bị một phần chuyên môn hoan nghênh lễ. Hắn đi đến Quỷ Vương điện trước, quan sát toàn bộ Quỷ Vương tử. Hắn thần niệm lần nữa quyết tán ra đến, lần này, hắn không chỉ là dò xét, càng là tại mô phỏng, tại tạo dựng. Đầu tiên, chúng ta cần tại thông đạo phụ cận bố trí một cái bí ẩn dẫn linh trận. Lục Cửu chỉ vào tháp quan sát phụ cận một rừng cây, dẫn linh trận không cần quá mạnh, chỉ cần tại khách nhân tiến vào thông đạo trong nháy mắt, đem linh khí chúng quanh làm sơ dẫn dắt, chế tạo ra một loại sóng linh khí giả tượng. Dạng này, bọn hắn sẽ tưởng rằng chính mình phát động cấm chế, nhưng lại không có tạo thành tính thực chất phá hư, từ đó vung lòng cảnh giác. Mộ Thiên Thương khẽ gật đầu, cái này rất phù hợp Yến Kinh Hồng đa nghi tính cách. Nếu như cấm chế trực tiếp bị phá, hắn ngược lại sẽ hoài nghi. Loại này chỉ tốt ở bề ngoài phát động mới có thể để cho hắn sinh ra tất cả đều ở trong lòng bàn tay hảo giác. Tiếp theo, dẫn linh trận phát động sau, chúng ta cần tại Quỷ Vương từ nội bộ chế tạo một chút hỗn loạn. Lục Cửu tiếp tục nói, tỉ như tại cái nào đó góc hẻo lánh dẫn nổ một cái đê giai phù lục, hoặc là nhường mấy tên đệ tử làm bộ tuần tra lúc xảy ra tranh chấp. Những này hỗn loạn muốn đầy đủ chân thực, nhưng lại không thể ảnh hưởng đại cục, mục đích là vì tiến một bước phân tán khách nhân chú ý lực, để bọn hắn tin tưởng Quỷ Vương từ nội bộ xác thực tồn tại vấn đề. Những này quỷ nô bọn hắn đều có thể làm được. Mộ Thiên Thương nói rằng, nàng đã bắt đầu trong đầu cấu tứ cụ thể chấp hành chi tiết, cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất. Lục Cửu ánh mắt rơi vào Quỷ Vương điện bên trên, khách nhân tiến vào Quỷ Vương tử, tất nhiên sẽ thẳng đến Quỷ Vương điện. Bọn hắn sẽ cho rằng, chỉ cần khống chế ngươi, liền có thể khống chế toàn bộ Quỷ Vương tử. Cho nên, Quỷ Vương điện chính là chủ của chúng ta chiến trường. Mộ Thiên Thương trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nàng biết, Lục Cửu lại muốn bắt đầu hắn câu cá kế hoạch. Quỷ Vương điện cấm chế cần một lần nữa điều chỉnh. Lục Cửu chỉ vào Quỷ Vương điện chung quanh phù văn, chúng ta cần đem ngoại vi cấm chế phòng ngự ngụy trang thành bị phá hư trạng thái, nhưng hạch tâm công kích cấm chế thì phải ẩn giấu đến càng sâu, càng có lực sát thương. Để bọn hắn coi là Quỷ Vương điện phòng ngự hệ thống đã tê liệt, từ đó tiến quân thần tốc. Ngươi dự định tại Quỷ Vương điện thiết hạ mai phục? Mộ Thiên Thương hỏi. Không hoàn toàn là mai phục. Lục Cửu lắc đầu, là gậy ông đập lưng ông. Chúng ta không chỉ có muốn đem bọn hắn đưa vào đến, còn muốn cho bọn hắn tại sau khi đi vào cảm nhận được một loại thắng lợi trong tầm mắt ảo giác. Để bọn hắn coi là bọn hắn đã thành công khống chế cục diện, từ đó hoàn toàn bại lộ mục đích của bọn hắn cùng át chủ bài. Mộ Thiên Thương trong lòng đối Lục Cửu bố cục năng lực cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Hắn không chỉ có thể động sát nhập vi, càng có thể đem địch nhân tâm lý đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vậy chúng ta cần bao nhiêu nhân thủ? Mộ Thiên Thương hỏi, nàng bắt đầu cân nhắc điều động Quỷ Vương tử tinh nhuệ lực lượng. Lục Cửu lại lần nữa lắc đầu, nhân thủ càng ít càng tốt, thậm chí có thể chỉ có hai chúng ta. Dạng này mới có thể để cho khách nhân càng thêm vững tin Quỷ Vương tử nội bộ đã trống rỗng. Hơn nữa, mục tiêu của chúng ta không phải giết sạch tất cả mọi người, mà là bắt sống người cầm đầu. Bắt sống? Mộ Thiên Thương ánh mắt lần nữa ngưng tụ. Bắt sống địch nhân so trực tiếp chém giết càng thêm khó khăn, cũng càng cố phong hiểm. Nhưng nàng biết, Lục Cửu nhất định có mục đích của hắn. Bắt sống người cầm đầu khả năng theo trong miệng hắn nảy ra càng nhiều liên quan tới Yến Kinh Hồng bí mật, thậm chí trái lại lợi dụng hắn cho chúng ta sử dụng. Lục Cửu nhìn ra Mộ Thiên Thương nghi hoặc, giải thích nói. Mộ Thiên Thương không tiếp tục hỏi. Nàng biết Lục Cửu kế hoạch luôn luôn vòng vòng đan sen, mỗi một bước đều có thâm ý tốt. Mộ Thiên Thương gật đầu, tất cả liền theo ngươi nói xử lý. Quỷ Vương Tử tất cả lực lượng đều là ngươi sử dụng. Lục Cửu nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia ấm áp. Phần này tin tưởng vô điều kiện là hắn lớn nhất lực lượng. Bất quá tại khách nhân đến trước đó, chúng ta còn cần làm một chút chuẩn bị. Lục Cửu nói rằng, đầu tiên, Quỷ Nô trưởng lão cần phối hợp ngươi, đem Quỷ Vương Tử yếu thế diễn cẩn thận. Tiếp theo, ta cần một chút thời gian, đến một lần nữa điều chỉnh Quỷ Vương điện cấm chế. Mộ Thiên Thương không chút do dự, lập tức đưa tin cho Quỷ Nô, kỹ càng bàn giao Lục Cửu kế hoạch. Quỷ Nô mặc dù không hiểu, nhưng đối Quỷ Vương mệnh lệnh, cùng đối Lục Cửu tín nhiệm, nhường hắn không chút do dự chấp hành. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mới thế cuộc, sau cùng quân cờ đã rơi vị. Chương 82, thế cuộc chỗ sâu chương 82, thế cuộc chỗ sâu Quỷ Vương Tử, bóng đêm thâm trầm, yên lặng như tờ. Dẫn hồn tháp cùng Quỷ Vương điện ở giữa, Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương đứng sóng vai. Ánh trăng vẩy vào trên người bọn họ, kéo dài hai người thân ảnh. Mộ Thiên Thương trong mắt lóe ra mong đợi qua màn. Chớ khẩn trương, cái này bờ UG hiện tại là chúng ta hoan nghênh hàm. Lục Cửu cười nói, thanh âm của hắn tại trong gió đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Mộ Thiên Thương nhẹ nhàng gật đầu, trong nội tâm nàng đã đại định. Lục Cửu mỗi một bước kế hoạch đều để nàng cảm thấy an tâm. Nàng biết, hắn không chỉ là nàng nữ sĩ, càng là nàng trụ cột. Cấm chế đã điều chỉnh hoàn tất. Lục Cửu chỉ Quỷ Vương điện phương hướng, bên ngoài nhìn như thư giãn, bên trong lại sát cơ dầu dếm. Chỉ cần bọn hắn bước vào trong điện, chính là cá trong chậu. Quỷ Nô bên kia cũng đã an bài thỏa đáng. Mộ Thiên Thương nói bổ sung, hắn sẽ phối hợp chế tạo hỗn loạn để cho địch nhân tin tưởng Quỷ Vương Tử đã là nọ mạnh hết đà. Hai người vừa mịn game nên thảo luận mấy cái chi tiết, bao quát như thế nào dẫn dụ địch nhân tiến vào Quỷ Vương điện, ứng đối ra sao tình huống đột phát, cùng trọng yếu nhất, như thế nào bắt sống người cầm đầu. Lục Cửu mạch suy nghĩ kín đáo, đem mỗi một loại khả năng đều cân nhắc ở bên trong. Mộ Thiên Thương thì bằng vào nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không ngừng hoàn thiện lấy kế hoạch. Tất cả sẵn sàng, chỉ đợi con cá mắc câu. Lục Cửu phủi tay, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn, trên mặt hiện ra một tia ý cười nhợt nhạt. Ngươi luôn luôn có thể đem nguy hiểm nhất của diện biến thành một trò chơi. Nhân sinh như kịch, toàn diễn diễn kỹ. Lục Cửu ra vẻ thâm trầm trả lời một câu, lập tức lại khôi phục bộ kia du côn xấu đủ cười. Bất quá, lần này trò chơi ban thưởng cũng không bình thường. Mộ Thiên Thương biết hắn chỉ là cái gì, gương mặt có chút phím hồng. Nàng không có nói tiếp, chỉ là nhẹ nhàng cầm Lục Cửu tay, mười ngón đan sen. Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, nhưng nàng cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm. Lục Cửu, nàng nhẹ giọng hô, thanh âm bên trong mang theo dịu dàng, cảm ơn ngươi. Lục Cửu trở tay nắm chặt tay của nàng, không nói gì. Hắn biết, phần này cảm tạ đã bao hàm quá nhiều. Hai người đứng bình tĩnh ở dưới ánh trăng, cảm thụ được lẫn nhau tồn tại. Quỷ Vương từ đêm chưa từng như này yên tĩnh, cũng chưa từng như thế tràn ngập vận sức chờ phát động sức kéo. Nam Cương biên cảnh, mê vụ sơn lâm, bóng đêm sâu nặng, nồng vụ tràn ngập. Nơi này là Nam Cương cùng Bắc Vực chỗ giao giới, ít ai lui tới, lâu dài bị chướng khí bao phủ, tu sĩ tầm thường căn bản không dám tùy tiện đặt chân. Giờ phút này, một nhóm người mặc đặc chế pháp bảo thân ảnh, lại tại mảnh này trong sương mù xuyên thẳng qua. Bọn hắn pháp bảo hiện lên màu sáng cho, mặt ngoài khắc họa lấy đặc thù ẩn nấp phù văn, khí tức hoàn toàn thu liễm, cùng chung quanh chướng khí hòa làm một thể, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Người cầm đầu càng lạ như là u linh giống như, vô thanh vô tức vượt qua một tòa cổ lão cột mốc biên giới. Cột mốc biên giới phía trên khắc lấy Nam Cương Ma Đạo cùng Bắc Vực huyết ẩm môn cổ lão minh nước, nhưng giờ phút này phần này minh nước đã sớm bị máu tươi cùng âm nhu xé rách. Người cầm đầu dừng bước lại, thân hình hắn cao gầy, trên mặt mang theo một trường giữ tận bạch cốt mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt. Hắn từ trong ngực móc ra một cái la bàn. La bàn kim đồng hồ từ đặc thù huyết tinh chế tạo, giờ phút này đang hơi rung nhẹ, tản mát ra yếu ớt huyết quang. Hắn đem la bàn nâng ở lòng bàn tay, rót vào một tia linh lực. La bàn kim đồng hồ đang lắc lư một lát sau, cuối cùng ổn định lại, thẳng tắp chỉ hướng một cái phương hướng, Quỷ Vương Tử. Quỷ Vương Tử hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm khàn khàn, mang theo nghiền ngẫm, một tòa nhìn như ngủ say núi lửa. Phía sau hắn mấy tên người áo đen cũng nhao nhao dừng bước lại, cảnh giác quan sát đến một phía. Khí tức của bọn hắn giống nhau cường đại, ít ra đều là kim đan hậu kỳ, thậm chí có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Quỷ Vương Mộ Thiên Hương coi là yếu thế liền có thể che đậy chúng ta sao? Một tên khác người áo đen cười lạnh nói, nàng coi là co vào phòng tuyến, liền có thể để chúng ta tin tưởng nàng thật sợ. Tiến thiếu chủ sớm đã ngờ tới. Cầm đầu bạch cốt mặt nạ mắt người thần âm lãnh, Mộ Thiên Thương bên người cái kia U Linh quân sư quả thật có chút thủ đoạn. Dược Linh Sơn cốc bố cục cũng là tinh diệu. Nhưng bọn hắn trung quy là quân cờ, thiếu chủ mới là chấp cờ người. Hạ ba người áo đen nói rằng, trong giọng nói tràn đầy đối Yến Kinh Hồng cùng nhiệt sùng bái. Bạch cốt mặt nạ người không có trả lời, chỉ là lần nữa nhìn về phía la bàn, xác nhận Quỷ Vương Tử phương hướng. Nhiệm vụ của chúng ta chính là nổ nó ngoài nổ. Thanh âm hắn băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị, đem cái kia cái gọi là U Linh quân sư cùng Quỷ Vương Mộ Thiên Thương hoàn toàn trưởng khống. Nhưng Quỷ Vương Tử trở thành thiếu chủ chi phối Nam Cương, bước đầu tiên cờ. Hắn thu hồi la bàn, ánh mắt nhìn về phía phương xa kia phiến bị bóng đêm bao phủ khu vực. Hắn biết Quỷ Vương Tử là ở chỗ này chờ đợi bọn hắn đến. Đi. Ra lệnh một tiếng, một đoàn người lần nữa hóa thành U Linh, dung nhập trong sương mù, hướng phía Quỷ Vương Tử phương hướng mau chóng đuổi theo. Một trận nguy hiểm hơn thế cuộc đã mở màn, mà bọn hắn tự cho là đúng kỳ thủ, lại không biết chính mình sớm đã bước vào người khác bố trí tỉ mỉ hoan nên thảm. Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương tại Quỷ Vương Tử lặng lặng chờ đợi lấy, chờ đợi bọn hắn khách nhân tới cửa. Chương 83, khách nhân, tên là Vô Diện. Chương 83, khách nhân, tên là Vô Diện. Nam Cương cùng Bắc Vực giao giới, Mê Vụ Sơn Lâm. Nơi đây quanh năm bao phủ tại một loại màu xám trắng chướng khí bên trong, trong rừng độc trùng khắp nơi trên đất, quái một mọc thành bụi, ngay cả tia sáng đều không thể xuyên thấu tia nồng hậu dày đặc sương mù, lộ ra âm trầm mà tử tịch. Tu sĩ tầm thường coi như là đường cùng, chính là hái thuốc tán tu, cũng chỉ dám ở bên ngoài đảo quanh. Mà giờ khắc này, tại vùng đất chết này chỗ sâu, mấy đạo thân ảnh đang vô thành vô tức ghé qua. Bọn hắn thân mang đặc chế màu xám cho pháp bảo, áo choàng bên trên không có thêu bất luận tông môn gì huy hiệu, chỉ có từng đạo như nước chảy phù văn, tại bọn hắn di động lúc, sẽ hấp thu trùng quanh tia sáng cùng linh khí, để bọn hắn cả người đều dường như cùng mảnh này xám trắng chứng khí, hòa thành một thể. Bọn hắn hành động ở giữa, nghe không được nửa điểm phong thanh, dưới chân không có đạp gãy một cây cánh khô, như là mấy sợi chân chính lũ hồn, giữa khu rừng phiêu đãng. Đội ngũ phía trước nhất, một cái thân hình cao gầy nam nhân, dừng bước. Hắn đưa lưng về phía đám người, đưa tay ra hiệu. Toàn bộ đội ngũ, trong nháy mắt đứng im, dường như chưa từng tồn tại. Nam nhân xoay người, trên mặt mang theo một trương giữ tợn bạch cốt mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi hung ác nham hiểm, tỉnh táo đến không giống người sống ánh mắt. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái toàn thân từ huyết sắc tinh thạch chế tạo la bàn. La bàn kim đồng hồ, cũng không phải là kim loại, mà là một cây lơ lửng ở trung ương, nhỏ bé có thứ. Hắn đem một tia linh lực rót vào la bàn. Vậy căn cốt đâm, nhẹ nhàng địa chấn rung động lên, phát ra một hồi như có như không bù bù, lập tức, đột nhiên một cái chuyển hướng, vững vàng chỉ hướng đông nam phương. Nơi đó, là Quỷ Vương Tử phương hướng. Quỷ Vương Tử bạch cốt mặt nạ hạ, chuyển đến khàn khàn, dường như kim loại ma sát giống như nói nhỏ. Một tòa sắp dập tắt núi lửa. Phía sau hắn một gã giống nhau trang phục người áo đen, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Quỷ Vương Mộ Thiên Thương, cũng là tính cái nhân vật đáng tiếc, trung quy là nữ nhân. Dược Linh Sơn cốc một trận chiến, nhìn như thắng, kỳ thực đã là miệng cọp gan thỏ. Bây giờ đóng cửa không ra, giả thần giả quỷ, coi là dạng này liền có thể dọa lùi chúng ta. Không thể chủ quan. Một người khác trầm giọng phản bác, danh hiệu của hắn là Ảnh Nhị, là trong đội ngũ phụ tá. Tiến thiếu chủ nói qua, cái kia U Linh quân sư không thể khinh thường. Dược Linh Sơn cốc bố cục, tầng tầng tiến dần lên, nếu không phải thiếu chủ cờ cao một nước, sợ là thật muốn để hắn đã có thành tựu. Đã có thành tựu lại như thế nào? Lúc đầu người kia cười nhạo, một cái liền tu vi đều không có phàm nhân, trốn ở nữ nhân sau lưng quân sư, bất quá là chút không ra gì âm mưu quỷ kế. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại nhiều mưu kế, cũng chỉ là trò cười. Tốt. Cầm đầu bạch cốt mặt nạ người, danh hiệu quỷ thủ đưa tay ngăn lại tranh luận. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thiếu chủ phán đoán, không có sai. Nhiệm vụ của chúng ta, không phải tới đây đánh giá đối thủ. Hắn theo pháp khí chứa đồ bên trong, lấy ra một quyển địa đồ bằng da thú, trên mặt đất chậm rãi triển khai. Đây là một chương vô cùng tương tận Quỷ Vương Tử bản đồ địa hình. Sông núi xu thế, cung điện phân bố, thậm chí là mỗi một đầu tuần tra lộ tuyến đều bị dùng màu sắc khác nhau chu sa đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Địa đồ nơi hẻo lánh còn có rất nhiều cực nhỏ chữ nhỏ ghi chép Quỷ Vương Tử nội bộ các loại tình báo. Căn cứ ám nha truyền về tin tức mới nhất, cùng chúng ta giải lời đồn đưa tới phản ứng đến xem. Quỷ thủ ngón tay tại trên địa đồ chậm rãi xẹt qua. Quỷ Vương Tử nội bộ nhân tâm bất ổn. Đại trưởng lão nhất hệ đối Mộ Thiên Thương cấp tiến cách làm rất có phê bình kín đáo. Dược Linh Sơn cốc một trận chiến, mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng hao tổn không ít nhân thủ, các đệ tử tự mình lời oán giận rất nhiều. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay nặng nề mà điểm vào Quỷ Vương điện vị trí. Mấu chốt nhất, Mộ Thiên Thương đóng cửa không ra. Đối ngoại tuyên bố bế quan, kỳ thực rất có thể là tại trấn áp cái kia quân sư bất ổn thần hồn. Loạn trong giặc ngoài, sĩ khí không phân chấn, tông chủ Úc còn không mang nổi mình Úc. Cái này là thời cơ tốt nhất. Quỷ thủ phân tích, rõ ràng mà lên cốc. Hắn ngẩng đầu, cặp kia hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua mỗi một vị đội viên. Nhiệm vụ mục tiêu đều rõ ràng sao? Tin tưởng. Đám người cùng kêu lên quá khẽ, thanh âm kiềm chế, lại tràn đầy sát ý hàng đầu mục tiêu, cái kia tên là Lục Cửu U Linh quân sư. Quỷ thủ thanh âm càng thêm băng lãnh. Tiến thiếu chủ có lệnh, người này là Mộ Thiên Thương duy nhất uy hiếp, cũng là nàng tất cả mưu kế đầu nguồn. Nhất định phải bắt sống. Chúng ta muốn theo trong đầu của hắn, đào ra hắn tất cả bí mật. Nếu là chuyện không thể làm đâu? Anh nghĩ hỏi. Quỷ thủ dưới mặt nạ, khoe miệng dường như toét ra một cái tàn nhẫn đường cong. Vậy thì ngay tại chỗ giết chết, nhưng phải bảo đảm thần hồn của hắn hoàn toàn chôn vùi. Nói, hắn chậm rãi mở ra bàn tay, một cái toàn thân đen nhánh, chỉ có dài gần tấc ngắn đinh, lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn. Ngắn đinh phía trên, điêu khắc từng chương thống khổ, vạn bèo ác quỷ đồ văn, những cái kia đồ văn, phản phất là vật sống, tại đinh trên thân, chậm rãi nhúc nhích, tản mát ra một loại, làm cho người thần hồn rung động, khí tức tà ác. Toái hồn đinh. Nhìn thấy cái này mai cái đinh, tất cả đội viên trong mắt đều lộ ra một tia tham lam cùng kiêng kỵ. Thiếu chủ, vì luyện chế cái này ba cái toái hồn đinh hao phí một vị nguyên anh ma đầu hoàn chỉnh thần hồn, cùng vô số thiên tài địa bảo. Quỷ thủ trong thanh âm mang theo một tia cùng nhiệt. Vật này không nhìn nhục thân phòng ngự, chuyên phá thần hồn. Một khi đâm vào mi tâm, mặc hắn có thiên đại mưu kế, thông thiên trí tuệ, cũng chỉ sẽ ở trong nháy mắt biến thành một cái, liền nước bọt cũng sẽ không nuốt ngớ ngẩn. Hắn thu hồi toái hồn đinh, dường như đó là cái gì hiếm thấy chân bảo. Cái này là vì hắn chuẩn bị đại lễ. Nhưng vào lúc này, một đạo cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể cái bóng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở quỷ thủ bên cạnh. Đội trưởng, phía trước 300 dặm phát hiện Quỷ Vương Tử hộ sơn đại trận. Trinh sát hồi báo, Góc tây nam, một chỗ vứt bỏ tháp quan sát phụ cận, cấm chế tồn tại yếu kém điểm. Mỗi canh giờ giao thế trong nháy mắt, sẽ có một hơi linh lực chỉ trệ. Trinh sát thanh âm, khô khốc mà đơn giản. A, quỷ thủ, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Hắn đi đến địa đồ trước, tìm tới trinh sát nói tới vị trí. Góc tây nam. Quả nhiên là, dưới đĩa đèn thì tối, nơi tốt. Anh nhị nhíu mày, có thể hay không, là cạm bẫy. Cạm bẫy. Quỷ thủ, phát ra cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười, tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Dạng gì cạm bẫy, có thể giấu giếm được huyết đồng dò xét. Dạng gì cạm bẫy, sẽ đem sơ hở, được thiết trí như thế. Tinh chuẩn. Hắn lắc đầu, trong giọng nói, tràn đầy ở trên cao nhìn xuống phán xét. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cái này, không phải cạm bẫy, là lỗ thủng. Là bọn hắn, chính mình cũng không có phát hiện, chí mạng lỗ thủng. Hắn đứng người lên, phủi tay bên trên cho bụi, phảng phất tại vớt ve cái gì, bẩn thỉu đồ vật. Quỷ vương tử, trung binh là nam cương mọi dợ ổ dựa vào một phạm nhân quân sư, đùa nghịch chút ít thông minh, liền thật sự coi chính mình, có thể cùng thiếu chủ, bình khởi bình toạn. Không ra gì đồ vật. Trong mắt của hắn, sát ý lộ ra. Truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả mọi người, hai người một tổ, theo kế hoạch dự định, thẩm thấu. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta, chỉ có một cái. Hắn xoay người, nhìn về phía quỷ vương tử phương hướng, thanh âm, như là tự cửu lũ chỗ sâu chuyển đến. Cái kia, gọi lục cửu thư sinh. Hắn, chính là, quỷ vương tử, tòa này nhìn như kiên cố thành lũy, sụp đổ. Khối thứ nhất, quân bài đố mì nổ. Đêm không trăng, phong cao. Mê vụ sơn lâm bên trong, mấy đạo cùng hắc ám, hoàn toàn hòa làm một thể cái bóng, mượn cấm chế giao thế, trong nháy mắt đó, ánh sáng nhạt lấp lóe, như là một giọt mực tụ hợp vào biển cả. Lặng yên không một tiếng động, tiêm nhập tòa kia, phòng bị thư giãn ngàn năm ma tông. Chương 84, gậy ông đập lưng ông chương 84, gậy ông đập lưng ông đêm, sâu. Quỷ vương từ ban đêm, luôn luôn so nơi khác, càng thêm đen, càng tĩnh. Trong không khí, tràn ngập nhạt, huyết tinh cùng thảo dược hỗn hợp khí vị, đây là ngàn năm ma tông, đặc lưu hương vị. Hai đạo bóng đen như thạch sùng giống như giáng chặt lấy một tòa thiên điện bất tường, không lúc đích. Bọn hắn là vô diện trong tiểu đội, am hiểu nhất truy tung cùng ẩn nút ảnh thất cùng ảnh bát. Nơi này phong bị so trong tưởng tượng còn muốn thư giãn. Ảnh thất dùng bụng lời nói truyền âm, thanh âm nhỏ như rồi muỗi. Tuần tra đệ tử nguyên một đám, mặt ủ mày cho, cùng chưa tỉnh ngủ như thế. Hừ, một đám người ô hợp. Ảnh bát trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Nghe nói Dược Linh Sơn cốc một trận chiến, bọn hắn mặc dù thắng, nhưng hoạch tâm đệ tử cũng tử thương thảm trọng. Hiện tại kéo lên đều là chút. Góp đủ số mặt hàng. Bọn hắn quan sát một lát, xác nhận sau khi an toàn, thân hình thoát một cái, liền dung nhập càng sâu bóng ma bên trong, hướng phía kế tiếp điểm hội hợp, tiềm hành mà đi. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng, mọi thứ tại, xác minh lấy quỷ thủ phán đoán. Trong sân huấn luyện, có đệ tử tại công nhiên tụ cực, ồn ào náo động. Phòng luyện đan bên ngoài, mấy cái trông coi đệ tử, vậy mà, dựa vào góc tường, nằm ngáy ho ho thậm chí, bọn hắn còn chứng kiến hai đội tuần tra đệ tử, tại giao tiếp lúc, bởi vì một chút khỏe miệng, kém chút động thủ. Toàn bộ quỷ vương tử đều tràn ngập một loại chiến hậu thắng lợi kiêu ngạo, cùng quản lý lòng hỗn loạn, tất cả đều lộ ra như vậy. Chân thực đến để bọn hắn những này chuyên nghiệp thích khách đều cảm giác có chút buồn cười. Liền cái này ảnh bắt nhịn không được lần nữa truyền âm, trong giọng nói của cận đều nhanh tràn ra tới. Tiến thiếu chủ không khỏi cũng quá xem trọng bọn hắn, đối phó mặt hàng này không cần chúng ta vô diện ra tay. Ngâm miệng, ảnh thất khẽ quát một tiếng. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đừng quên mục tiêu của chúng ta là ai. Nâng lên cái kia u linh quân sư ảnh bát mới thu liễm trên mặt lỗ mãng, bọn hắn tiếp tục tiềm hành. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng kịch liệt bạo tạc, đột nhiên theo quỷ vương từ phía đông một cái góc hẻo lánh chuyển tới, ánh lửa phóng lên tận trời, đem nửa cái bầu trời đêm đều chiếu thành màu đỏ. Ngay sau đó là tạp nhạc, tiếng kinh hô cùng rồn rợ tiếng báo động. Chuyện gì xảy ra? Tựa như là phù lục nhà kho nổ. Nhanh đi cứu hỏa. Vô số đạo thân ảnh từ các nơi vọt ra, rối bời hướng phía bạo tạc phương hướng dũng mãnh lao tới. Toàn bộ quỷ vương tử trong nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn loạn lớn hơn bên trong. Tiềm phục tại các nơi vô diện tiểu đội thành viên đều ngay đầu tiên dừng động tác lại, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Quỷ thủ cùng ảnh nhị đang giấu ở một tòa giả sơn về sau. Đội trưởng, tình huống có biến. Ảnh nhị vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Quỷ thủ lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem kia phiến hỗn loạn khu vực, dưới mặt nạ khoe miệng câu lên một vệt cười tàn nhẫn. Ý không, cái này không phải có biến, đây là đưa tới cửa cho hay. Hắn chỉ những cái kia giống không có đầu con rồi như thế tán loạn quỷ vương tử đệ tử, nhìn thấy không, đây chính là bọn hắn tinh nhuệ. Một cái nho nhỏ phù lục nhà kho bạo tạc liền để bọn hắn trong lòng đại loạn. Cái này vừa vặn đã chứng minh tình báo của chúng ta là chính xác. Quỷ vương tử nội bộ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Anh nhị nghe vậy cũng vương lòng xuống. Xác thực cái này hỗn loạn tới quá chân thực tới tựa như là đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Truyền lệnh xuống, quỷ thủ hạ đạt chỉ lệnh mới. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới phía đông, chúng ta trực đảo Hoàng Long. Mục tiêu quỷ vương điện là mệnh lệnh thông qua bí pháp đặc thủ cấp tốc truyền đạt cho mỗi một vị đội viên. Mấy đạo bóng đen lợi dụng mảnh này hỗn loạn tuyệt hảo hiểm hộ, như là từng thanh sắc bén, ngâm độc dao găm, lặng yên không một tiếng động, đâm vào Quỷ Vương tử trái tim khu vực. Quỷ Vương điện, tọa lạc tại Quỷ Vương tử chỗ cao nhất. Nơi này là quyền lực trung tâm, cũng là toàn bộ tông môn phòng ngự xâm nghiêm nhất địa phương. Nhưng mà, làm quỷ thủ mang theo tiểu đội đi vào Quỷ Vương điện lúc trước, lại lần nữa bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Chỉ thấy kia bao phủ toàn bộ Quỷ Vương điện khổng lồ cấm chế màn sáng, giờ phút này vậy mà biến sáng tối chập chờn, quang hoa ảm đạm. Màn sáng phía trên thậm chí còn có mấy chỗ rõ ràng tổn hại ngay tại hướng ra phía ngoài tiêu tán lấy tinh thuần linh khí. Cái này sao có thể? Dù là quỷ thủ tâm tính trầm ổn, giờ phút này cũng nhịn không được phát ra một tiếng thấp giọng hô, cái này thật là Quỷ Vương điện hạch tâm cấm chế a, là lịch đại quỷ vương hao phí vô số tâm huyết bố trí cuối cùng bình chướng, làm sao lại tổn hại thành cái dạng này? Đội trưởng, ngươi nhìn. Anh nhị chỉ vào cấm chế một chỗ lô rách, nơi đó dường như là bị người dùng mắt lử cưỡng ép doanh mở. Quỷ thủ lập tức lấy ra một cái hình như ánh mắt huyết sát tinh thạch, đây là huyết đồng có thể khám phá tất cả hư ảo huyết tượng. Hán đem linh lực rót vào huyết đồng, một đạo huyết sát quang mang bắn ra bao phủ cả tòa đại điện cấm chế. Sau một lát, quỷ thủ buông xuống huyết đồng dưới mặt nạ, hai mắt lóe ra một loại hô tạp vui mừng như điên cùng tham lam quang mang. Là thật, hắn tự lẩm bẩm, cấm chế là thật bị phá hư, hơn nữa là theo nội bộ bị phá hư. Từ nội bộ, ảnh nhị kinh hãi, không sai. Quỷ thủ cơ hồ muốn cười ra tiếng, nhất định là người quân sư kia thần hồn mất khống chế đã dẫn phát lực lượng nổi điên. Mộ Thiên Thương vì trấn áp hắn không thể không tại nội bộ cùng hắn động thủ, cho nên cấm chế này mới có thể bị từ bên trong ra ngoài đánh vỡ, cho nên nàng mới có thể đóng cửa không ra, cho nên toàn bộ Quỷ Vương tử mới có thể loạn thành một bầy. Tất cả manh mối tại thời khắc này đều sâu chuỗi tạo thành một cái vô cùng hoàn mỹ an khớp bế vòng, một cái để bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ trận tướng. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Quỷ thủ rốt cuộc ức chế không nổi, trong lòng vui mừng như điên. Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng tới chính mình xách theo cái kia phàm nhân quân sư đầu lâu trở lại Yến Kinh Hồng trước mặt tiếp nhận kia vô thượng vinh quang cảnh tượng. Còn chờ cái gì? Tất cả mọi người chuẩn bị phá vỡ tầng này rách dưới giấy cửa sổ. Hôm nay chúng ta liền phải nhường cái này Nam Cương Ma Đạo đổi một cái chủ nhân. Hán ra lệnh một tiếng, mấy tên vô diện đội viên đồng thời ra tay, mấy đạo sắc bén công kích hung hăng đánh vào kia vốn là lão đảo muốn ngã cấm chế màn sáng bên trên. Giang giác một tiếng thanh thúy dường như miệng thủy tích nước thanh âm vang lên, kia bảo hộ Quỷ Vương điện mấy trăm năm cấm chế cường đại cứ như vậy dễ như trở bàn tay hóa thành đầy trời điểm sáng, tan thành mây khói, thông hướng quyền lực đỉnh phong đại môn đã rộng mở. Quỷ thủ cái thứ nhất vọt vào, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ 100 loại bào chế cái kia phàm nhân quân sư thủ đoạn tàn khốc, nhưng mà khi hắn bước vào Quỷ Vương điện một sát na kia, hắn ngây mẩn cả người. Toàn bộ rộng lớn trống trải bên trong đại địa không có trong tưởng tượng đánh nhau vết tích, không có trong tưởng tượng một mảnh hỗn độn, thậm chí không có cái kia đáng chết phàm nhân quân sư, có chỉ là kia cao cao bạch cốt vương tọa phía trên một đạo cô tuyệt màu đen thân ảnh. Quỷ Vương Mộ Thiên Thương, nàng cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ đó, một tay bám lấy cái cằm, dáng vẻ lười biếng mà cao quý, dường như đã chờ đã lâu. Trên mặt của nàng không có chút nào kinh hoàng, cặp kia thanh lãnh con ngươi thậm chí còn mang theo mấy phần nghiền ngẫm ý cười. Nàng nhìn xem xâm nhập đại điện khách không mời mà đến đón, môi đỏ khẽ mở, thanh âm không lớn lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Hoan nên ta chờ các ngươi rất lâu. Kẹt kẹt tiếng nói rơi xuống trong mấy mắt kia bị bọn hắn doanh mở đại điện chi môn đột nhiên đóng lại, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hạ cám. Không tốt, chúng kế. Quỷ thủ tâm tại thời khắc này chỉ đến đáy cốc. Chương 85 thiên ngoại phi tiên, chương 85 thiên ngoại phi tiên hạ cám giáng lâm đến đội vàng không kịp chuẩn bị, đó là một loại thuần túy thôn vệ tất cả hạ cám, liền tu sĩ thần thức đều không thể xuyên thấu mảy may. Quỷ Vương điện dường như trong nháy mắt biến thành một tòa ngăn cách lồng giam kết trận phòng ngự. Quỷ thủ đến cùng là thân kinh bách chiến đỉnh tiêm thích khách, tại lúc đầu sau khi hết khiếp sợ hắn lập tức hạ đạn chính xác nhất chỉ lệnh, còn sót lại mấy tên vô diện đội viên cấp tốc lưng tựa lưng tụ lại cùng một chỗ, mỗi người trên thân đều sáng lên hộ thể linh quang phát bảo phù lục vận sức chờ phát động. Bọn hắn cảnh giác đề phòng bốn phía kia sâu không thấy đáy hạ cám, nhưng mà trong tưởng tượng lôi đỉnh công kích cũng không có đến. Bên trong đại điện vẫn như cũ, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có bọn hắn, chính mình, kia, càng ngày càng dồn dập tiếng tim đập. Loại này, không biết chờ đợi, so, bất kỳ mưa to gió lớn giống như công kích, đều càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Giả thần giả quỷ, anh nhị, rốt cục nhịn không được. Hắn lấy ra một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, Liệt Dương Châu đột nhiên hướng lên ném đi. Cho ta phá. Liệt Dương Châu chính là chí dương chi vật, chuyên phá tất cả âm tà hắc ám. Nhưng mà kia đủ để chiếu sáng cả đỉnh núi, hào quang óng ánh tại lên không trong nháy mắt, lại dường như bị một cái vô hình cự thú một ngụm nuốt xuống, liền một kia gợn sóng đều không có nổi lên. Làm sao lại ảnh nhị hoàn toàn ngây dại, quỷ thủ tâm cũng hoàn toàn lạnh. Đây không phải bình thường hắc ám cấm chế, cái này là lĩnh vực, là chỉ có hóa thần cấp bậc đại năng mới có thể sơ bộ nắm giữ pháp tác lĩnh vực. Quỷ Vương Mộ Thiên Thương, nàng vậy mà đã đụng chạm đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Ngay tại bọn hắn tâm thần kịch chiến sát na, một đạo lười biếng mang theo vài phần trêu tức thanh âm theo hắc ám bốn phương tám hướng vang lên. Mấy vị đường xa mà đến, chính là vì ở ta nơi này Quỷ Vương điện bên trong thả pháo hoa trợ hướng sao? Thanh âm rất nhẹ rất nhạt, lại giống một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập vào mỗi người trong lòng. Là cái kia phàm nhân quân sư, hán cũng ở nơi đây. Các hạ là vị nào? Quỷ thủ cưỡng ép để cho mình chấn định lại, thanh âm khô khốc hỏi. Ta, trong bóng tối truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó một chùm nhu hòa ánh trăng theo đại điện mái vòm phía trên phóng xuống đến, vừa vặn chiếu sáng bạch cốt vương tọa phía trước. Chỉ thấy một cái người mặc trường sam màu xanh nam tử trẻ tuổi đang nhàn nhã ngồi một trường chẳng biết lúc nào xuất hiện trên ghế bành. Trong tay của hắn còn bưng một chén bốc hơi nóng trà xanh. Trên mặt của hắn treo ôn hòa người vật vô hại nụ cười, thật giống như một cái tại nhà mình trong hậu hoa viên thưởng thức trà ngắm trăng phú gia công tử. Chính là Lục Cửu. Tại hạ Lục Cửu. Hắn đối với trong bóng tối mấy cái kia căng cứng đến như là kéo căng dây cùng thân ảnh có chút gật đầu, xem như chào hỏi. Các ngươi có thể gọi ta Quỷ Vương tử, quản gia. Quản gia. Quỷ thủ khoe mắt điên cuồng co quắp. Hắn nhìn xem cái kia vẻ mặt thư giãn thích ý người trẻ tuổi, lại liên tưởng đến bọn hắn dọc theo con đường này trải qua đủ loại trùng hợp, kia tinh chuẩn lỗ thủng, kia vừa đúng hỗn loạn, kia yếu ớt không chịu nổi cấm chế. Một cái nhường hắn toàn thân lạnh bớt suy nghĩ theo đáy lòng sống ra. Đây hết thảy đều là hắn thiết kế, bọn hắn những này tự cho là đúng thợ săn theo bước vào Nam Cương một khắc kia trở đi, liền đã biến thành hắn trên bàn cờ con mồi. Người quỷ thủ chỉ vào Lục Cửu một câu cũng nói không nên lời. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ngưu kế, tâm trí tại cái này nam nhân trước mặt tựa như một cái ngây thơ hài đồng bị đùa bỡn tại bàn tay ở giữa. Xem ra các ngươi đã suy nghĩ minh bạch. Lục Cửu chậm ung dung uống một ngụm trà, phát ra một tiếng hài lòng thở dài. Kỳ thật kế hoạch của các ngươi cũng không tệ lắm. Dương Đông kích Tây, trực đảo Hoàng Long, thời cơ tóm đến cũng rất chuẩn. Chỉ tiếc hắn lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận thần sắc. Các ngươi tìm nhầm Long. Tiếng nói chưa rơi, với anh toàn bộ đại điện đột nhiên rung động, hắc ám giống như thủy triều thối lui, đại điện khôi phục quang minh. Nhưng giờ phút này Quỷ Vương điện đã không còn là trước đó Quỷ Vương điện. Trên mặt đất, trên vách tường, lương trụ bên trên, vô số huyết sắc quỷ dị phù văn phát sáng lên, tương đạo mắt trần có thể thấy năng lượng tỏa liên theo bốn phương tám hướng bắn ra, đem bọn hắn gắt gao cuốn quanh buộc chặt. Một cỗ kinh khủng chấn áp chi lực theo toàn bộ đại điện mỗi một cái nơi hẻo lánh chuyển đến. A, mấy tên tu vi hơi yếu vô diện đội viên tại chỗ liền bị ép tới quỳ giảm xuống đất, miệng phun máu tươi không thể động đậy. Chỉ có quỷ thủ cùng ảnh nhị còn tại đau khổ trèo trống. Đây là thượng cổ chấn ma đại trận. Quỷ thủ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn vậy mà bị dẫn vào một cái hoàn chỉnh sát trận thượng cổ bên trong. Đáp đúng. Lục Cửu tán thưởng vỗ tay phát ra tiếng. Đáng tiếc không có ban thưởng. Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng người lên, từng bước hướng phía quỷ thủ đi tới. Hiện tại chúng ta có thể thật tốt trò chuyện chút. Tỷ như các ngươi đến ta Quỷ Vương tử đến tận cùng cần làm chuyện gì? Lại tỷ như cái kia gọi Yến Kinh Hồng rùa đen rút đầu, hiện tại lại tại tính toán cái gì? Mơ tưởng. Quỷ thủ trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt điên cuồng. Hán biết chính mình hôm nay hai kiếp khó thoát, nhưng cho dù là chết cũng tuyệt không thể rơi vào cái này như ma quỷ nam nhân trong tay, càng không thể nhường hắn vũ nhục trong lòng mình thần minh đồng dạ tiền thiếu chủ. Giết hắn, phát ra một tiếng thú bị nhốt giống như gào thét, dùng hết toàn thân lực lượng cuối cùng tránh thoát một máy mắt trói buộc, cả người hóa thành một đạo màu đen thiểm điện liều lĩnh hướng phía gần trong căng tấc Lục Cửu nhào tới. Mục tiêu của hắn không phải giết chết Lục Cửu, mà là đồng quy vô tận. Hắn muốn tại trước khi chết kéo lên cái này hủy đi bọn hắn tất cả kẻ đầu sỏ. Cùng lúc đó, trong tay của hắn viên kia một mực bị hắn chăm chú nắm chặt toái hồn đinh bộc phát ra chói mắt hắc quang, như là một đầu nhắm người mà phệ gián độc hung hăng đâm về phía Lục Cửu mi tâm. Cái này là hắn sau cùng đòn sát thủ, cũng là hắn duy nhất cơ hội. Lục Cửu nhìn xem kia trong nháy mắt đã đến trước mắt chí mạng hắc quang, trên mặt lại vẫn như cũ treo kia nhàn nhạt mỉm cười. Hắn thậm chí liền ánh mắt đều không có nháy một chút, dường như kia đủ để nhường nguyên anh lão quái đều thần hồn câu diện ác độc pháp bảo, chỉ là một cái không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Đốt một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên, thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại. Quỷ thủ kia nhất định phải được điên cuồng biểu lộ ngưng kết tại trên mặt. Hắn không thể tin mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy viên kia vô kiên bất tồi thoái hồn đinh bị hai cây tinh tế trắng nón lại ẩn chứa vô thượng vĩ lực ngón tay hời hợt kẹp lấy đinh nhọn, khoảng cách Lục Cửu mi tâm không đủ nửa thớ, lại rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp chẳng biết lúc nào đã ngăn quất Lục Cửu trước người, chính là Mộ Thiên Thương. Nàng vẫn như cũ là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, chỉ là cặp kia không hề bận tâm trong con người giờ phút này lại dấy lên đủ để đông kết toàn bộ thiên địa căm giận ngút trời. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống nhìn thoáng qua bị chính mình kẹp ở giữa ngón tay viên kia tản ra khí tức tà ác màu đen ngắn đinh. Sau đó nàng dương mắt nhìn về phía đã hoàn toàn cứng đờ quỷ thủ, thanh âm rất nhẹ giống một mảnh bay xuống đông tuyết, lại nhường quỷ thủ cảm giác chính mình linh hồn đều bị hoàn toàn đông cứng. Dùng cái này đồ vật muốn đụng đến ta người. Tiếng nói chưa rơi, nàng hai ngón tay có chút vừa dùng lực giang giác viên kia từ nguyên anh ma đầu thần hồn cùng vô số thiên tài địa bảo luyện chế mà thành không thể phá vỡ toái hồn đinh, cứ như vậy bị nàng mạnh mẽ bóp thành bột phấn theo nàng giữa ngón tay dì dào rơi xuống. Quỷ thủ con ngươi co lại thành một cái nguy hiểm nhất cây kim, hắn há to miệng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm. Hắn chỉ thấy một cái trắng nõn hoàn mỹ đến không giống thế gian chi vật tay tại hắn tầm mắt bên trong chậm rãi phóng đại, sau đó nhẹ nhàng đặt tại hắn trên đỉnh đầu lưu một người sống. Lục Cửu kia vân đạm phong khinh thanh âm theo Mộ Thiên Thương sau lưng chuyển đến, ta còn có lời muốn hỏi. Mộ Thiên Thương đặt tại quỷ thủ đỉnh đầu tay có chút dừng lại, lập tức kia đủ để đem hắn trong nháy mắt bóp thành huyết vụ lực lượng kinh khủng hóa thành tường đạo sừng sững thái âm quỷ khí chui vào hắn thể nội phong cấm hắn tất cả thu vi cùng kinh mạch. A một tiếng không giống tiếng người têu thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ quỷ vương điện. Lục Cửu đi đến Mộ Thiên Thương bên người nhìn xem nàng kia còn lưu lại một kia tức giận tuyệt mỹ bên mặt cười cười, vất vả ta quỷ vương đại nhân. Mộ Thiên Thương quay đầu nhìn xem hắn kia gần trong căng tấc khuôn mặt tươi cười trong mắt băng sương chậm rãi hòa tan. Nàng không nói gì, chỉ là vươn tay nhẹ nhàng quét đi hắn trên cổ áo một chút cũng không tồn tại cho bụi. Một trận bố trí tỉ mỉ thế cuộc tại kỳ thủ lạc tử một phút này liền đã tuyên cáo kết cục. Chương 86, bàn cờ đã mở thượng đế thị giác. Chương 86, bàn cờ đã mở thượng đế thị giác. Quỷ vương tử cấm địa dẫn hồn tháp tầng cao nhất, nơi này cũng không phải là Lục Cửu bế quan tính thất, nhưng giờ phút này lại thành toàn bộ thế cuộc trung ương máy xử lý. Lục Cửu ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền, trước người hắn không có chén trà không có cổ tịch chỉ có một mảnh trống không, nhưng ở cảm giác của hắn thế giới bên trong một bức vô cùng hùng vĩ vô cùng tinh vi cảnh tượng ngay tại chậm rãi triển khai. Toàn bộ quỷ vương tử tính cả phía sau núi cùng ngoại vi cấm chế khu vực hóa thành một tòa khổng lồ từ vô số màu làm tia sáng tạo thành không gian 3 triệu mô hình, sông núi cung điện cây cối thậm chí là mỗi một cục gạch thạch đường vân đều lấy số liệu hình thức rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Cái này chính là hắn thăng cấp sau lưu ly thần niệm, một cái có thể phân tích vật vật lượng tử thần niệm. Ông mô hình phía ngoài nhất góc cây nam bức bỏ tháp quan sát chỗ một đạo nhỏ không thể thấy gợn sóng năng lượng hiện lên, lập tức tám tản ra khí tức nguy hiểm điểm sáng màu đỏ lặng yên không một tiếng động dung nhập mảnh này thế giới màu xanh lam. Bọn hắn tới. Lục Cửu thị giác trong nháy mắt rút ngắn khóa chặt trong đó một điểm sáng, hắn có thể nhìn tới cái kia danh hiệu ảnh thất thích khách thân pháp như thế nào cùng bóng ma kết hợp, linh lực như thế nào tại trong kinh mạch lấy một loại đặc thù tần suất vận chuyển, từ đó đem tự thân khí tức xuống đến thấp nhất. Hắn có thể nghe tới đối phương kia bị bí pháp cưỡng ép áp chế, nhưng như cũ so với thường nhân nhanh lên một tuyến, chậm ổn nhịp tim. Hắn thậm chí có thể phân tích ra đối phương bụng lời nói truyền âm lúc dây thanh nhỏ bé nhất chấn động tần suất. Nơi này phòng bị so trong tưởng tượng còn muốn thư giãn. Thử một đám người ô hợp địch nhân giao lưu hóa thành trực tiếp nhất tin tức lưu tụ hợp vào Lục Cửu não hải. Lục Cửu khoe miệng câu lên một vệt nhàn nhạt đường cong, tựa như một cái lập trình viên nhìn xem chính mình tự tay biên soạn hỗn loạn dấu hiệu đang bị người xâm nhập, xem như hệ thống bản thân mở UG. 8 điểm sáng màu đỏ tại ngắn ngủi dừng lại sau bắt đầu chia tán, 22 một tổ như là nghiêm chỉnh huấn luyện đàn sói hướng phía phương hướng khác nhau thẩm thấu mà đi. Một tổ tiến về đan phòng khu vực tìm kiếm khả năng tồn tại hồn đạo bảo dưỡng, coi đây là mồi nhử. Tổ 2 tiến về tàng kinh các bên ngoài dò xét phải chăng có quan hệ với vậy quân sư tư liệu. 3 tổ 4 tổ thẳng đến Quỷ Vương điện chuẩn bị hạch tâm tập kích. Cầm đầu quỷ thủ thông qua bí pháp hạ đạt chỉ lệnh, bị Lục Cửu thần niệm một chữ không kém hoàn toàn chặn được. Kế hoạch vẫn rất chu đáo chặt chẽ. Lục Cửu ở trong lòng đưa ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. Sau đó hắn phân ra một sợi tâm thần liên tiếp đến một cái khắc mai cùng hắn tâm thần tương liên ngọc giản phía trên. Quỷ Vương điện Bạch Cốt Vương tọa phía trên, Mộ Thiên Thương mặt như băng sương, đôi mắt bên trong lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Trước mặt của nàng lơ lửng một cái cổ pháp ngọc giản. Ngọc giản phía trên đang không ngừng hiện ra từng hàng mang theo người nào đó đặc biệt ngự khí văn tự. Thân yêu Quỷ Vương đại nhân, ngài từ đường bên trong tiến tặng. Hai cái con thỏ nhỏ nhún nhảy một cái hướng phía ngươi trồng đầy bảo bối linh thảo vườn thuốc đi. Nhìn đường tuyến, bọn hắn tựa hồ đối với ngươi những cái kia có thể tẩm bổ thần hồn dược thảo cảm thấy rất hứng thú. Mộ Thiên Thương nhìn xem ngọc giản bên trên văn tự, dường như có thể nhìn thấy Lục Cửu bộ kia danh mánh khuôn mặt tươi cười. Nàng rội ra ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng gõ gõ bên cạnh vương tọa lan can. Ảnh, một đạo hắc ảnh im lặng xuất hiện tại điện hạ. Quỷ nô trưởng lão bên kia chuẩn bị xong chưa? Mộ Thiên Thương thanh âm khôi phục Quỷ Vương vốn có băng lãnh. Hồi bẩm Quỷ Vương, Quỷ nô trưởng lão cùng một đội hạch tâm đệ tử sớm đã tại dược viên phụ cận chờ lệnh, chỉ chờ trong lúc vô tình gặp được bọn hắn. Rất tốt. Mộ Thiên Thương ánh mắt lần nữa trở về ngọc giản, mới văn tự đã hiện hiện. Con thỏ ổ bên kia động tĩnh có thể làm lớn chuyện một chút, tốt nhất có thể khiến cho kia mấy cái chuẩn bị trộm sách chuột cùng kia bốn cái chuẩn bị cắn người chó dại đều tình tường nghe được. Muốn để bọn hắn cảm thấy thủ hạ của ngươi phát hiện mấy cái tiểu mao tặc liền loạn trận ước, ngạc nhiên, để bọn hắn càng thêm khinh thị chúng ta. Mộ Thiên Thương khoe miệng kia xóa băng lanh độ cong càng thêm rõ ràng. Nàng đối với phía dưới ảnh nhàn nhạt hạ lệnh, nói cho Quỷ Nô liền theo ta nói xử lý, diễn một màn bắt tặc cho hay. Là ảnh thân ảnh lần nữa biến mất, cơ hội trong cùng một lúc. Quỷ Vương từ đan phòng khu vực bên ngoài dược viên, hai tên vô diện thích khách đang cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một gốc huyễn hình thảo, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Tại trước mặt bọn hắn, một gốc toàn thân óng ánh tản ra tinh thuần hồn lực chấn động thất khiếu dưỡng hồn hoa ngay tại trong bóng đêm lẳng lặng nở rộ. Đắc thủ sau lập tức rút lui một người trong đó vừa muốn truyền âm. Người nào dám xông ta Quỷ Vương từ dược viên trọng điện? Một tiếng sấm rền giống như hét to đột nhiên từ nơi không xa nổ vang. Ngay sau đó hơn 10 đạo cường hành khí tức theo bốn phương tám hướng phóng lên tận trời, đem phiến khu vực này gắt gao khóa chặt. Cầm đầu Quỷ Nô trưởng lão, râu tóc đều dựng, mặt mũi tràn đầy tức giận, trong tay quỷ đầu đao sát khí trùng thiên. Kết trận, bắt lại cho ta hai cái này cầu tặng, bảo hộ linh dược. Nhanh, gõ vang cảnh báo, có đi tập. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, linh lực nổ đùng, xen lẫn các loại thất kinh la lên, vang vọng toàn bộ Quỷ Vương từ đông bộ bầu trời đêm. Kia hai tên vô diện thích khách, sắc mặt kỳ biến, căn bản không kịp ngắt lấy linh dược, liền tại Quỷ Nô tận lực chừa lại một lỗ hổng bên trong, chật vật chạy trốn. Mà mảnh này hỗn loạn cảnh tượng, thông qua các loại bí pháp, rõ ràng truyền tới cái khác ba tổ vô diện đội viên cảm giác bên trong. Tàng kinh các ngoại vi trên ngọn cây, một đám phế vật bắt hai cái tiểu tặc liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, vừa vặn thuận tiện chúng ta hành động. Hai tên phụ trách dò xét tư liệu thích khách liếc nhau, trên mặt đều lộ ra khinh thường cười lạnh. Trò chơi thứ hai màn sắp bắt đầu. Chương 87, Quỷ Vương diễn kịch, phu nhân nhà ta thật tuyệt. Chương 87, Quỷ Vương diễn kịch, phu nhân nhà ta thật tuyệt. Bóng đêm là thích khách tốt nhất ngụy trang, hỗn loạn là thích khách tốt nhất giấy thông hành. Quỷ Vương từ đông bộ dược viên rối loạn hoàn toàn phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Tất cả tuần tra đệ tử, thậm chí một chút đang trực trưởng lão đều bị hấp dẫn. Toàn bộ Quỷ Vương từ phòng ngự hệ thống xuất hiện một cái to lớn, lực chú ý không cửa sổ kỳ. Cái này là tiềm phục tại tàng kinh các phụ cận ảnh tam cùng ảnh tứ sáng tạo ra cơ hội tuyệt hảo. Bọn hắn thân hình bị mị, lặng yên không một tiếng động, vòng qua mấy chỗ bên ngoài chạm gác, gần sát tòa kia to lớn mà cổ phát kiến trúc, khí tức của thời gian đập vào mặt. Nơi này chính là Quỷ Vương từ tàng kinh các. Ảnh tam ánh mắt sắc bén, cẩn thận quét mắt tàng kinh các ngoại bộ cấm chế. Căn cứ tình báo, cái kia U Linh quân sư Lục Cửu chỉ là phàm nhân, hắn tất cả tư liệu không có khả năng được thu vào khu vực hải tâm, lớn nhất khả năng ngay tại ngoại vi tạm ký khu. Nhiệm vụ của chúng ta không phải đi vào, là dò xét. Ảnh tứ tỉnh táo nhắc nhở, tìm tới khả năng cất giữ hắn tư liệu khu vực, làm tốt tiêu ký liền có thể. Hai người phối hợp ăn ý, ảnh tam từ trong ngực lấy ra một cái la bàn lớn chừng bàn tay, bàn mặt khắp đầy về não phù văn, kim đồng hồ run rẩy ở giữa nổi lên yếu ớt linh quang. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nó gần sát tàng kinh các vết đá, thám linh bàn bên trên phủ văn trong nháy mắt sáng lên, tinh mịn năng lượng sợi tơ theo trong mâm kéo dài mà ra, im lặng thăm dò vào trong cấm chế, phân tích lấy mỗi một sợi lưu động khí tức. Đây là vô diện tổ chức chuyên môn dùng cho dò xét cấm chế pháp bảo, có thể đem cấm chế yếu kém câu, thậm chí kết cấu bên trong, lấy năng lượng ba động hình thức phản hồi tới người sử dụng não hải. Ảnh Tứ thì cảnh giác quan sát đến bốn phía, hắn biết, mặc dù dược viên rối loạn hấp dẫn đa số lực chú ý, nhưng Quỷ Vương từ nội tình thâm hậu, bất kỳ một tia sơ sẩy đều có thể dẫn đến thất bại trong căn thức. Dẫn hồn tháp bên trong, Lục Cửu thần niệm đã sớm đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy Ảnh Tam cái trán cau lại, hiển nhiên đang giải thích thám linh bản phản hồi tin tức. Cũng nhìn thấy Ảnh Tứ cặp kia cảnh giác ánh mắt, như là như cú đêm quét mắt chỗ tối, muốn tìm tư liệu của ta. Lục Cửu trong mắt lóe lên một tia nghi ngẫm. Hắn biết, vô diện tổ chức đối với hắn tình báo, hơn phân nửa dừng lại tại phàm nhân quân sư giai đoạn này. Bọn hắn cho rằng một phàm nhân, dù cho lại chịu Quỷ Vương coi trọng, tài liệu cá nhân cũng chỉ sẽ là chút không quan trọng đặc ký, không đáng Quỷ Vương từ vận dụng khu vực hạch tâm cấm chế dày đặc đi bảo hộ. Đây chính là hắn cần có hiểu lầm. Lục Cửu ánh mắt rơi vào tàng kinh các bên trong, cái nào đó không đáng chú ý nơi nhỏ lánh. Nơi đó, xác thực tồn phóng một chút nhìn như bình thường cổ tịch tạp đàm. Nhưng mà, ở đằng kia chút tạp đàm chỗ sâu, lại ẩn giấu đi hắn cố ý lưu lại một chút manh mối. Những đầu mối này, như là tỉ mỉ bệnh cả bẫy, đang chờ những cái kia tự cho là thông minh chuột mắc câu. Hắn khẽ cười một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích. Dẫn hồn tháp bên trong nào đó chất pháp, tùy theo nổi lên một tia không dễ dàng phát giác chấn động. Đã tới, cũng không thể để các ngươi tay không mà về. Lục Cửu nói một mình, trong lời nói ẩn chứa chỉ có chính hắn khả năng thấy rõ thâm ý, chỉ là tìm tới đồ vật, là có hay không chính là bọn ngươi mong muốn, coi như không thể kìm được các ngươi. Lục Cửu bật cười. Hắn ở cái thế giới này, chính là một trương giấy trắng, ở đâu ra tư liệu? Bất quá, như thế, rất thú vị, hố độc câu. Tinh thần của hắn lần nữa chìm vào ngọc giản. Thân yêu, có hai cái con chuột nhỏ muốn trộm xem ngươi nhật ký. Vị trí: Tàng Kinh Cát, Đông Nam Sừng, cái thứ ba giá sách phụ cỡ. Bọn hắn giống như đối ta cái này phàm nhân quân sư cảm thấy rất hứng thú. Quỷ Vương điện bên trong, Mộ Thiên Thương nhìn xem ngọc giản bên trên nội dung, thanh lãnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia tên là Giảo Hoa Quang. Nhân vật nữ chính nên đăng tràng. Lục Cửu tin tức theo nhau mà tới, đi ngẫu nhiên gặp một chút kia hai cái gặm sách chuột. Nhớ kỹ, kịch bản là ngươi vừa lúc tuần tra đến tận đây, phát hiện bọn hắn, sau đó biểu hiện được phẫn nộ chấn kinh, nhưng lại bởi vì muốn chấn áp ta cái này lúc nào cũng có thể sẽ thần hồn mất khống chế vướng víu dẫn đến lực lượng ngươi không tốt, không thể làm gì. Cuối cùng, tại một cái mềm yếu bất lực công kích sau, để bọn hắn may mắn đào thoát, để bọn hắn tin tưởng Quỷ Vương đã suy yếu tới liền hai cái tiểu tặc đều bắt không được tình trạng. Nhìn xem cái này kỹ càng kịch bản, Mộ Thiên Thương khoe miệng nhịn không được có chút dương lên. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra Lục Cửu tại viết xuống những chữ này lúc bộ kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ. Nàng đứng người lên, trong nháy mắt đó toàn bộ Quỷ Vương điện nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy phần. Thuộc về Quỷ Vương, kia cố băng lãnh, bá đạo uy áp, một lần nữa bao phủ nàng. Màu đen váy trên mặt đất vạch ra một đạo băng lãnh đường vòng cung. Bản vương, ra ngoài đi một chút. Nàng đối với không có một hai đại điện, từ tốn nói một câu. Thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở nguyên điện. Tàng kinh các bên ngoài, tìm tới. Ảnh Tam trong mắt lóe lên vui mừng. Trong tay hắn thám linh bản, rõ ràng cho thấy bên ngoài cấm chế một chỗ năng lượng tiết điểm đối lập yếu kém. Chỉ cần tốn hao một chút thời gian, liền có thể vô thanh vô tức mở ra một lỗ hổng. Chuẩn bị động hắn còn chưa nói xong, một cỗ làm bọn hắn linh hồn vì đó run rẩy kinh khủng uy áp, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế. Băng lãnh, cao ngạo, tràn đầy hủy diệt tất cả bạo ngược khí tức. Quỷ Vương, Ảnh Tam cùng Ảnh Tứ toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại loại này hỗn loạn thời điểm, Quỷ Vương Mộ Thiên Thương vậy mà lại tự mình xuất hiện ở đây. Hai người không chút nghĩ ngợi, quay người liền phải trốn vào bóng ma. Nhưng đã chậm. Thật to gan. Một tiếng ẩn chứa căm giận ngút trời thanh lãnh quát mắng, tại bọn hắn bên tai nổ vang. Mộ Thiên Thương thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa nóc nhà phía trên. Dưới ánh trăng, nàng một bộ váy đen, tóc dài bay múa, như là theo kiểu lũ dáng lâm báo thủ nữ thần. Trên mặt của nàng mang theo vừa đúng chân kinh cùng nổi giận. Dám thăm dò ta Quỷ Vương từ cấm địa. Lời còn chưa dứt, nàng đưa tay, chính là một trường. Nương theo lấy Quỷ Vương gầm hét, một cỗ bàng bạc quỷ khí giống như thủy triều tuôn ra, hóa thành một cái to lớn màu đen thủ ấn, mang theo tiếng gió gào thét, lao thẳng tới Ảnh Tam cùng Ảnh Tứ. Ảnh Tam, Ảnh Tứ chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương đem bọn hắn hoàn toàn khóa chặt, toàn thân cơ bắp đều tại cỗ uy áp này hạ căng cứng. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Quỷ Vương một trường này uy lực đủ để đem bọn hắn trong nháy mắt ép là bờ biển. Nhưng mà ngay tại cái kia màu đen thủ ấn sắp chạm đến bọn hắn trong nháy mắt, thủ ấn tốc độ đống nhiên chậm một tuyến, trên đó ngưng tụ lực lượng hủy diệt cũng giống là bị một loại nào đó lực lượng vô hình suy yếu mấy phần. Ảnh Tam cùng Ảnh Tứ là vô diện tổ chức tinh anh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, cho dù ở sợ hãi cực độ bên trong, cũng bắt được cái này một tia quỷ dị biến hóa. Bọn hắn liếc nhau, trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cơ hội. Tản ra. Ảnh Tam gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên phía bên trái bên cạnh lưng ngang. Ảnh Tứ thì phía bên phải nhanh chóng tối lui, hai người như là hai đạo quỷ mị, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn lắm tránh đi thủ ấn trung tâm. Oeng. To lớn trưởng ấn rơi đập tại hai người vừa rồi vị trí, cứng rắn phiến đá trong nháy mắt rạn nứt, một cái sâu đặt vài thước trưởng hố thình lình xuất hiện, đá vụn bay ra, bụi mù nổi lên một phía. Ảnh Tam cùng Ảnh Tứ lòng còn sợ hãi, phía sau lưng của bọn hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nếu không phải Quỷ Vương một kích kia nhìn như cương mãnh, kỳ thực còn lại chỗ trống, bọn hắn giờ phút này chỉ sợ đã viết gì chúc ở đây rồi. Dẫn hồn tháp bên trong, Lục Cửu thần niệm đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, khóe miệng của hắn hơi câu. Mộ Thiên Thương diễn kỹ, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tinh xảo. Kia phần tận lực phẫn nộ cùng mềm yếu bất lực công kích, quả thực thiên ý vô phùng. Muốn chạy. Mộ Thiên Thương thấy hai người tránh đi, trên mặt tức giận càng tăng lên, nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại ảnh tứ sau lưng, lại là một trưởng vô gia. Lần này, trưởng phong gấp hơn, nhưng này cỗ chí mạng cảm giác áp bách, lại như cũng bị xảo diệu khống chế tại một cái vi diệu trình độ. Ảnh tứ con ngươi đột nhiên co lại, hắn cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, nhưng lại mơ hồ cảm thấy chính mình cũng không phải là hoàn toàn không có sinh lộ. Hắn cắn răng, trong tay chống rông thêm ra một cái đen nhánh phù lục, đột nhiên bộc nát. Minh đột phù. Phù lục hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt đem ảnh tứ bao khỏa, thân hình của hắn tại hắc quang bên trong biến hư ảo, dường như dung nhập bóng đêm. Điều trùng tiểu kỹ. Mộ Thiên Thương hừ lạnh một tiếng, trưởng phong lao ảnh tứ tàn ảnh mà qua, nhưng lại chưa chân chính đánh trúng. Ảnh Tam cũng thừa cơ hội này, ném ra ngoài mấy viên bông khói, nồng đậm khói đen trong nháy mắt tràn ngập ra, che đậy ánh mắt. Hắn thì mượn sương mù yểm hộ, cấp tốc rút lui. Mộ Thiên Thương đứng tại chỗ, bị khói đen bao phủ, nàng phẫn nộ tản ra sương mù, lại phát hiện hai đạo thân ảnh kia đã biến mất tại bóng đêm chỗ sâu. Nàng không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm quanh quẩn tại Quỷ Vương từ trên không, thật lâu không tiêu tan. Dẫn hồn tháp bên trong, Lục Cửu cười khẽ một tiếng. Hoàn mỹ. Hắn biết, Ảnh Tam cùng Ảnh Tứ giờ phút này, tất nhiên coi là Quỷ Vương Mộ Thiên Thương bởi vì trấn áp hắn mà nguyên khí đại thương, suy yếu vô cùng, liền hai cái nho nhỏ vô diện tổ chức thành viên đều bắt không được. Cái này xuất diễn vừa mới bắt đầu. Một cái, tử, tinh thuần vô cùng, thái âm bị khí ngưng tụ mà thành, to lớn quỷ thủ, che khuất bầu trời giống như hướng phía hai người, mạnh mẽ vua xuống. Một trường này, uy thế ngập trời. Dường như muốn đem mảnh không gian này đều hoàn toàn nghiền nát. Ảnh Tam cùng Ảnh Tứ, vong hồn đại mạo. Bọn hắn căn bản không kịp làm bất kỳ lần tránh, chỉ có thể đem toàn thân linh lực đều quán chú tới hộ thể pháp bảo phía trên, chọi cứng một kích này. Kết thúc. Đây là bọn hắn trong lòng ý niệm duy nhất. Nhưng mà, ngay tại cái kia, đủ để đem bọn hắn đập thành thịt nát, to lớn quỷ thủ sắp rơi xuống trước một sát na. Mộ Thiên Thương thân thể đột nhiên một cái lảo đảo. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trắng bệch một phần. Cái kia uy thế vô song quỷ thủ cũng theo đó quang mang ảm đạm, uy lực chợt giảm bảy thành. Bèn, quỷ thủ đập vào trên mặt đất. Đại địa kịch liệt rung động. Một cái to lớn trưởng ấn xuất hiện tại mặt đất. Mà ở vào trong công kích Ảnh Tam cùng Ảnh Tứ, mặc dù bị chấn động đến, khí huyết cuồn cuộn, miệng phun máu tươi, nhưng vậy mà không có chết. Bọn hắn chỉ là bị trọng thương. Phúc, nóc nhà bên trên, Mộ Thiên Thương dường như cũng nhận phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ nàng vào áo. Nàng nhìn về phía ánh mắt của hai người, tràn đầy không cam lòng cùng suy yếu. Đáng chết. Nếu không phải muốn phân ra tâm thần, chấn áp thần hồn của hắn, thanh âm của nàng không lớn, lại bị hai người nghe được rõ rõ ràng ràng. Ảnh Tam cùng Ảnh Tứ đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt bộc phát ra sống sót sau tai nạn, vui mừng như điên. Thì ra là thế. Thì ra Quỷ Vương Mộ Thiên Thương thật đã đến miệng cọp gan phỏ tình trạng. Nàng vì chấn áp người quân sư kia đã suy yếu tới loại trình độ này. Đi. Hai người không dám có chút do dự, cố nén thương thế, thi triển ra huyết độn chi thuật, hóa thành hai vệt huyết quang, biến mất trong bóng đêm. Mộ Thiên Thương đứng tại nóc nhà bên trên, nhìn xem bọn hắn thoát đi phương hướng, cũng không có truy, chỉ là dùng tay che ngực, kịch liệt thở dốc lấy, thẳng đến xác nhận bọn hắn đã đi xa. Nàng mới chậm rãi ngồi thẳng lên, trên mặt tái nhợt cùng suy yếu trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Nàng duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, lau đi khỏe miệng kia dùng linh quả chất lỏng ngụy trang vết máu. Thanh lanh đôi mắt bên trong hiện lên một tia buồn cười ý cười. Nàng lần nữa lấy ra viên kia ngọc giản, phía trên chỉ có một câu: diễn không tệ, ta Quỷ Vương đại nhân. Đêm nay thêm nùi gà. Chương 88, thu lưới. Hoan nên quang lâm Quỷ Vương điện. Chương 88, thu lưới. Hoan nên quang lâm Quỷ Vương điện. Một trận đặc sắc ngẫu nhiên gặp hạ màn. Quỷ Vương Mộ Thiên Thương trọng thương phía dưới, bị hai tên thích khách may mắn chạy trốn tin tức, như là một tề mạnh nhất cường tâm châm, rót vào vô diện tiểu đội trong lòng. Nhất là câu kia bị trong lúc vô tình nghe được, nếu không phải muốn phân ra tâm thần, chấn áp thần hồn của hắn càng làm cho bọn hắn hoàn toàn bỏ đi cuối cùng một tia lo nghĩ. Tất cả tình báo đều chỉ hướng cùng một cái sự thật. Quỷ Vương tử đã làn đến tàn trong gió. Quỷ Vương Mộ Thiên Thương càng là úp còn không mang nổi mình úp. Lúc này không lấy, chờ đến khi nào? Giả sơn về sau, quỷ thủ cùng ảnh nhị ẩn thân Quỷ Vương từ chỗ sâu một chỗ vứt bỏ dưới tế đàn. Ở mức không khí tràn ngập mục nát khí vị, lại xông không nhạt hai người trong lòng nôn nóng. Bọn hắn ẩn nút đã lâu, như là vận sức chờ phát động gián độc, chờ đợi một kích chí mạng thời cơ. Đúng lúc này, một đạo bé không thể nghe tinh thần ba động, tinh chuẩn truyền vào ảnh nhị não hải. Kia là Ảnh Tam đưa tin, vui mừng như điên cùng kích động lộ rõ trên mặt. Đội trưởng, Mộ Thiên Thương thật không được. Ảnh nhị thanh âm ép tới rất thấp, khó nén hưng phấn. Thân thể của hắn hơi nghiêng, bạch cốt mặt nạ dưới hai mắt lấp lóe dị dạng quan mang, dường như đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Nàng vì trấn áp cái kia Lục Cửu, đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. Ảnh nhị nói bổ sung, từng chữ đều tại xác nhận một cái bí mật kinh thiên, một cái bọn hắn khổ sở đợi chờ đã lâu cơ hội. Quỷ thủ không có lập tức trả lời. Hắn mang theo giống nhau chất liệu bạch cốt mặt nạ, che giấu tất cả biểu lộ. Nhưng dưới mặt nạ, cặp kia hung ác nham hiểm ánh mắt giờ phút này sáng lên trước nay chưa từng có quan mang. Quan mang kia bao hàm ẩn nhẫn, chờ mong cùng sắc buộc phát báo thủ khoái ý hắn chờ cơ hội này quá lâu. Dược Linh Sơn cốc xỉ nhục đâm vào trong lòng đầm, mỗi lần nửa đêm tỉnh ngộ đều để hắn khoan tim thấu xương. Tiến thiếu chủ trước khi đi trong thác kia phần chịu nặng tín nhiệm cùng kỳ vọng càng là vô hình công xiềng, nhường hắn không dám có chút buông lỏng. Hắn biết một trận chiến này không chỉ có liên quan đến vô diện tiểu đội vinh dự, càng liên quan đến hắn tại Yến thiếu chủ trong lòng địa vị. Tất cả áp lực giờ phút này đem hóa thành vô thượng vinh quang. Không sai biệt lắm. Quỷ thủ chậm rãi đứng người lên, hắn cao lớn thân ảnh tại mở tối bỏ ra mảng lớn bóng ma. Thanh âm hắn trầm thấp hữu lực, kia là báo săn khóa chặt con mồi trước gầm nhẹ. Hắn có thể cảm giác được, toàn bộ quỷ vương từ chú ý lực cũng còn tập trung ở đông bộ dược viên, cùng tàng kinh các rối loạn bên trên. Những cái kia đều là bọn hắn bố trí tỉ mỉ chướng nhãn pháp, là vì chi này chân chính chí mạng răng nanh sẽ mở con mồi cổ họng làm nền. Không có người sẽ chú ý tới, bọn hắn chi này chí mạng răng nanh đang lặng yên không một tiếng động tới gần hải tâm. Ảnh nhị, quỷ thủ thanh âm bên trong lộ ra không thể nghi ngờ mệnh lệnh cảm giác, thông chi tất cả mọi người, dựa theo kế hoạch đã định, thu lưới. Ảnh nhị lập tức lĩnh mệnh, trong mắt lấp lóe cùng nhiệt chấp hành muốn. Hắn hiểu được, chờ đợi thời điểm đã kết thúc, thuộc về bọn hắn đi săn, chính thức bắt đầu. Quỷ thủ quay người, ánh mắt xuyên thấu hư không, trong mắt của hắn hiện hiện quỷ vương điện bên trong tấm kia từng nhường hắn khó giải quyết khuôn mặt. Hiện tại, kia gương mặt trong mắt hắn đã tái nhợt bất lực, so như đợi làm thịt cứu non. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn bên hông treo một thanh dao găm, băng lãnh xúc cảm lại làm cho trong lòng dâng lên một cỗ lửa nóng chiến ý mộ thiên thương. Ngươi quỷ vương tử hôm nay liền muốn đổi chủ. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm lộ ra tình thế bắt buộc tự tin. Nhưng vào lúc này, anh một tiếng so trước đó dược viên bạo tạc còn muốn kịch liệt gấp 10, kinh khủng tiếng vang đột nhiên theo quỷ vương tử một cái cực kỳ vắng vẻ nhà kho khu vực phóng lên tận trời. Một đóa cỡ nhỏ mây hình ấm, thậm chí ở trong trời đêm từ từ bay lên, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích quét sạch nửa cái quỷ vương tử. Vô số kiến trúc tại cỗ này trùng kích vào ở vang sụp đổ, tiếng báo động so trước đó thê lương gấp trăm lần. Chuyện gì xảy ra? Là phù lục tổng cố. Phù lục tổng cố nổ. Trời ạ, nhanh mau đi cứu người. Nếu như nói trước đó rối loạn chỉ là tiểu đà tiểu náo, như vậy lần này bạo tạc chính là một trận chân chân chính chính hai họa ngập đầu. Toàn bộ quỷ vương tử trong nháy mắt hoàn toàn lâm vào một mảnh tận thế giống như trong hỗn loạn. Vô số đệ tử trưởng lão đều giống như điên hướng phía bạo tạc phương hướng dũng mãnh lao tới. Quỷ thủ nhìn xem mảnh này so với hắn trong dự đoán còn muốn hỗn loạn gấp trăm lần cảnh tượng, cũng sửng sốt một chút. Lập tức hắn phát ra một hồi không đè nén được điên cuồng cười to. Ha 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 ha, trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Quỷ thủ ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tại vứt bỏ tế đàn hạ lộ ra phá lệ chói tai, nhưng lại mang theo một loại không cách nào ức chế vui mừng như điên. Hắn thậm chí không cần lại phân tích, mọi thứ đều cùng hắn dự liệu bí tích kín kẽ. Kia cố cùng bạo năng lượng ba động, kia phóng lên tận trời ánh lửa cùng khói đặc, đều chỉ hướng một sự thật, cái kia bị Mộ Thiên Thương cưỡng ép chấn áp quân sư thần hồn, hoàn toàn không kiểm soát. Cái này phản ứng dây chuyền, so với hắn trong tưởng tượng tới mãnh liệt hơn, cũng càng kịp thời. Nhìn thấy không? Đây chính là bọn họ tinh nguyện. Quỷ thủ chỉ vào những cái kia ở phía xa trong ngọn lửa, giống không có đầu con rồi như thế tán loạn quỷ vương tử đệ tử. Bọn hắn thất kinh, bọn hắn hỗn loạn vô tự, là trong mắt của hắn đẹp nhất phong cảnh. Một cái phù lục nhà kho bạo tạc, liền để bọn hắn trong lòng đại loạn. Quỷ thủ thanh âm mang theo người thắng miệt thị, hắn bạch cốt mặt nạ dưới hai mắt, lộ ra băng lanh trào phúng. Cái này, chính là đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Anh nhị không nói gì, chỉ là thân thể run nhẹ nhẹ, kia là hưng phấn cùng cuồng nhiệt cực hạn thể hiện. Hắn có thể cảm nhận được quỷ thủ đội trưởng trên người tán phát ra loại kia thế không thể đỡ khí thế cường đại, kia là sắp chính tay đâm cựu địch tợ săn, tại người được mùi máu tươi sau phấn khởi. Ánh mắt của hắn đi theo quỷ thủ, cũng nhìn phía kia phiến hỗn loạn biển lửa, trong lòng đối quỷ vương tử khinh miệt lại sâu mấy phần. Truyền mệnh lệnh của ta. Quỷ thủ thanh âm không còn là gầm nhẹ, mà là mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, mỗi một chữ cũng giống như cái đinh như thế, đập vào ảnh nhị trong lòng. Tất cả mọi người, từ bỏ thứ yếu mục tiêu. Quỷ thủ biết, những thuốc kia vườn cùng tàng kinh các rối loạn, chỉ là vì hấp dẫn quỷ vương tử chú ý lực, để bọn hắn mệt mỏi. Nhưng bây giờ, trận này đột nhiên xuất hiện nổ lớn, đã hoàn toàn đảo loạn quỷ vương tử trật tự, thậm chí so với bọn hắn bố trí tỉ mỉ bất kỳ chướng nhãn pháp đều hữu hiệu. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới phía đông, quỷ thủ đột nhiên quay người, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp bóng đêm, thẳng tắp khóa chặt tại tòa kia tọa lạc tại quỷ vương từ chỗ cao nhất, tượng trưng cho vô thượng quyền lực to lớn đại điện. Nơi đó là quỷ vương Mộ Thiên Thương chỗ ở, cũng là hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất. Trực đảo Hoàng Long, quỷ thủ từng chưa nói ra, giống như là tại tuyên cáo một cái không cách nào sửa đổi vận mệnh. Mục tiêu, quỷ vương điện. Ảnh nhị lập tức lĩnh mệnh, trong mắt của hắn thiêu đốt lên cùng nhiệt hỏa diễm, cấp tốc đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Trong bóng tối, từng đạo ẩn nút đã lâu bóng đen, như là bị kinh động gián động, vô thanh vô tức thu nạp, từ bỏ nguyên bản thứ yếu mục tiêu, hóa thành một chi bén nhọn mũi tên, đâm thẳng hướng quỷ vương tử trái tim. Quỷ thủ cảm thụ được cỗ lực lượng này hội tụ, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có tự tin. Hắn dường như đã thấy, quỷ vương điện bên trong, tấm kia từng nhường hắn cảm thấy khó giải quyết khuôn mặt, giờ phút này nguyên nhân chính là thần hồn phản phệ mà tái nhận bất lực. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng tới, Mộ Thiên Thương đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích lúc, kia phần tuyệt vọng cùng kinh ngạc. Mộ Thiên Thương, ngươi quỷ vương tử, hôm nay liền muốn đổi chủ. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong bao hàm lấy sắc báo thủ khoái ý giờ phút này. Hắn chờ đợi quá lâu. Dược Linh Sơn cốc xỉ nhục, Yến thiếu chủ trọng thác, tất cả ẩn nhẫn cùng e ngại đều sẽ tại cuối cùng này công kích bên trong đạt được hoàn toàn phong thích. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn bên hông trôi này bằng lánh dao găm, trong mắt lóe lên một tia khát máu quằn mang. Tối nay, Quỷ Vương tử vương tọa, đem đổi một cái chủ nhân. Là mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt. Bốn đạo bóng đen lợi dụng mảnh này hỗn loạn, tuyệt hảo yểm hộ. Như là một thanh tôi đầy kịch độc màu đen dao găm, lặng yên không một tiếng động đâm về phía Quỷ Vương tử trái tim, dẫn hồn tháp bên trong. Lục Cửu đối với trận kia từ hắn tự tay nhóm lửa phù lục tổng khố nổ lớn, không có chút nào để ý ở trong đó cất giữ, bất quá là một chút sắp báo phế lê giai phù lục mà thôi. Dùng một trận thịnh đại pháo hoa là quý khách nhóm tiễn đưa, rất có lời. Hắn thần niệm đã hoàn toàn khóa chặt tại kia bốn đạo, ngay tại cấp tốc tới gần Quỷ Vương điện, điểm sáng màu đỏ phía trên, con cá đã bơi tới mạng miệng. Quỷ Vương điện cấm chế ta đã giúp ngươi mở ra, còn lại phải xem ngươi rồi, ta Quỷ Vương đại nhân. Hắn phát ra một đầu cuối cùng tin tức, sau đó chậm rãi mở mắt, hai con ngươi bên trong tinh hà lưu chuyển, thâm thúy như vực sâu. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, hoạt động một chút, có chút người cứng ngắc. Là thời điểm đi gặp chúng ta khách nhân. Hắn bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở dẫn hồn tháp tầng cao nhất. Quỷ Vương điện trước, làm quỷ thủ mang theo tiểu đội rốt cục đến toàn này, tượng trưng cho Nam Cương Ma Đạo quyền lực đỉnh phong kiến trúc lúc trước. Hắn lại một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Kia vốn nên vững như thành đồng Quỷ Vương điện hạch tâm cấm chế màn sáng, giờ phút này vậy mà quang hoa ảm đạm, sáng tối chập chờn. Màn sáng phía trên thậm chí còn có mấy chỗ dữ tợn lô rách ngay tại không ngừng mà hướng ra phía ngoài tiêu tàn lấy tinh thuần linh khí, dường như vừa mới kinh nghiệm một trận đại chiến thảm liệt. Là thật quỷ thủ dùng huyết đồng xác nhận qua đi, phát ra như nói mê nói nhỏ, cấm chế là thật từ nội bộ bị phá hư, tất cả manh mối tại thời khắc này hoàn mỹ sâu chuỗi, tạo thành một cái nhường hắn tin tưởng không nghi ngờ trận tướng. Trời cũng giúp ta, quỷ thủ rốt cuộc ức chế không nổi, trong lòng vui mừng như điên. Hắn dường như đã thấy chính mình xách theo Lục Cửu đầu lâu, đem Mộ Thiên Thương giẫm tại dưới chân, tiếp nhận Yến Kinh Hồng vô thượng phong thượng cảnh tượng. Còn chờ cái gì? Phá vỡ tầng này, rách dưới, giấy cửa sổ. Hôm nay, chúng ta liền phải nhường cái này Nam Cương Ma Đạo đổi một cái chủ nhân. Hắn ra lệnh một tiếng. Mấy đạo sắc bén, công kích hung hăng đánh vào kia vốn là lão đạo muốn ngã cấm chế màn sáng bên trên. Giang rắc, một tiếng thanh thúy, tựa như tiếng thủy tinh bể vang lên. Kia bảo hộ Quỷ Vương điện, mấy trăm năm cấm chế cường đại, cứ như vậy, dễ như trở bàn tay, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan thành mây khói. Thông hướng quyền lực đỉnh phong, đại môn đã rộng mở. Quỷ thủ cái thứ nhất vọt vào. Hán thậm chí đã nghĩ kỹ 100 loại bảo chế cái kia phạm nhân quân sư thủ đoạn tàn khốc, nhưng mà khi hắn bước vào Quỷ Vương điện một sát na kia, hắn ngây mẩn cả người. Rộng lớn trống trải bên trong đại điện, cao cao bạch cốt vương tọa phía trên, một đạo cô tuyệt màu đen thân ảnh lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Quỷ Vương Mộ Thiên Thương, nàng một tay bám lấy cái cằm, dáng vẻ lười biếng mà cao quý, dường như đã chờ đã lâu. Mà tại bên cạnh của nàng, một chương chẳng biết lúc nào xuất hiện trên ghế bành, một cái nam tử áo xanh đang bưng một chén trà nóng đối với bọn hắn lộ ra một cái ôn hòa người vật vô hại nụ cười. Hoan nên quang lâm. Lục Cửu nhẹ nhàng thổi thổi trong chén trà nhiệt khí, thanh âm mây trôi nước chảy, ta chờ các ngươi rất lâu. Chương 89, cá trong chậu một. Chương 89, cá trong chậu một. Kẹt kẹt nặng nghề cửa điện tại phía sau bọn họ ầm ầm đóng cửa. Thanh âm kia không giống hai cánh cửa khép lại, càng giống là một tòa phân mộ che lại cuối cùng một tấc xuất khẩu, quăng bị triệt để thôn phệ. Quỷ Vương điện lâm vào so vực sâu càng thuần túy hắc ám. Kết trận phòng ngự, quỷ thủ thanh âm trong bóng đêm nổ vang, lại mang theo một tia chính hắn cũng không từng phát giác run rẩy. Còn sót lại mấy tên vô diện đội viên cơ hồ là bản năng tụ lại, dựa lưng vào nhau, phát bảo linh quang trong bóng đêm chống lên một mảnh nhỏ nhỏ, lảo đảo muốn ngã vầng sáng, giống kinh đảo hải lãng bên trong mấy thuyền lá nhỏ. Nhưng mà trong dự đoán lôi đỉnh sát trận cũng không giáng lâm. Tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng tĩnh mịch, chỉ có chính bọn hắn kia như là nổi trống tiếng tim đập, tại chứng minh bọn hắn còn sống. Loại cảm giác này so trực tiếp đối mặt thiên quân vạn mã càng làm cho người ta ngạt thở. Không biết sợ hãi, giống một cái băng lên tay, giữ lại mỗi người yết hầu. Giả thần giả quỷ, ảnh nhị rốt cục kìm nén không được, hắn đột nhiên tế ra một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay liệt dương châu linh lực điên cuồng tràn vào. Phá cho ta, kia đủ để đem đêm tối chiếu thành ban ngày trí dương bảo châu, quang mang vạn trượng, phóng lên tận trời. Sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Kia hào quang sáng chói, tại thăng lên giữa không trung trong nháy mắt, liền giống bị dội cho một chậu mực nước, ầm một tiếng, đột nhiên dập tắt. Liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Làm sao lại ảnh nhị trong thanh âm, lần thứ nhất xuất hiện ngốc trệ. Quỷ thủ tâm cũng theo viên kia dập tắt hạt châu, chìm vào vực sâu không đáy. Đây không phải cấm chế, là lĩnh vực, là chỉ có trong truyền thuyết, những cái kia đụng chạm đến pháp tắc ngưỡng cửa đại năng mới có thể nắm giữ lĩnh vực chi lực. Liên tại bọn hắn tâm thần kịch chấn, tín niệm sắp sụp đổ sát na, một chùm ánh trăng nhu hòa theo đỉnh điện trong hư vô phóng xuống đến. Cột sáng đang phía dưới, Bạch Cốt Vương tọa trước đó, một chương ghế bành chẳng biết lúc nào xuất hiện. Một cái nam tử áo xanh, đang nhàn nhã bưng một chén trà nóng, trên mặt mang ôn hòa, thậm chí có thể nói là nụ cười thân thiết. Chính là Lục Cửu. Mấy vị, đường xa mà đến, chính là vì ở ta nơi này Quỷ Vương điện bên trong, thả đợt pháo hoa trợ hứng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất nhạt, lại giống một thanh vô hình trọng truy, mạnh mẽ đện ở lòng của mỗi người bên trên. Quỷ thủ nhìn chằm chằm Lục Cửu, lại nhìn một chút bên cạnh hắn, kia ngồi Bạch Cốt Vương tọa bên trên, như là quan sát sâu kiến thần minh giống như, dáng vẻ lười biếng mộ thiên thương. Một cái nhường hắn lạnh cả người, huyết dịch đều phảng phất muốn ngưng kết suy nghĩ, theo đáy lòng điên cuồng mà bốc lên đi ra. Cái kia tinh chuẩn lỗ thủng, trận kia vừa đúng hỗn loạn, tòa kia yếu đất không chịu nổi cấm chế. Còn có, Quỷ Vương mộ thiên thương trận kia, có thể xưng hoàn mỹ, trọng thương biểu diễn. Hết thảy tất cả, cũng giống như từng cây sợi tơ, mà tuyến cuối cùng, liền giữ tại cái này, vẻ mặt thư giãn thích ý, nam nhân trẻ tuổi trong tay. Bọn hắn, những này tự khoe là đỉnh tiêm thợ săn vô diện thích khách, theo bước vào Nam Cương một khắc kia trở đi, liền thành hắn trên bàn cờ, tướng khỏa, bị tính kê đến rõ ràng bạch, quân cờ. Ngươi quỷ thủ, vị này đến kinh hồng dưới trướng sắc bén nhất đao, giờ phút này, chỉ vào Lục Cửu, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mưu kế, hắn dựa vào sinh tồn tỉnh táo, tại trước mặt người đàn ông này, tựa như một cái ba tuổi hài đồng bé xấu, ngây thơ, lại buồn cười. Xem ra, các ngươi đã suy nghĩ minh bạch. Lục Cửu chậm ung dung uống một ngụm trà, phát ra hài lòng thở dài. Kỳ thật, kế hoạch của các ngươi cũng không tệ lắm. Hắn dường như một cái kỳ thủ, tại đánh giá lại một ván, sớm đã kết thúc thế cuộc. Dương Đông kích Tây, Điệu Hổ Ly Sơn, Trực Đảo Hoàng Long. Thời cơ tóm đến cũng rất chuẩn. Mỗi một bước đều dẫm tại, ta cho các ngươi trải tốt trên bậc thang. Các ngươi tại góc tây nam phát hiện lỗ thủng là ta giữ lại. Dù sao, cửa cũng nên mở cái lỗ, khách nhân mới tốt tiến đến, không phải sao? Dược viên rối loạn là ta an bài, cũng nên cho các ngươi một chút ngon ngọt, để các ngươi cảm thấy, ta Quỷ Vương từ đệ tử, đều là chút chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê. Tàng kinh các bên ngoài, phu nhân nhà ta trận kia trọng thương thổ huyết hí, diễn như thế nào? Có phải hay không để các ngươi cảm thấy, nàng đã suy yếu tới, liền hai cái con chuột nhỏ đều bắt không được. Lục Cửu nuôi nói một câu, quỷ thủ trên mặt bạch cốt mặt nạ, liền phảng phất càng trắng bệnh hơn một phần. Anh nhị cùng mấy tên đội viên khác, càng là mặt xám như cho. Bọn hắn mỗi một bước hành động, mỗi một cái phán đoán, đều tại đối phương trong dự liệu. Đây cũng không phải là chiến đấu, đây là một trận từ đầu đến đuôi, nhục nhã. Về phần cuối cùng trận kia, phụ lục tổng khố nổ lớn Lục Cửu dừng một chút, trên mặt lộ ra một cái, mang theo hãy náy nụ cười, kia là ta đưa cho các vị, hoan nên phá mừng. Thanh âm, có phải là hơi nhiều phải không? Phúc. Một gã tâm trí hơi yếu vô diện đội viên, rốt cuộc không chịu nổi loại này trên tinh thần nghiền ép, đạo tâm sụp đổ, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, cả người hể bại trên mặt đất. Ngươi, ngươi cái này ma quỷ. Anh nhị muốn rách cả mí mắt, nhìn chằm chằm Lục Cửu. Ma quỷ. Lục Cửu lắc đầu, ta chỉ là một cái, ưa thích an tĩnh, người đọc sách. Là các ngươi, nhất định phải xông vào nhà của ta, quấy rầy ta đọc sách. Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng người lên. Theo hắn đứng dậy, toàn bộ đại điện chấn động mạnh một cái. Hắc ám giống như thủy triều thối lui, quang minh tái hiện. Nhưng giờ phút này Quỷ Vương điện, sớm đã không phải trước đó bộ dáng. Mặt đất, vách tường, lương trụ phía trên, vô số huyết sắc phù văn, như cùng sống vật giống như sáng lên, điên cuồng lưu chuyển. Tương đạo mắt trần có thể thấy năng lượng tỏa liên, theo bốn phương tám hướng bắn ra, trong nháy mắt đem quỷ thủ bọn người gắt gao buộc chặt, cuốn quanh. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn chấn áp chi lực, theo toàn bộ đại điện mỗi một cái nơi hẻo lánh truyền đến, dường như cả toàn núi đều đặt ở trên người của bọn hắn. A, mấy tên vô diện đội viên tại chỗ liền bị ép tới quỳ rạp xuống đất, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, không thể động đậy. Chỉ có quỷ thủ cùng ảnh nhị, còn tại bằng vào nguyên anh kỳ tu vi, đau khổ trèo trống. Đây là thượng cổ chấn ma đại trận. Quỷ thủ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hãi nhiên. Bọn hắn, vậy mà một đầu va vào một cái hoàn chỉnh sát trận thượng cổ bên trong. Đáp đúng. Lục Cửu tán thưởng vỗ tay phát ra tiếng, đáng tiếc không có ban thưởng. Hắn từng bước một hướng phía quỷ thủ đi tới, bộ pháp không nhanh không chậm, giống như là tại nhà mình trong đình viện tản bộ. Hiện tại chúng ta có thể thật tốt trò chuyện chút. Chương 89, cá trong chậu 2, chương 89, cá trong chậu 2, tỷ như các ngươi đến ta Quỷ Vương tử, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Lại tỷ như cái kia gọi Yến Kinh Hồng rùa đen rút đầu, hiện tại lại tại Bắc vực cái góc nào bên trong, tính toán cái gì? Mơ tưởng. Quỷ thủ trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt điên cuồng. Hắn biết chính mình hôm nay hai kiếp khó thoát, nhưng cho dù là chết cũng tuyệt không thể rơi vào cái này như ma quỷ nam nhân trong tay. Càng không thể nhường hắn vũ nhục trong lòng mình thần minh đồng dạng tiến thiếu chủ. Giết. Hắn phát ra một tiếng thú bị nhốt giống như gào thét, toàn thân xương cốt đều tại bạo hưởng, vậy mà mạnh mẽ liều mạng kinh mạch đứt từ khúc, tránh thoát kia chấn ma tỏa liền một nháy mắt chói buộc cả người hóa thành một đạo thiêu đốt lên sinh mệnh bản nguyên tia chớp màu đen, liều lĩnh hướng phía gần trong gang tấc Lục Cửu nhào tới. Mục tiêu của hắn không phải giết chết Lục Cửu, hắn biết chính mình giết không được. Mục tiêu của hắn là tự bạo Nguyên Anh. Hắn muốn tại trước khi chết kéo lên cái này, hủy đi bọn hắn tất cả, kẻ đầu sỏ. Cùng lúc đó, cái kia chỉ một mực bị gắt gao nắm ở trong tay áo tay, đột nhiên mở ra. Một cái toàn thân đen nhánh, điêu khắc vô số vạn mèo mặt quỷ ngắn đinh, bộc phát ra chói mắt hắc quang, như là một đầu nhắm người mà phệ gián độc, phát sau mà đến trước, hung hăng đâm về phía Lục Cửu mi tâm. Toái hồn đinh. Cái này là hắn đòn sát thủ sau cùng, cũng là hắn thân làm quân cờ, đối kia chấp cờ người, sau cùng trung thành. Lục Cửu nhìn xem trong nháy mắt kia liền tới chí mạng hắc quang, nhìn xem kia đập vào mặt, Nguyên Anh tự bạo khí tức hủy diệt, trên mặt nhưng như cũ treo kia mỉm cười thản nhiên. Hắn thậm chí liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Dường như kia đủ để cho hóa thần đại năng đều nhượng bộ lui binh điên cuồng, chỉ là một cái, không ảnh hưởng toàn cục, cho đùa. Đốt, một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm. Thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại. Quỷ thủ kia nhất định phải được điên cuồng biểu lộ, ngưng kết trên mặt. Hắn không thể tin mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy, viên kia không gì không phá, chuyên phá thần hồn toái hồn đỉnh bị hai cây tinh tế, trắng nõn, nhưng lại ẩn chứa vô thượng vĩ lực ngón tay, hời hợt kẹp lấy. Đinh nhọn, khoảng cách Lục Cửu mi tâm, không đủ nửa tấc. Lại, cũng không còn cách nào, tiến lên mảy may. Một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp, chẳng biết lúc nào, đã ngăn khuất Lục Cửu trước người. Chính là, Mộ Thiên Thương. Nàng vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng. Chỉ là, cặp kia không hề bận tâm trong con người, giờ phút này, lại giấy lên đủ để đồng kết toàn bộ thiên địa, căm giận ngút trời. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua bị chính mình kẹp ở giữa ngón tay, viên kia tản ra khí tức tà ác màu đen ngắn đinh. Sau đó, nàng dương mắt, nhìn về phía đã hoàn toàn cứng đờ quỷ thủ. Thanh âm rất nhẹ, nhẹ, giống một mảnh bay xuống bông tuyết, lại làm cho quỷ thủ cảm giác linh hồn của mình đều bị triệt để đông cứng. Dùng vật này muốn đụng đến ta người. Tiếng nói chưa rơi, nàng hai ngón tay hơi dùng lực một chút, giang giác. Viên kia từ Nguyên Anh ma đầu hoàn chỉnh thần hồn, cùng vô số thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, không thể phá vỡ toái hồn đinh. Cứ như vậy, bị nàng mạnh mẽ bóp thành một phần. Theo nàng giữa ngón tay, dì rào rơi xuống. Quỷ thủ con ngươi co lại thành một cái nguy hiểm nhất cây kim. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Hắn chỉ thấy một cái trắng nõn, hoàn mỹ đến không giống thế gian chi bật tay, tại trong tầm mắt của hắn, chậm rãi phóng đại. Sau đó, nhẹ nhàng đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Lưu một người sống. Lục Cửu kia vân đạm phong khinh thanh âm, theo Mộ Thiên Thương sau lưng chuyển đến. Ta còn có lời muốn hỏi. Mộ Thiên Thương đặt tại quỷ thủ đỉnh đầu tay, có chút dừng lại. Lập tức, kia đủ để đem hắn trong nháy mắt bóp thành huyết vụ lực lượng kinh khủng, hóa thành từng đạo sừng sức thai âm quỷ khí, như là giòi trong xương, chui vào hắn thể nội, phong cấm hắn tất cả tu vi cùng kinh mạch. A, một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, vang vọng toàn bộ quỷ vương điện. Quỷ thủ kia sắp tự bạo Nguyên Anh, bị mạnh mẽ đè ép trở về, cuồng bạo linh lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm, mỗi một tấc kinh mạch cũng giống như bị nung đỏ bản đùi ép qua. Sống không bằng chết. Lục Cửu đi đến Mộ Thiên Thương bên người, nhìn xem nàng cái kia còn lưu lại vẻ tức giận tuyệt mỹ bên mặt, cười cười. Vất vả, ta, quỷ vương đại nhân. Mộ Thiên Thương quay đầu, nhìn xem cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt tươi cười, trong mắt băng sương, chậm rãi hòa tan. Nàng không nói gì, chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng quét đi hắn trên cổ áo, một chút cũng không tồn tại cho bụi. Một trận bố trí tỉ mỉ thế cuộc, tại kỳ thủ lạc tử một phút này, liền đã tuyên cáo kết cục. Quỷ vương điện bên trong, huyết sát phủ văn dần dần biến mất, khôi phục ngày xưa sừng sững cùng uy nghiêm. Quỷ thủ cùng ảnh nhị, cùng hai gã khác may mắn còn sống sót vô diện thích khách, như là bốn con chó chết, bị chấn ma đại trận lực lượng gắt gao đặt ở băng lánh trên sàn nhà, không thể động đậy. Quỷ thủ thân thể còn đang bởi vì kịch liệt đau nhức mà không chỗ ở co gắp, nhưng hắn cặp kia xuyên thấu qua bạch cốt mặt nạ, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Cửu ánh mắt, lại tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Hắn bại, bị bại rối tinh rối mù, không chút huyền niệm. Nhưng hắn không phục, hắn không phục mình sẽ bại bởi một cái liền tu vi đều không có phàm nhân. Hắn không tin trên thế giới này có như thế hoàn mỹ mưu kế, có như thế yêu nghiệt trí kế, nhất định có sơ hở, nhất định có hắn không có phát hiện nhược điểm chí mạng. Lục Cửu kéo qua tấm kia ghế bành, tại cách quỷ thủ chỗ không xa, thản nhiên ngồi xuống, lại rót cho mình một ly trà. Mộ Thiên Thương thì đứng bình tĩnh ở phía sau hắn, như là một tôn trung thánh nhất, cũng cường đại nhất bảo hộ thần. Nói đi. Lục Cửu thổi thổi trong chén trà nhiệt khí, ngựa khí bình thản đến, giống như là đang hỏi hàng xóm, hôm nay ăn cái gì? Tiến Kinh Hồng, phái các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Chỉ là vì bắt ta? Vẫn là muốn thuận tiện đem quỷ vương tử cũng cho bưng. Quỷ thủ phát ra ôi ôi cười lạnh, thanh âm khàn khàn, như là rách dưới ống bể. Muốn tử ta trong miệng, đạt được thiếu chủ tình báo. Ngươi, nằm mơ. Vậy sao? Lục Cửu lơ đến cười cười, xương cốt vẫn rất cứng rắn. Bất quá không sao cả, ta có nhiều thời gian cùng các ngươi chậm rãi chơi. Hắn nhấp một miếng trà, thần thái nhàn nhã. Bất quá bỗng nhiên, Lục Cửu lông mày có chút nhíu lên. Sắc mặt của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tái nhợt một phần. Bưng chén trà tay, cũng xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác, hơi run rẩy. Khụ, hắn ho kịch liệt tấu lên, phản phất muốn đem phổi đều ho ra đến. Lục Cửu, một mực đứng yên bất động Mộ Thiên Thương, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chương 89, cá trong chậu, 3, chương 89, cá trong chậu, 3, nàng một bước tiến lên, đỡ lấy Lục Cửu bả vai, trong mắt là không che giấu chút nào lo lắng cùng khẩn trương. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, đổ ra một cái tản ra nhu hòa vầng sáng đang dược, đội vàng đưa đến Lục Cửu bên miệng. "Nhanh, đem viên này định hồn đan ăn vào." Lục Cửu khoát tay áo, từ chối đan dược, chỉ là tựa ở Mộ Thiên Thương trên thân, thở hồng hộc lấy, trên trán diễn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. "Không sao, chỉ là vừa mới cưỡng ép thôi động trấn ma đại trận, tâm thần tiêu hao quá độ mà thôi." Thanh âm của hắn biến có chút suy yếu, khí tức cũng rối loạn lên. "Nghỉ ngơi một chút, liền tốt." Một màn này, bị nằm dạp trên mặt đất quỷ thủ thấy rất rõ ràng. Trong mắt của hắn, đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức, kia một đầm nước đọng giống như trong tuyệt vọng, đột nhiên bạo phát ra một đạo ánh sáng óng ánh. Nhược điểm. Là nhược điểm. Hắn tìm tới. Thì ra là thế. Thì ra, cái này gọi Lục Cửu nam nhân, cũng không phải là không gì làm không được thần. Hắn mặc dù có thể bố trí xuống cái này kinh thiên thế cuộc, có thể điều khiển cái này sát trận thượng cổ, nhưng, hắn cuối cùng, chỉ là một phàm nhân. Thân hồn của hắn, thân thể của hắn, căn bản là không có cách tiếp nhận, khổng lồ như thế lực lượng. Thôi động chấn ma đại trận, đối với hắn mà nói, là một loại to lớn, thậm chí có thể là chí mạng, gánh vác. Vừa rồi bộ kia mây trôi nước chảy, bộ kia nắm chắc thắng lợi trong tay, tất cả đều là giả vờ. Hắn đã đến cực hạn. Hắn hiện tại mới thật sự là miệng cọp gan thỏ. Phát hiện này, nhường quỷ thủ cơ hồ muốn điên cuồng cười to lên. Thân thể của hắn bởi vì cực hạn hưng phấn mà run rẩy kịch liệt. Hắn nhìn xem cái kia tựa ở nữ nhân trong ngực, sắc mặt tái nhợt, khí tức phủ phiếm quân sư trong mắt tràn đầy bệnh trạng cuồng nhiệt cùng khoái ý. Ha 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 ha, quỷ thủ thật bất cười. Tiếng cười khàn giọng khó nghe, lại tràn đầy sống sót sau tai nạn điên cuồng. Lục Cửu, thì ra ngươi cũng bất quá như thế. Thanh âm của hắn mang theo một loại xem thấu chân tướng, ở trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi cho rằng bắt lấy chúng ta liền vạn sự thuận lợi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi sai, mười phân sai. Lục Cửu tựa ở Mộ Thiên Thương trong ngực, có chút dương mắt nhìn xem giống như phong ma quỷ thủ, ánh mắt suy yếu lại mang theo vài phần hiếu kỳ. A, chỉ giáo cho. Hắn phối hợp nhường quỷ thủ càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Ngươi có biết hay không, chúng ta Vô Diện chỉ là thiếu chủ kế hoạch bước đầu tiên. Quỷ thủ thanh âm tràn đầy mê hoặc hương vị. Ngươi có biết hay không, tại Nam Cương ngoại trừ chúng ta còn có bao nhiêu giống chúng ta như thế đội ngũ trong bóng tối ẩn nút. Ngươi có biết hay không, tại ngươi Quỷ Vương Tử nội bộ lại có bao nhiêu người là ám nha nhãn tuyến. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Chết, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn thấy kinh hoàng, nhìn thấy sợ hãi. Ta cho ngươi biết, Lục Cửu, nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là bắt ngươi, chúng ta còn có một cái nhiệm vụ, chính là cách mỗi 6 canh giờ hướng thiếu chủ báo cáo một lần Nam Cương động tĩnh. Hiện tại thời gian ước định đã nhanh tới, nếu như chúng ta không có đúng hạn chuyển về tin tức, ngươi đoán sẽ xảy ra cái gì? Quỷ thủ khoe miệng toát ra một cái tàn nhẫn đường cong. Thiếu chủ sẽ lập tức khởi động thứ hai bộ phương án, tất cả tiềm phục tại Nam Cương lực lượng cùng lúc nổi lên, tất cả chôn ở các đại tông môn ám nha sẽ cùng một chỗ động thủ. Đến lúc đó toàn bộ Nam Cương đều sẽ lâm vào một cái biển lửa, máu chảy thành sông. Mà ngươi, Quỷ Vương Tử, xem như đây hết thể dây dẫn nổ, sẽ cái thứ nhất bị phẫn nộ Nam Cương ma đạo sẽ thành mảnh nhỏ. Hắn nhìn xem Lục Cửu, kia sắc mặt tái nhợt, dường như lại trắng thêm mấy phần. Nhìn xem hắn, kia biển cái ghế tay, đốt ngón tay, dường như cũng bắt đầu trắng bệnh. Quỷ thủ trong lòng dâng lên không có gì sánh kịp khoái cảm. Hắn rốt cục lật về một thành. Hắn rốt cục thấy được cái này như ma quỷ nam nhân, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Thế nào, Lục Cửu? Quỷ thủ thanh âm tràn đầy người thắng dáng vẻ. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Thả chúng ta. Sau đó quỳ xuống đến khẩn cầu thiếu chủ tha thứ. Có lẽ thiếu chủ xem ở ngươi còn có mấy phần tiểu thông minh phân thượng, sẽ tha cho ngươi một mạng, thu ngươi làm dưới trướng hắn, một đầu hèn mọn nhất chó săn. Ha 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 ha. Tiếng cùng tiếu quanh quẩn tại trống trải Quỷ Vương điện bên trong. Mộ Thiên Thương trong mắt sắc cơ bùng lên, đặt tại Lục Cửu trên bờ vai tay có chút nắm chặt. Chỉ cần Lục Cửu một ánh mắt, nàng sẽ lập tức nhường cái này ồn ào tiên điên thần hồn câu diện. Lục Cửu lại đối nàng khe khẽ lắc đầu. Hán chậm rãi theo Mộ Thiên Thương trong ngực đứng thẳng người lên. Hán xoa xoa trên trán, đó cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Hán bưng lên trên bàn ly kia đã có chút nguội mất trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía, tiếng cười im bặt mà dừng, vẻ mặt kinh ngạc quỷ thủ. Trên mặt hắn tái nhợt cùng suy yếu chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là một loại mèo vờn chuột giống như nghiền ngẫm cùng một tia nhàn nhạt thương hại. Nói xong sao? Lục Cửu thanh âm khôi phục trước đó mây trôi nước chảy. Nói xong liền lên ta. Đầu tiên vốn nắn ngươi một sai lầm. Hắn duỗi ra một ngón tay. Ta không phải tới cực hạn, ta chỉ là cảm thấy dùng hình quá ổn, quá cũng quá vô hiệu suất, muốn cho ngươi chính mình đem ta muốn biết nói hết ra mà thôi. Ngươi nhìn như bây giờ không phải rất tốt sao? Quỷ thủ hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ. Hắn như bị người vào đầu rót một chậu nước đá, từ đầu mắt tới chân. Không, không có khả năng. Quỷ thủ tự lẩm bẩm, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, kia đủ để thay đổi cả khuôn một kích chí mạng, vậy mà chỉ là đối phương kịch bản bên trong một cái không đáng để ý thằng hề biểu diễn. Cái kia thấy rõ địch nhân nhược điểm vui mừng như điên, kết quả là chỉ là mong muốn đơn phương bản thân cảm động. Không có gì không thể nào. Lục Cửu đứng người lên, dạo bước tới quỷ thủ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một loại xuyên thủng lòng người lực lượng. Kỹ xảo của ngươi quá kém, theo ngươi thấy ta suy yếu một khắc kia trở đi, trong mắt ngươi hưng phấn liền giấu không được. Ngươi cho rằng ngươi tìm tới nhược điểm của ta, trên thực tế là chính ngươi đem tất cả át chủ bài đều bại lộ tại trước mặt của ta. Vô Diện tiểu đội ám nha nhạn tuyến 6 canh giờ một lần báo cáo, còn có cái gọi là thứ hai bộ phương án. Lục Cửu mỗi nói ra một cái tử, quỷ thủ tâm liền hướng chìm xuống một phần. Chương 89, cá trong chậu,
4, chương 89, cá trong chậu, 4, cảm ơn ngươi, là ta cung cấp nhiều như vậy tình báo hữu dụng. Lục Cửu trên mặt lộ ra một cái nụ cười chân thành, bất đi ta không ít siêu hồn khí lực. Ngươi
cái tên điên này. Quỷ thủ rốt cục hỏng mất, hắn phát ra tuyệt vọng gào thét, coi như ngươi biết lại như thế nào. Thời gian vừa đến, thiếu chủ không thu được tin tức, Nam Cương làm theo sẽ đại loạn. Quỷ vương tử làm theo sẽ trở thành mục tiêu công kích. Các ngươi đều phải chết.
A, vậy sao? Lục Cửu khoe miệng câu lên một vệt thần bí đường cong. Hắn không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng.
3. Thanh âm thanh thúy tại trong đại điện quanh quẩn. Một giây sau, trong đại điện trên mặt đất quang ảnh lưu chuyển. Một bức to lớn từ tia sáng tạo thành hình ảnh ba chiều chống rông xuất hiện. Hình ảnh bên trong hiện ra là quỷ vương từ một gian mật thất. Bên trong mật thất, quỷ nô trưởng lão chính nhất mặt nghiêm túc ngồi chủ bị, mà ở trước mặt của hắn quỷ 10 cái người mặc quỷ vương từ đệ tử phục sức lại vẻ mặt sợ hãi run lẩy bẩy người. Tại bên cạnh của bọn hắn tán lạc một chút kỳ lạ màu đen ô nha linh vũ. Bẩm báo quỷ vương đại nhân, quân sư đại nhân. Hình ảnh bên trong quỷ nô thanh âm rõ ràng truyền ra. Từ bên trong tất cả ám nha tổng cộng 17 người đã toàn bộ bắt được, không một lọt lưới. Quỷ thủ nhìn xem bức tranh này, nhìn xem những cái kia, hắn tự tay phát hiện bí ẩn nhất nhãn tuyến, giờ phút này như là đợi làm thịt cựu con heo đồng dạng quỳ trên mặt đất. Đầu góc của hắn trống rỗng. Cái này, đây là huyễn thuật, nhất định là huyễn thuật. Hắn điên cuồng lắc đầu, các ngươi không có khả năng, không có khả năng nhanh như vậy liền huyễn thuật. Lục Cửu cười, hắn buông tay đối với bức kia hình ảnh nhẹ nhàng điểm một cái. Hình ảnh thị giác đột nhiên rút ngắn, nhắm ngay trong đó một cái quỳ trên mặt đất ám nha. Tên đệ tử kia ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Quỷ thủ nhận ra hắn, hắn là ám nha bên trong nhất cơ linh, cũng nhất đến hắn tín nhiệm một cái danh hiệu nha thất. Quỷ thủ đại nhân, cứu ta. Hình ảnh bên trong nha thất thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tuyệt vọng tiêu thảm. Thanh âm này như là một đạo kinh lôi tại quỷ thủ trong đầu nổ vang. Không phải huyễn thuật, là thật. Đây hết thảy đều là thật. Bọn hắn đã sớm bại lộ. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn tất cả hành động, tất cả bí mật đều tại nam nhân này trong khống chế. Về phần ngươi nói, 6 canh giờ báo cáo Lục Cửu thanh âm lần nữa yếu ớt vang lên. Hắn theo trong tay áo lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ hắc sắc la bàn. La bàn kim đồng hồ từ đặc thù huyết tinh chế tạo, giờ phút này đang phát ra yếu ớt huyết quang. Quỷ thủ nhìn thấy cái này mai la bàn, con ngươi đột nhiên rút lại. Đây là hắn la bàn, là hắn dùng để cùng Yến Kinh Hồng một tuyến liên hệ tín vật. Chỉ thấy Lục Cửu đem một kia yếu ớt cơ hồ có thể không cần tính linh lực rót vào la bàn. Sau đó ngón tay của hắn tại trên la bàn lấy một loại cực kỳ phức tạp vận luật nhẹ nhàng gõ mấy cái. Một đạo cực kỳ bí ẩn tinh thần ba động theo trên la bàn lóe lên một cái rồi biến mất tại hư không bên trong. Giải quyết. Lục Cửu phủi tay đem la bàn tiện tay vứt trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Ta đã dùng danh nghĩa của ngươi hướng ngươi đến thiếu chủ báo qua bình an. Báo cáo nội dung là tất cả thuận lợi, mục tiêu đã gần đến tại gan tấc, quỷ vương mộ thiên thương miệng cọp gan thỏ không chịu nổi một kích. Mời thiếu chủ lặng chờ tin lành. Ngươi cảm thấy hắn thu được tin tức này sẽ nghĩ như thế nào? Lục Cửu nhìn xem quỷ thủ cười đến giống một cái ăn trộm nhỏ cá khô hồ ly. Quỷ thủ hoàn toàn ngây dại, hắn đã không cách nào suy nghĩ, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống một cái bị tuyến nắm để tuyến con rối. Hắn tất cả động tác, tất cả dãy rủa, tất cả hy vọng cùng tuyệt vọng đều chỉ là vì lấy lòng cái kia đứng tại phía sau màn không tuyến nhân, mà hắn thậm chí ngay cả mình là lúc nào bị tuyến cuốn lên cũng không biết. Là vì cái gì quỷ thủ dùng hết khí lực toàn thân theo trong cổ họng gạt ra ba chữ này? Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì sẽ bị bại triệt để như vậy. Bởi vì ngươi tử vừa mới bắt đầu tìm sai mục tiêu. Lục Cửu đi trở về mộ thiên thương bên người, nhẹ nhàng cầm nàng cái kia bởi vì phẫn nộ mà có chút lạnh buốt tay. Các ngươi coi là nhược điểm của ta là thần hồn bất ổn, là tu vi mất hết. Các ngươi coi là khống chế ta liền có thể cầm chắc lấy nàng. Hắn nhìn xem bên cạnh cặp kia đã lần nữa khôi phục thanh lãnh, lại tại nhìn thẳng hắn lúc lặng yên hòa tan tuyệt mỹ đôi mắt cười cười. Nhưng các ngươi sai, ta xưa nay đều không phải là nhược điểm của nàng, ta là nàng nghịch lân. Mà nàng Lục Cửu ánh mắt một lần nữa trở về đã hoàn toàn thất thần, như là cái xác không hồn giống như quỷ thủ trên thân cũng giống vậy. Tiếng nói rơi xuống, quỷ thủ trong mắt sau cùng quan mang hoàn toàn dập tắt. Hắn minh bạch, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều sai lầm một sự kiện. Bọn hắn đối mặt căn bản không phải một cái quỷ vương cùng một phạm nhân quân sư, bọn hắn đối mặt là hai người cộng đồng tạo thành một cái không có kẽ hở chỉnh thể. Phúc. Quỷ thủ đột nhiên phun ra một ngụm màu đen nghịch huyết. Hắn sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Hắn lựa chọn tự thoái tâm mạch. Đối với một cái tiêu ngạo đỉnh tiêm thích khách mà nói, loại này theo thân thể tới linh hồn hoàn toàn nghiền ép, so bất kỳ cực hình đều càng làm cho hắn không thể thừa nhận. Anh nhị cùng cái khác hai tên thích khách cũng nhao nhao bắt trước. Bọn hắn tình nguyện chết cũng không muốn lại đối mặt cái này có thể xem thấu tất cả đùa bỡn lòng người ma quỷ. Mộ Thiên Hương nhìn xem trên mặt đất kia mấy cố cấp tốc thi thể lạnh băng, đại mi cao lại, đều đã chết, manh mối chẳng phải là gây mất?
Không, không gãy.
Lục Cửu lắc đầu, hắn đi đến quỷ thủ bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, theo quỷ thủ trong lực lại lấy ra một vật. Kia là một quyển dùng đặc thù gia thú vẽ địa đồ, trên bản đồ dùng chu sa, lít nha lít nhít, đi chú nam cương từng cái tông môn thế lực, mà ở trong đó mấy cái cực kỳ bí ẩn vị trí vẽ lấy màu đen ô nha tiêu ký. Hắn đã đem tất cả ám nha vị trí đều nói cho ta biết. Lục Cửu đem địa đồ đưa cho Mộ Thiên Thương, hơn nữa hắn đứng người lên, đi đến Quỷ Vương điện cổng, đẩy ra kia phiến nặng nề đại môn. Ngoài cửa bóng đêm thâm trầm, tinh quang sáng chói. Hắn ngắm nhìn phương bắc, kia phiến bị bóng đêm vô tận bao phủ thổ địa. Trận này thế cuộc vừa mới bắt đầu. Tiễn Kinh Hồng đưa ta một phần đại lễ. Như vậy, xem như đáp lễ, Lục Cửu khoe miệng chậm rãi dương lên, câu lên một cái băng lãnh mà nguy hiểm độ cong. Ta cũng nên tiến hắn một phần, ngạc nhiên mừng rỡ. Tỷ như một chi từ hắn tự tay bồi dưỡng lại, hoàn toàn nghe lệnh của ta, vô diện đại quân. Chương 90, diễn viên mời vào chỗ 1. Chương 90, diễn viên mời vào chỗ 1. Quỷ Vương tử dừa biên. Ánh trăng xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, chiếu xuống mảnh này đủ loại linh dược thổ địa bên trên. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, ngẫu nhiên có mấy cái linh điệp tại bụi hoa ở giữa bay múa. Tất cả nhìn đều là như vậy yên tĩnh tường hòa, nhưng mà tại mảnh này yên tĩnh phía sau lại ẩn giấu chí mạng sắc cơ. Hai đạo bóng đen như là trong bóng đêm u linh, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập dược viên chỗ sâu. Chính là chỗ này. Trong đó một tên vô diện thành viên hạ giọng tình báo biểu hiện, Quỷ Vương tử chân quý nhất vài cọng dưỡng hồn thảo liền trùng tại phiến khu vực này. Động tác nhanh lên. Một người khác cảnh giác quét mắt bốn phía, mặc dù Quỷ Vương tử hiện tại hỗn loạn tương mừng, nhưng cũng không thể chủ quan. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra từng cây linh thảo, rốt cục tại dược viên chỗ sâu nhất một cái góc tìm tới mục tiêu. Ba cây toàn thân óng ánh, tản ra nhu hòa bạch quang thất khiếu dưỡng hồn thảo. Tìm tới. Liên tại bọn hắn chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, dừng tay. Quát to một tiếng, như là kinh lôi ở trong trời đêm nổ vang. Quỷ nô trưởng lão kia thân ảnh cao lớn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở dược viên lối vào chỗ. Hắn râu tóc đều dựng, một đôi mắt trừng tròn xoe, trong tay quỷ đầu đao tản ra sừng sững sát khí. Lớn mật tập nhân, dám trộm ta Quỷ Vương từ linh dược. Quỷ nô trưởng lão thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng chấn kinh. Hai tên vô diện thành viên trong lòng giật mình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Rút lui. Bọn hắn không nói hai lời, quay người liền phải trốn vào bóng ma. Nhưng mà Quỷ nô trưởng lão đã động, muốn chạy. Nằm mơ. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, cả người như là như đạn pháo lao đến, trong tay quỷ đầu đao mang theo tiếng gió gào thét, mạnh mẽ bổ về phía một người trong đó. Cái kia vô diện thành viên sắc mặt đại biến, cuống quýt tế ra hộ thể pháp bảo, khó khăn lắm ngăn lại một đao kia. Oeng! Tiếng va chạm to lớn vang lên, tên thích khách kia bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng thật mạnh. Hai người lẫn nhau, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Quỷ nô trưởng lão công kích, mặc dù uy thế kinh người, chiêu thức đại khai đại hợp, nhìn đằng đằng sát khí, nhưng dù sao cũng kém hơn một chút như vậy. Mỗi một đao đều giống như muốn đem bọn hắn chém thành hai khúc, nhưng lại luôn có thể để bọn hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né tránh. Mỗi một kích đều giống như muốn lấy tính mạng bọn họ, nhưng lại luôn luôn còn lại chỗ trống. Loại cảm giác này rất vi diệu. Lao nhân này là đang trì hoãn thời gian. Một người trong đó trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhưng rất nhanh lại bị hắn phủ định. Không có khả năng. Quỷ nô trưởng lão thật là Quỷ Vương từ đại trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ tu vi, làm sao có thể cố ý đổ nước? Nhất định là niên kỷ của hắn lớn, thực lực giảm xuống. Lại hoặc là Quỷ Vương từ trong khoảng thời gian này tiêu hao quá lớn, liền trưởng lão đều bị nội thương. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người sợ hãi thiếu đi mấy phần, ngược lại nhiều hơn mấy phần hy vọng. Ngăn chặn hắn, các cái khác người đã thủ, chúng ta liền có thể rút lui. Hai người một bên cùng Quỷ nô chiến đấu, một bên hướng phía dược viên bên ngoài di động. Mà Quỷ nô trưởng lão thì theo đuổi không bỏ, miệng bên trong còn không ngừng gầm thét. Dừng lại, đừng chạy, trở lại cho ta. Có ai không? Có tặc nhân xâm lấn. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ Quỷ Vương từ khu vực đông bộ. Rất nhanh, đại lượng tuần tra đệ tử bị hấp dẫn tới. Nhanh, nhanh đi dược viên. Có tặc nhân trộm linh dược, bảo hộ dược viên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Quỷ Vương từ đông bộ hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Mà tại dược viên chỗ sâu, Quỷ nô trưởng lão còn tại ra sức truy kích lấy kia hai tên vô diện thành viên. Hắn mỗi một đao đều chém vào hổ sinh phong. Hắn mỗi một kích đều đánh cho đất rung núi chuyển. Nhưng chính là đánh không trúng. Đáng chết. Hai cái này tiểu tặc, thân pháp thế nào nhanh như vậy? Quỷ nô trưởng lão phẫn nộ gầm thét, trong tay quỷ đầu đao vung vẩy đến càng thêm mãnh liệt. Kia hai tên vô diện thành viên thì tại hắn điên cuồng tấn công phía dưới, chật vật không chịu nổi né tránh. Trong lòng của bọn hắn đã có sống sót sau hai nạn may mắn, lại có đối Quỷ Vương tử thực lực khinh thị. Quả nhiên, Quỷ Vương tử đã không được. Liên đại trưởng lão đều như thế không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, tàng kinh các bên ngoài, dưới ánh trăng, một thân ảnh màu đen, giống như tử thần, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Mộ Thiên Thương, nàng một thân váy đen, tóc dài như thác nước, mặt như băng sương. Cặp kia thanh lãnh con người đang nhìn chằm chằm trước mặt hai tên vô diện thành viên. Tự tiện xông vào cấm địa người, chết. Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất nhạt, lại làm cho kia hai tên thích khách cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương. Quỷ Vương, trong lòng hai người run lên, lập tức bày ra tư thế chiến đấu. bọn hắn biết hôm nay là tránh không khỏi. Quỷ vương đại nhân, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không có ác ý, một người trong đó ý đồ giải thích. Ồn ào. Mộ Thiên Thương căn bản không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, ngập trời thái âm quỷ khí từ trên người nàng bộc phát ra, giống như là biển gầm, hướng phía hai người quét sạch mà đi. Không tốt. Sắc mặt hai người đại biến, lập tức tế ra tất cả phòng ngự pháp bảo. Oeng. Quỷ khí đụng vào pháp bảo quang màn bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Hai người bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi của vốn. Thật mạnh. Trong lòng bọn họ hãi nhiên. Không hổ là quỷ vương Mộ Thiên Thương, thực lực này quả thực kinh khủng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, lại phát hiện Mộ Thiên Thương công kích ngừng lại. Nàng đứng tại chỗ, sắc mặt hơi trắng bệnh, ngực kịch liệt phập phồng, dường như một kích này nhường nàng tiêu hao rất lớn. Hai người liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Quả nhiên, quỷ vương Mộ Thiên Thương thật bị trọng thương. Nàng hiện tại đã nỏ mạnh hết đà. Ngăn chặn nàng, nàng không kiên trì được bao lâu. Hai người lập tức điều chỉnh sách lược, không còn cứng đối cứng, mà là bắt đầu đi khắp, tiêu hao Mộ Thiên Thương lực lượng. Mộ Thiên Thương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ. Nàng xuất thủ lần nữa, quỷ khí ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía hai người bổ tới. Nhưng lần này, uy lực rõ ràng yếu đi mấy phần. Hai người trốn tránh lên, cũng dễ dàng rất nhiều. Nàng quả nhiên không được, tiếp tục kéo. Đợi nàng kết lực, chúng ta liền có thể chạy trốn. Trong lòng hai người lại định, cùng Mộ Thiên Thương chu toàn lên. Mà Mộ Thiên Thương thì phẫn nộ truy kích lấy bọn hắn, miệng bên trong còn phát ra hừ lạnh. Chạy, các ngươi chạy trốn được sao? Hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Thanh âm của nàng tràn đầy sát ý, nhưng nàng công kích lại luôn kém một chút như vậy. Cứ như vậy, tàng kinh các bên ngoài diễn ra một trận kịch liệt chiến đấu. Mà trận chiến đấu này độc tĩnh, cũng hấp dẫn đại lượng quỷ vương từ đệ tử chú ý nhanh. Quỷ vương đại nhân tại tàng kinh các bên ngoài cùng địch nhân giao thủ, đi trợ giúp quỷ vương đại nhân bảo hộ tàng kinh các. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quỷ vương từ tây bộ cũng lâm vào hỗn loạn. Dẫn hồn tháp bên trong, Lục Cửu thần niệm đem đây hết thể thu hết vào mắt. Hắn nhìn xem dược viên bên kia, quỷ nô trưởng lão kia khoa trương diễn kỹ, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Lão nhân này diễn cũng quá mức a. Chương 90, diễn viên mời vào chỗ 2, chương 90, diễn viên mời vào chỗ 2. Hắn lại nhìn một chút tàng kinh các bên ngoài, Mộ Thiên Thương kia kiệt lực bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá, hiệu quả cũng không tệ. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, kia bốn tên tiềm phục tại tinh thất bên ngoài vô diện thành viên, giờ phút này đã hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Trong mắt của bọn hắn, tràn ngập hưng phấn cùng tham lam. Con mồi đã nhập mạng, hiện tại chỉ chờ thu lưới. Lục Cửu hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Như vậy, tới phiên ta đi lên. Hắn buông tay, ở bên cạnh một cái lư hương bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Một sợi nhàn nhạt khói xanh theo lư hương bên trong dâng lên, tràn ngập tại toàn bộ trong tinh thất. Cái này khói xanh, vô sắc vô vị, lại ẩn chứa cường đại mê hồn chi lực, chính là kia mê hồn hương. Lục Cửu làm bộ hút vào mấy ngụm, sau đó, thân thể nhoáng một cái, mềm mềm ngã xuống bồ đoàn bên trên. Trong tay dưỡng hồn thạch cũng lạch cạch một tiếng, rớt xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tinh thất bên ngoài, quỷ thủ nghe được cái này tiếng vang, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn khoái ý thành. Hắn đối cái khác ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bốn người giống như quỷ mị, vô thanh vô tức đẩy ra tinh thất cửa, lao thẳng tới hôn mê Lục Cửu. Thu lưới thời điểm, tới. Tinh thất cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Bốn đạo bóng đen, giống như tử thần liêm đao, lặng yên không một tiếng động mò vào. Quỷ thủ đi ở trước nhất, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại cái kia đổ vào bồ đoàn bên trên, dường như đã hôn mê bất tỉnh thanh sam thân ảnh bên trên. Lục Cửu, cái này nhường Yến thiếu chủ đều kiêng kỵ ba phần U Linh quân sư. Cái này tại dược linh sơn cốc, để bọn hắn chịu nhiều đau khổ phàm nhân. Giờ phút này, cứ như vậy không có chút nào phòng bị địa, nằm tại trước mặt hắn. Quỷ thủ nhịp tim, tại thời khắc này, tăng nhanh mấy phần. Không phải sợ hãi, là hưng phấn, là sắp báo thủ khoái cảm. Hắn buông tay, chậm rãi hướng phía Lục Cửu chụp tới. Nhưng mà, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến Lục Cửu trong nháy mắt. Chờ một chút. Sau lưng ảnh nhị bỗng nhiên mở miệng. Quỷ thủ động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia không vui. Thế nào? Ảnh nhị cau mày, ánh mắt tại trong tĩnh thất quét mắt một vòng. Quá thuận lợi. Thanh âm của hắn mang theo một tia cảnh giác. Theo chúng ta tiến vào quỷ vương tử, đến bây giờ, mọi thứ đều quá thuận lợi. Chỗ sơ hở kia, trận kia hỗn loạn, còn có hiện tại cái này không có chút nào phòng bị Lục Cửu. Ngươi không cảm thấy, đây hết thảy đều giống như là cả bẫy? Quỷ thủ cười lạnh một tiếng, ngắt lời hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ ngoài cửa sổ, thuốc kia vườn cùng tàng kinh các phương hướng chuyển đến, chiến đấu kịch liệt động tĩnh. Ngươi nghe, bên ngoài loạn thành dạng gì? Quỷ nô trưởng lão bị chúng ta người ngăn chặn, quỷ vương Mộ Thiên Thương cũng tại tàng kinh các ngoại lực chiến. Toàn bộ quỷ vương tử, bây giờ căn bản ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn vừa chỉ trên mặt đất, viên kia còn tại có chút phát sáng dưỡng hồn thạch. Mà cái này Lục Cửu, càng là bởi vì thần hồn bất ổn, bị mê hồn hương đánh ngã. Đây hết thảy đều tại chúng ta kế hoạch bên trong. Ở đâu ra cả bấy? Thật là ảnh nhị còn muốn nói điều gì, lại bị quỷ thủ một ánh mắt ngăn lại. Không có thật là. Quỷ thủ thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cơ hội chớp mắt là qua. Nếu như chúng ta hiện tại không động thủ, chờ quỷ vương tử người kịp phản ứng, chúng ta liền rốt cuộc không có cơ hội. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hơn nữa, coi như thật là cả bấy, thì tính sao? Chúng ta bốn người đối phó một cái hôn mê phàm nhân, còn có thể lật ra xe không thành. Lời này, nhường ba người khác đều trầm mặc. Xác thực, coi như Lục Cửu thật đang giả vờ hôn mê, vậy thì thế nào? Hắn chỉ là phàm nhân, mà bọn hắn là vô diện tổ chức tinh nhuệ nhất thích khách. 4-1, ưu thế tại. Động thủ. Quỷ thủ không do dự nữa, vỗ một cái về phía Lục Cửu bả vai. Nhưng mà, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến Lục Cửu trong nháy mắt, khu khu một tiếng ho nhẹ, đột nhiên tại trong tĩnh thất vang lên. Quỷ thủ động tác, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem trước mặt Lục Cửu, chỉ thấy đối phương chậm rãi mở mắt, đôi trong mắt kia thanh tịnh sáng tỏ, nào có nửa điểm hôn mê dáng vẻ. Người quỷ thủ thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Lục Cửu theo bồ đoàn bên trên ngồi dậy, bộ vô ống tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Thật không tiện, vừa rồi ngủ thiết đi. Ngữ khí của hắn tựa như tại cùng lão bằng hữu chào hỏi, nhẹ nhõm mà tùy ý mấy vị tới tìm ta có việc. Trong tĩnh thất lâm vào yên tĩnh như chết. Quỷ thủ nhìn chằm chằm Lục Cửu, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Kết thúc. Chúng kế. Ảnh nhị sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy. Là hắn biết tất cả quá thuận lợi. Quả nhiên là cả bẫy. Không đúng, quỷ thủ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn rơi vào Lục Cửu sau lưng trên vách tường. Nơi đó không có vật gì, không có mai phục, không có sát trận, chỉ có một cái vừa mới tỉnh lại Lục Cửu. Ngươi đang lừa chúng ta. Quỷ thủ thanh âm mang theo một tia không xác định. Lục Cửu cười cười, không có trả lời. Hắn chỉ là đứng người lên, đi đến bàn trà bên cạnh, rót cho mình một ly trà. Muốn uống sao? Hắn giơ lên chén trà, đối với bốn người làm mời thủ thế. Quỷ thủ khóe mắt điên cuồng nhảy lên. Nam nhân này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hắn là thật có chỗ dựa, không lo ngại gì, vẫn là đang hư trương thanh thế. Ngay tại hắn do dự thời điểm, vang một tiếng vang thật lớn theo tĩnh thất ngoại truyền đến. Ngay sau đó là quỷ nô trưởng lão kia phẫn nộ tiếng gầm gừ. Ghê tởm, để bọn hắn chạy nhanh. Truy. Quỷ thủ trong lòng hơi động. Dược viên bên kia chiến đấu kết thúc, hắn lập tức thông qua bí pháp liên hệ tại dược viên hai tên đồng bạn. Thế nào, đội trưởng, chúng ta đã thủ. Mặc dù bị quỷ nô trưởng lao phát hiện, nhưng hắn thực lực lớn không bằng trước, chúng ta thành công trì hoãn thời gian, hiện tại đã thoát thân. Bên kia chuyển đến thanh âm hưng phấn. Quỷ nô trưởng lao đuổi chúng ta một đường, nhưng căn bản đuổi không kịp. Hắn hiện tại khẳng định tức giận đến muốn chết. Quỷ thủ trong lòng buông lỏng. Xem ra, quỷ vương tử là thật suy yếu. Liên đại trưởng lão đều bắt không được hai cái tiểu tặc. Hắn lại liên hệ tàng kinh các bên kia hai người. Chúng ta cũng thoát thân. Quỷ vương Mộ Thiên Thương mặc dù mạnh, nhưng rõ ràng lực bất tòng tâm, chúng ta thừa dịp nàng kiệt lực thời điểm, thành công đào thoát. Bên kia thanh âm tương tự tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Đội trưởng, quỷ vương tử thật không được. Kế hoạch của chúng ta có thể tiếp tục. Nghe được những lời báo cáo, quỷ thủ nghi ngờ trong lòng rốt cục tiêu tán hơn phân nửa. Hắn nhìn về phía Lục Cửu, trong mắt cảnh giác biến thành tàn nhẫn. Xem ra ngươi là thật không có hậu thủ. Hắn từng bước một hướng phía Lục Cửu tới gần. Lục Cửu, ngươi rất thông minh. Thông minh tới liền Yến thiếu chủ đều đúng ngươi kiêng kỵ ba phần. Nhưng ngươi sai liền sai tại ngươi chỉ là phàm nhân. Một phàm nhân cho dù là thông minh, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng bất quá là sâu kiến. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay như câu, hướng phía Lục Cửu cổ chụp tới. Hiện tại, đi theo ta đi. Yến thiếu chủ rất muốn gặp ngươi. Nhưng mà, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến Lục Cửu trong nháy mắt. Ba. Một tiếng thanh thúy búng tay, tại trong tinh thất vang lên. Quỷ thủ động tác lần nữa cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình không động được. Không chỉ có là hắn. Chương 90, diễn viên mời vào chỗ. Ba. Chương 90, diễn viên mời vào chỗ. Ba. Ảnh nhị cùng cái khác hai tên đồng bạn cũng tất cả đều cứng ở nguyên địa, giống như là bị làm định thân thuật. Chuyện gì xảy ra? Quỷ thủ trong lòng hoảng hốt, liều mạng muốn tránh thoát cố này trói buộc, lại phát hiện trong cơ thể mình linh lực giống như là bị thứ gì khóa lại, căn bản là không có cách điều động. Đừng uổng phí sức lực. Lục Cửu thanh âm ung dung truyền đến. Hắn đặt chén trà xuống, đi đến quỷ thủ trước mặt, trên mặt vẫn như cũ treo kia nụ cười ấm áp. Theo các ngươi bước vào căn này tĩnh thất một khắc kia trở đi, liền đã chúng ta tỏa linh trận. Trận pháp này vô sắc vô vị, vô hình vô chất, chuyên môn khắc chế tu sĩ linh lực vận chuyển. Mà các ngươi quá gấp. Lục Cửu lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Nếu như các ngươi lại cẩn thận một chút, có lẽ còn có thể phát hiện trận pháp này sơ hở. Nhưng cũng tiếc, các ngươi bị bên ngoài hỗn loạn làm choáng váng đầu óc. Các ngươi coi là quỷ vương tử đã úp còn không mang nổi mình úp. Các ngươi coi là ta chỉ là tay trói gà không chặt phàm nhân. Các ngươi coi là đây hết thảy đều tại các ngươi trong khống chế. Lục Cửu nuôi nói một câu, quỷ thủ sắc mặt liền bạch một phần. Cho nên các ngươi buông lỏng cảnh giác, đi vào bẫy dập của ta. Lục Cửu đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Bên ngoài dược viên cùng tàng kinh các chiến đấu đã kết thúc. Quỷ nô trưởng lão thở hồng hộc đứng tại dược viên cổng, vẻ mặt ảo não. Mộ Thiên Thương thì đứng bình tĩnh tại tàng kinh các bên ngoài, sắc mặt tái nhợt nhưng trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Nhìn thấy không? Lục Cửu chỉ vào bên ngoài. Bọn hắn đều đang diễn trò, mà các ngươi chính là người xem. Một đám bị đùa bỡn xoay quanh, người xem. Quỷ thủ trong mắt rốt cục lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Hắn hiểu được, từ đầu tới đuôi, bọn hắn đều tại đối phương tính toán bên trong. Cái kia lỗ thủng là cố ý giữ lại, trận kia hỗn loạn là cố ý chế tạo. Quỷ nô trưởng lão lực bất tòng tâm là trang, Mộ Thiên Thương kiệt lực cũng là trang. Tất cả cũng là vì đem bọn hắn dẫn tới nơi này, dẫn tới cái này, sớm đã bố trí xong trong cả bẫy. Vì cái gì quỷ thủ khó khăn gạt ra ba chữ này? tại sao phải phí khí lực lớn như vậy? Ngươi rõ ràng có thể trực tiếp ở bên ngoài, liền đem chúng ta toàn diện. Lục Cửu xoay người, nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, bởi vì ta muốn để các ngươi cam tâm tình nguyện đi tới. Ta muốn để các ngươi tại đáp ý nhất thời điểm ngã vào vực sâu. Ta muốn để các ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn dừng một chút, thanh âm biến băng lãnh. Chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể minh bạch. Trên thế giới này, có ít người là các ngươi mãi mãi cũng không chọc nổi. Vừa dứt tiếng, tính thất cửa lần nữa bị đẩy ra. Mộ Thiên Thương một thân váy đen chậm rãi đi đến. Nàng nhìn thoáng qua bị định trụ bốn người, lại nhìn một chút Lục Cửu, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. Vất vả. Lục Cửu cười cười, không khổ cực. Hắn đi đến Mộ Thiên Thương bên người, nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Tiếp xuống, liền giao cho ngươi. Mộ Thiên Thương nhẹ gật đầu. Nàng nhìn về phía quỷ thủ bốn người, trong mắt nhu hòa, trong nháy mắt biến thành băng lãnh. Hiện tại, nên tính sổ. Trong tĩnh thất bầu không khí, ngưng trọng đến làm cho người ngạt thở. Quỷ thủ bốn người, giống bốn bức tượng điêu khắc, cứng đờ đứng ở nguyên địa. Bọn hắn có thể cảm giác được, linh lực trong cơ thể đang lấy một loại phương thức quỷ dị, bị lực lượng nào đó áp chế. Đó là một loại chưa hề thể nghiệm qua cảm giác bất lực. Mộ Thiên Thương đi đến quỷ thủ trước mặt, vươn tay, nhẹ nhàng xốc lên trên mặt hắn bạch cốt mặt nạ. Dưới mặt nạ là một trương bình thường, thậm chí có thể nói có chút bình thường nam tử trung niên gương mặt. Chỉ là cặp mắt kia, giờ phút này tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Nói đi. Mộ Thiên Thương thanh âm lạnh đến giống ngàn năm hàn băng. Tiễn Kinh Hồng, đến cùng đang mưu đồ cái gì? Quỷ thủ cắn chặt răng, không nói một lời. Lục Cửu ở một bên, trầm ung dung uống trà, dường như hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Không nói. Mộ Thiên Thương khẽ miệng, câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Vậy thì, để ngươi nói. Nàng giơ tay lên, một sợi thái âm quỷ khí theo nàng đầu ngón tay tuôn ra, chui vào quỷ thủ mi tâm. A! Quỷ thủ hét thảm một tiếng, cả người run rẩy kịch liệt. Đó là một loại trực tiếp tác dụng tại thần hồn thống khổ. So bất kỳ cực hình đều muốn thống khổ gấp trăm lần. Dừng tay. Anh nhị nhìn không được, hắn cắn răng mở miệng. Ta nói, ta còn nói. Mộ Thiên Thương thu hồi quỷ khí, quỷ thủ sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Nói. Mộ Thiên Thương nhìn về phía anh nhị. Anh nhị hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Tiến thiếu chủ kế hoạch chia làm ba bước. Bước đầu tiên, phái chúng ta chui vào Nam Cương, bắt Lục Cửu, đồng thời dò xét Quỷ Vương tử hư thực. Bước thứ hai, nếu như bước đầu tiên thành công, liền lấy Lục Cửu làm uy hiếp, bước bách Quỷ Vương đại nhân giao ra Quỷ Vương tử quyền khống chế. Bước thứ ba, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nếu như trước hai bước đều thất bại, Tiễn thiếu chủ liền sẽ tự mình ra tay, liên hợp Bắc vực thế lực khác, đối Nam Cương phát động tổng tiến công. Mà chúng ta những này tiềm phục tại Nam Cương ám nha liền sẽ tại nội bộ phối hợp tác chiến, nội ứng ngoại hợp, một lần hành động công phá Nam Cương phòng tuyến. Mộ Thiên Thương lông mày hơi nhíu lên. Tiễn Kinh Hồng muốn chiếm đoạt toàn bộ Nam Cương? Không. Anh nhị lắc đầu. Tiễn thiếu chủ mục tiêu không phải Nam Cương. Mục tiêu của hắn là toàn bộ tu chân giới. Nam Cương chỉ là bước đầu tiên. Lời này vừa ra, trong tĩnh thất lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lục Cửu đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Dạ tâm cũng không nhỏ. Hắn nhìn về phía Mộ Thiên Thương. Xem ra, cái này đến Kinh Hồng, so với chúng ta tưởng tượng, còn khó hơn đối phó. Mộ Thiên Thương không nói gì, chỉ là trong mắt hắn ý, càng đậm mấy phần. Nói tiếp, nàng nhìn về phía ảnh nhị. Tiến thiếu chủ thủ hạ, ngoại trừ chúng ta vô diện còn có bao nhiêu lực lượng? Ảnh nhị do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng. Vô diện tổ chức, tổng cộng có 36 tiểu đội, mỗi tiểu đội 4 tới 8 người không chờ. Ngoại trừ chúng ta cái này một đội, cái khác đội ngũ đều phân tán tại tu chân giới các nơi, chấp hành khác biệt nhiệm vụ. Mà ám nha càng lá trải rộng các đại tông môn, số lượng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là riêng là Nam Cương liền có trên trăm tên ám nha ẩn nút. Mộ Thiên Thương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu như ảnh nhị nói là sự thật, kia Yến Kinh Hồng thế lực xa so với nàng tưởng tượng muốn khổng lồ. Còn gì nữa không? Còn có ảnh nhị cắn răng, giống như là hạ cái gì quyết tâm. Yến thiếu chủ trong tay có một cái chí bảo, kia là một cái theo thượng cổ di tích ở bên trong lấy được thần bí pháp khí. Nghe nói hiện pháp khí kia nắm giữ điều khiển lòng người lực lượng, tất cả bị nó khống chế người đều sẽ đối Yến thiếu chủ trung thành tuyệt đối, đến chết cũng không đổi. Mà chúng ta những này vô diện thành viên, còn có những cái kia ám nha đa số đều hắn không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Lục Cửu trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Điều khiển lòng người pháp khí, như thế phiền phức. Kiện pháp khí kia tên gọi là gì? Hắn hỏi. Ảnh nhị lắc đầu. Ta không biết rõ, chỉ có Yến thiếu chủ tín nhiệm nhất mấy người mới biết được kiện pháp khí kia chân chính danh tự cùng năng lực. Chúng ta những này tầng dưới chốt vô diện chỉ biết là nó tồn tại, nhưng chưa bao giờ thấy qua chân dung của nó. Lục Cửu nặng chương 91, đóng cửa, bắt đầu đánh chó. 1, chương 91, đóng cửa, bắt đầu đánh chó. 1, tính tất cửa, tại quỷ thủ bốn người bước vào trong nháy mắt, vô thanh vô tức khép lại. Không có phong thanh, không có cơ quan vận động, tựa như là một cái miệng nhẹ nhàng nhắm lại. Quỷ thủ con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn nhìn thấy, không phải nằm tại bồ đoàn bên trên hôn mê bất tỉnh Lục Cửu, mà là một cái êm đẹp ngồi nguyên địa nam tử áo xanh. Lục Cửu trong tay vuốt khối kia dưỡng hồn thạch, đầu ngón tay để nó xoay chậm chậm, chiết xạ ra ánh sáng dịu dịu choáng. Trên mặt hắn treo nụ cười ấm áp, tựa như tại nhà mình trong viện chờ đợi thông cửa hàng xóm. Chỉ là cặp mắt kia, nhìn xem bốn người bọn họ ánh mắt, nhường quỷ thủ tê cả da đầu. Kia là nhìn xem ánh mắt của con mồi. Không, chuẩn xác hơn nói, là nhìn xem đã xâm nhập chiếc lồng chuột. Không tốt. Chúng kế. Quỷ thủ thanh âm cơ hồ là hét ra, hắn quay người liền phải rút lui. Nhưng mà, sau lưng cửa gỗ đã biến mất. Thay vào đó là một mảnh sâu không thấy đáy đen nhánh vòng xoáy, vô số huyết sắc phù văn ở trong đó xoay tròn, tản ra làm người sợ hãi chấn động. Toàn bộ tinh thất tại bọn hắn bước vào trong nháy mắt biến thành một không gian riêng biệt. Ảnh Nghị sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đây là lĩnh vực? Không đúng, là thượng cổ không trận. Bọn hắn tế ra pháp bảo, điên cuồng oanh kích bốn phía vách tường, ý đồ mở ra một con đường sống. Nhưng mà tất cả công kích cũng giống như châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Hoan nên quang lâm. Lục Cửu thanh âm nhẹ nhàng vang lên, lại giống kinh lôi tại bốn người trong đầu nổ tung. Hắn đứng người lên, vô vô ống tay áo, ánh mắt bình tĩnh đảo qua bốn người. Ta Quỷ Vương từ đạo đại khách, chính là đóng cửa lại đến, thật tốt chiêu đãi. Vừa dứt tiếng, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Ông. Toàn bộ không gian chấn động kịch liệt. Bốn phía vách tường hóa thành lưu quang, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, bốn tên thích khách dưới chân không còn, thân thể không bị khống chế rơi xuống. Một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn cưỡng ép tách ra, riêng phần mình rơi vào khác biệt hắc ám thông đạo. Đội trưởng. Ảnh Nghị thanh âm trong bóng đêm quen quẩn, lại càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại vực sâu vô tận bên trong. Quỷ thủ tại rơi xuống bên trong liều mạng ổn định thân hình, hắn cắn chốt lưỡi, dùng kịch liệt đau nhức bảo trì thanh tỉnh, đồng thời điên cuồng thôi động thể nội linh lực, ý đồ ổn định thân hình. Nhưng mà kia cố lôi kéo lực lượng quá mức cường đại, linh lực của hắn tại cố lực lượng này trước mặt, tựa như châu chấu đá xe, không biết rơi xuống bao lâu. Và anh, quỷ thủ đập ầm ầm trên mặt đất, kịch liệt va chạm nhường hắn ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Hắn dây rủi lấy đứng lên, cảnh giác dò xét bốn phía. Đây là một mảnh hoang vu huyết sắc bình nguyên, bầu trời là đè nén màu đỏ sậm, không có mặt trời, không có trăng sáng, chỉ có vô tận tĩnh mịch. Trên mặt đất, tán lạc vô số vỡ vụn bạch cốt, có nhân loại, cũng có yêu thú, chồng chất như núi. Đây là địa phương nào? Quỷ thủ nắm chặt dao găm trong tay, mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống. Hắn có thể cảm giác được, mảnh không gian này tràn đầy khí tức tử vong, tựa như một tòa to lớn mộ địa. Đập, đập, đập. Rất nhỏ tiếng bước chân, tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Quỷ thủ đột nhiên quay người, lại nhìn thấy một thân ảnh đang chậm rãi theo trong huyết vụ đi tới. Kia là một người mặc màu đen trang phục thân ảnh, trên mặt mang theo đen tuyền mặt nạ, trong tay cầm một thanh đen nhánh dao găm. Ảnh. Quỷ thủ nhận ra thân phận của đối phương, nhưng trong lòng không có nửa điểm nhẹ nhõm. Bởi vì theo ảnh trên người tán phát ra khí tức, nhường hắn cảm thấy một loại xuất phát từ bản năng nguy hiểm. Đây không phải trước đó cái kia chỉ có thể tiềm hành ám sát ảnh. Đây là một cái chân chính sát thủ. Ảnh dừng ở khoảng cách quỷ thủ 10 bước bên ngoài vị trí, chậm rãi ngẩng đầu. Dưới mặt nạ thanh âm, lần thứ nhất mang tới sát ý lạnh như băng, cái thứ nhất. Trong tĩnh thất, Lục Cửu thân ảnh đã biến mất. Thay vào đó, là Mộ Thiên Thương cái kia đạo màu đen bóng hình xinh đẹp. Nàng đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, từng sợi thái âm quỷ khí theo trong cơ thể nàng tuôn ra, dung nhập toàn bộ không gian. Tại nàng thần niệm cảm giác bên trong, cả tòa nên khách đại trận rõ ràng hiện ra ở trước mắt. 8 điểm sáng màu đỏ phân biệt bị vây ở 8 khác biệt không gian bên trong, mà Lục Cửu khí tức ngay tại trong đó một cái không gian bên trong chậm rãi di động. Vất vả. Mộ Thiên Thương mở to mắt, nhẹ nói, nàng biết duy trì loại này quy mô thượng cổ đại trận đối Lục Cửu thần hồn tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn chưa hề phản nàng qua. Thiên Thương. Lục Cửu thanh âm thông qua thần niệm chuyển đến, mang theo mỉm cười, ngươi cũng nên động thủ, đừng để khách nhân sốt ruột chờ. Mộ Thiên Thương khỏe miệng có chút dương lên, nàng thân hình lóe lên biến mất tại trong tinh thất. Huyết sắc bình nguyên bên trên, quỷ thủ cùng ảnh chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Quỷ thủ không hổ là vô diện tiểu đội trưởng, dù cho thân ở tuyệt cảnh, như cũng cho thấy thực lực cường đại. Hắn giao găm như là gián độc, mỗi một kích đều trực chỉ ảnh yếu hại. Nhưng mà ảnh thân pháp càng quỷ dị hơn. Thân ảnh của hắn tại trong huyết vụ như ẩn như hiện, mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ ở quỷ thủ trên thân lưu lại một đạo vết thương. Đáng chết. Quỷ thủ cắn răng, hắn có thể cảm giác được, linh lực của mình ngay tại nhanh chóng sói mòn. Mảnh không gian này, dường như đang áp chế lực lượng của hắn, mà ảnh lại giống như là như cá gặp nước. Vì cái gì? Ngươi rõ ràng chỉ là ám vệ. Quỷ thủ phát ra không cam lòng gầm thét. Ảnh không có trả lời, hắn chỉ là lần nữa biến mất tại trong huyết vụ. Sau một khắc, dao găm theo quỷ thủ điểm mù đâm ra, thẳng đến trái tim. Quỷ thủ con người đột nhiên co lại, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cưỡng ép thay đổi thân thể, khó khăn lắm tránh đi yếu hại. Nhưng dao găm vẫn là đâm xuyên qua bờ vai của hắn, máu tươi phun ra ngoài. Khúc quỷ thủ quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem xuất hiện lần nữa tại trước mặt ảnh trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Ảnh giơ chủy thủ lên, chuẩn bị cho một kích cuối cùng. Nhưng mà đúng lúc này, anh, toàn bộ huyết sắc bình nguyên chấn động kịch liệt. Một đạo khe nước to lớn từ trên bầu trời vỡ ra đến, vô tận thái âm quỷ khí theo trong cái khe chút xuống, như là thác nước. Ảnh động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong cái khe, một thân ảnh màu đen chậm rãi đi ra. Mộ Thiên Thương. Nàng một thân váy đen, tóc dài bay múa, cặp kia thanh lanh con người, giờ phút này lóe ra u lãnh quang mang. Ảnh lập tức quỳ một chân trên đất, thuộc hạ gặp qua Quỷ Vương đại nhân. Mộ Thiên Thương nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào quỷ thủ trên thân. Quỷ thủ nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, từ đầu tới đuôi, bọn hắn đều tại đối phương trong khống chế. Những cái được gọi là hỗn loạn, cái gọi là suy yếu, tất cả đều là diễn xuất tới. Mà bọn hắn những này tự cho là đúng tợ săn, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu chính là con mồi. Ngươi, các ngươi quỷ thủ muốn nói cái gì, lại phát hiện biết hầu như bị thứ gì ngăn chặn, một chữ đều nói không nên lời. Mộ Thiên Thương đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Yến Kinh Hồng phái các ngươi đến, muốn bắt ta người, muốn dò xét ta đấy. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại làm cho quỷ thủ cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương. Như vậy hiện tại, giờ đến phía ta đi dò thám hàng đáy. Nàng vươn tay đặt tại quỷ thủ đỉnh đầu, ngập trời thái âm quỷ khí tràn vào quỷ thủ thức hải, bắt đầu cưỡng ép siêu hồn. A, quỷ thủ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người run lẩy bẩy,